Hoàng thạch là thường uy xóa đi hụt con này Ngụy Thiên Địa chi linh yếu ớt linh trí sau khi ngưng địa khí mà luyện thành một tôn hộ pháp thần tướng. Muốn thuyết pháp lực thần thông, bây giờ miễn cưỡng có thể cùng mở ra 10 cái khiếu huyệt thân thần cảnh tu đạo sĩ đánh đồng với nhau. Vưu Hoàng thạch vì là địa khí ngưng hình, ở hệ thổ một đạo trên, chiến tích tự thành. Độn thổ dùng lô hỏa thuần thanh. Lấy tốc độ của hắn, không lâu lắm liền đến Thường Thị nông trường. Nạ Tạ Xạ cùng Á Lạn Nạ mới vừa rời đi, Hoàng thạch chân trước tiếp theo chân sau liền đến. Cùng Lai Phúc giao lưu một hồi tin tức, Hoàng thạch ngay ở biệt thự trên sân cỏ ngồi xếp bằng xuống. Nếu người kia ngày mai trả lại, chờ chính là. Vừa vặn Lai Phúc vào lúc này phải lái xe đi phản mụ tiếp kéo lệ, liền để Hoàng thạch giữ nhà. Lai Phúc rời đi không lâu, ngồi khoanh chân Hoàng thạch đống nhiên mở mắt ra, trung đồng giống như con ngươi chuyển động, nhìn về phía nông trường cửa lớn. Bình thường một chiếc xe con ngừng đang đóng ngoài cửa lớn, một cái đại nữ nhân đi xuống xe, thấy trong cửa trong phòng không người, cửa lớn lại đóng chặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng do dự một chút, hô một tiếng, có người có ở đây không? Một cái thanh âm trầm thấp ngay ở nàng vang lên bên tai, mời đến. Cửa lớn răng rắc một tiếng, mở ra. Đại nữ nhân vẻ mặt hơi động, vàng rực rỡ hai con mắt thấm ra một tia ánh sáng, sau đó cất bước đi vào nông trường. Đứng ở biệt thự trước cửa, đại nữ nhân cảm nhận được bên trong biệt thự cái kia cỗ trầm hồn khí tức, trong mắt dị thải lấp lóe, sau đó nàng lững thững bước vào cửa lớn, đưa mắt nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên sân cỏ người khổng lồ. Hoàng thạch như đại điệp như thế trầm ổn ánh mắt đón nhận cái này đại nữ nhân hai con mắt màu vàng nóng thời điểm, đại nữ nhân trong đôi mắt thần quang tăng vọt, nàng không nhịn được lên tiếng, "Titan." "Hoàng thạch." "Hoàng thạch đáp." "Hoàng thạch." Nàng bước nhanh đi tới, vẻ mặt đã hiện ra kích động, "Ngươi là Titan?" Hoàng thạch mặt không hề cảm xúc nhìn nàng, "Ta là chủ nhân hộ pháp thần tướng Hoàng thạch. Xin hỏi nữ sĩ là ai, có thể hay không đem phiến đá lấy ra nhìn?" Đại nữ nhân phảng phất không nghe thấy, nàng đi tới gần, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Hoàng thạch, dùng vạn phần khẳng định giọng nói, "Ngươi chính là Titan, đại địa con cưng. Ta là chủ nhân lấy địa khí ngưng hình luyện thành hộ pháp thần tướng, nhưng cũng không phải là nữ sĩ trong miệng Titan." Hoàng thạch thanh như hồng trùng, "Nữ sĩ, kính xin lấy ra phiến đá, cho ta nhìn qua." Đại nữ nhân nói, "Trước tiên thong thả xem phiến đá. Ngươi cảm thụ một chút, cảm thụ một chút hơi thở của ta. Titan huyết mạch, không có sai lệch, tuyệt đối không có sai lệch." Nàng lầm bầm lầu bầu, không nghĩ đến, phía trên thế giới này vẫn còn có người khổng lồ Titan, đây là ta may mắn sao? Hoàng thạch mặt không hề cảm xúc, "Xin mời lấy ra phiến đá, để ta nhìn qua." Đại nữ nhân thấy Hoàng thạch biểu hiện như đại địa bất động không diêu, chỉ được lấy ra phiến đá, "Xem đi." Hoàng thạch kỳ thực đã sớm cảm nhận được trên phiến đá quân ý, nhưng hắn là thường uy hộ pháp thần tướng, chỉ cần nhìn thấy phiến đá thực vật. Lần này thấy, khẽ gật đầu, xác thực là chủ nhân lưu lại tín vật. Đại nữ nhân liên tục nghe được Hoàng thạch gọi chủ nhân hai chữ, trong lòng không thế nào vui vẻ, không nhịn được nói, "Ngươi là Titan, Titan làm sao có thể có chủ nhân?" "Nữ sĩ, xin mời nói cho ta tên của ngươi." Hoàng thạch nói, "Ta tên Đi Ân Nạ." Đại nữ nhân Đi Ân Nạ lông mày sâu sắc nhăn lại nói, "Ngươi thật sự không biết thân phận của ngươi sao?" "Đi Ân Nạ nữ sĩ." Hoàng thạch nói, "Chủ nhân hiện tại có việc không cách nào thoát thân, hắn để ta thay hắn tiếp đón ngươi. Trong thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, chủ nhân gặp trở về tự mình thấy ngươi." Nói, hắn đem phiến đá trả lại đại nữ nhân Đi Ân Nạ, thu cẩn thận tín vật, chờ nhìn thấy chủ nhân thời điểm, xin mời nữ sĩ tự tay trao trả. Đi Ân Nạ cảm giác sâu sắc đàn gậy hai châu hàm nghĩa, biết cùng cái này người khổng lồ Titan nói không thông, nghĩ đến nếu hắn có chủ nhân, vậy thì chờ chủ nhân hắn trở về, chỉ cần đòi một lời giải thích. Vì vậy nói, "Được rồi. Vậy ta liền ở nơi này, chờ hắn trở về." Kéo lệ khi về nhà, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Đi Ân Nạ tuy rằng không còn xoắn xuýt với Titan hai chữ, nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế quanh co lòng vòng bộ Hoàng thạch lời nói, mãi đến tận Kéo lệ về nhà. Kéo lệ là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng thạch, lúc đó sợ hết hồn. Cũng may rất nhanh rõ ràng Hoàng thạch thân phận, thường uy không tầm thường, để Kéo lệ năng lực tiếp nhận mạnh hơn rất nhiều. Nếu Lai Phúc đều không nói gì, liền giải thích Hoàng thạch không thành vấn đề. Đúng là đại nữ nhân Đi Ân Nạ tồn tại, gây nên Kéo lệ cảnh giác. Nàng lấy vì cái này càng xem càng đẹp đẽ to con nữ nhân lại là thường uy ở nơi nào lưu tình, người ta tìm tới cửa. Tiếp theo mới biết, quả nhiên là tìm tới cửa, có điều nhưng là đòi nợ đến, còn cầm tín vật. "Ngươi là nói, thường ở nhà ngươi lấy đi ngươi bảo vật?" Kéo lệ khó có thể tin tưởng, hắn tại sao làm như thế? Ở Hoàng thạch chỗ ấy bộ không ra nói, đại nữ nhân Đi Ân Nạ lại rời đi mục tiêu, nhắm vào Kéo lệ. Nàng có thể nhìn ra, Kéo lệ không phải nữ nhân bình thường. "Đại khái là bởi vì ta rất lâu không ở nhà." Đi Ân Nạ có chút không xác định nói, "Ta rời đi chỗ đó đã 15 năm, hay là hắn tìm tới chỗ đó thời điểm, cho rằng là bị vứt bỏ, vì lẽ đó lấy đi đồ vật." Chương 175, trò chuyện. Hắn lưu khối tiếp theo phiến đá thành tựu tín vật. "Có cái pháp sư tìm tới ta, chỉ trích ta không nên rời nhà quá lâu, người pháp sư kia rất lợi hại, có một cái mạnh mẽ bảo vật, ta nhất định phải vâng theo rất nhiều năm trước một cái ước định, vì lẽ đó ta trở lại 15 năm trước địa phương, cầm khối này phiến đá tìm đến lấy đi đồ vật người." Đi Ân Nạ bản tóm tắt một hồi nguyên do, nói, "Ngươi nói thường, còn có người khổng lồ Titan nói tới chủ nhân, ngươi có thể nói cho ta hắn đến cùng là cái hạng người gì sao? Từ hắn lưu lại phiến đá đến xem, ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Có điều hắn nô dịch Titan, điều này làm cho ta có chút tức giận." Mấy câu nói này đối với Kéo lệ tới nói, ẩn chứa lượng tin tức có chút khổng lồ. Nàng ngẩn người, "Pháp sư? Titan? Đi Ân Nạ, ngươi chờ một chút, ta trước hết nghĩ nghĩ." Đi Ân Nạ kinh ngạc nói, "Ngươi cũng không phải là phàm nhân, chẳng lẽ không biết sao? Éo Lệ lắc lắc đầu, ta không hiểu lắm. Đi ẩn nạ quan sát tỉ mỉ Éo Lệ một phen, được rồi, khả năng nam nhân của ngươi đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Éo Lệ lập tức nói, đúng, hắn vẫn bảo vệ ta. Đi ẩn nạ ở nông trường ở lại, buổi tối cùng Éo Lệ tán gẫu, nói rất nhiều thần thần là lạ sự, Éo Lệ coi như làm nghe cố sự, quan hệ đúng là rất nhanh thân mật lên. Ngày thứ hai Éo Lệ đi phản mù đi làm, đi ẩn nạ ở lại nông trường, không lâu nạ tạ xạ cùng ạ lạn nạ liền đến. Các ngươi đều là hắn nữ nhân. Đi ẩn nạ có chút hiếu kỳ, nhưng vẻ mặt vẫn chưa có cái gì không đúng. Rất rõ ràng sao? Ta trước đây gặp rất nhiều. Nàng nói, mạnh mẽ cá thể thường thường nắm giữ càng nhiều, bất luận chủ động vẫn bị động. Lại như sư tử như thế, mạnh mẽ sư vương đàn sư tử đều là càng khổng lồ. Sư tử là động vật. Ạ lạn nạ nói, nhân loại cũng vậy. Đi ẩn nạ cười cợt, nhân loại đều là đem chính bọn hắn đặt tại chúa tể chỗ ngồi, cho rằng bọn họ lập ra quy tắc nắm giữ ràng buộc tất cả sức mạnh. Nhưng trên thực tế không phải. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy ba người phụ nữ phối một người đàn ông là chuyện rất bình thường. Nạ tạ xạ đầy hứng thú hỏi. Không. Đi ẩn nạ nói, ngươi không có rõ ràng ý của ta. Ý của ta là vâng theo nội tâm của chính mình. Các ngươi cộng đồng phụ thuộc vào một người đàn ông, là bị người bức bách sao? Hiển nhiên không phải. Nhìn ra các nàng vẻ mặt, đi ẩn nạ cười nói, cho nên đối với không giống với phàm tục hàng ngũ tồn tại mà nói, tâm là trọng yếu nhất, ngoại bộ cái gọi là quy tắc, nếu như hắn vâng theo, chỉ nói là minh loại kia quy tắc hài lòng. Mà không phải nhất định phải vâng theo loại kia quy tắc, trừ phi có càng mạnh hơn tồn tại áp bức. Rất thâm ảo. Nạ tạ xa nói, có điều ta có thể lý giải. À lán nạ gỡ bỏ đề tài nói, chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Ta phát hiện nông trường ngựa rất tốt. Ba người chế châu ngựa ép ra dấu vết, tìm tới đang bị sở hoạt cùng sát thủ mục nuôi bò quần cùng đàn ngựa. Lúc này từng người chọn một tớt, không muốn yên ngựa, trơ trụi cưỡi ở đồng cỏ trên rẽ chờ. Hắn xác thực là một cái rất đáng gờm người. Những này phổ thông xúc vật lại có phi phạm dấu hiệu, không biết hắn là làm thế nào. Đi ẩn nạ cưỡi ngựa, lại như một cái uy phong lấm lấm kỵ sĩ. Thuật cưỡi ngựa của ngươi rất lợi hại. À lán nạ nói, chuyên môn luyện qua. Ta đã từng có một đầu vật cưỡi. Đi ẩn nạ nói một câu. Các nàng đi đến đồng cỏ bên trong hồ nhỏ. Trong hồ liên miên thành miếng súng địa, như thuyền nhỏ như thế lá sen tầng tầng lớp lớp, hầu như bao trùm hơn một nửa cái mặt hồ. Phong cảnh thật không tệ. Đi ẩn nạ nói, điều này làm cho ta nghĩ tới nào đó một quãng thời gian ta dừng lại quá một cái biển ảo, chỗ ấy cũng mỹ lệ phi thường. Ba người xuống ngựa, ở bên hồ trong bụi cỏ nằm xuống đến. Nạ tạ xa hỏi nàng, người rốt cuộc là ai? Người cho ta cảm giác, với người khác đều không giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không hợp. Ta. Đi ẩn nạ đao tức phủ đánh cho trên mặt lộ ra một vẻ tự dễ ước, ta mất đi tất cả, là cái bị vứt bỏ người. Ngươi là người siêu phàm. Ạ lán nạ nói, ta có thể hỏi, ngươi vì sao lại tìm đến thường? Còn có tín vật, cái kia lại có tình tiết ra sao? Các ngươi cũng coi như là người siêu phàm. Đi ẩn nạ nói, ta xem ra đến, các ngươi so với tuyệt đại đa số nhân loại càng mạnh hơn. Còn ta tại sao tới tới đây, tối ngày hôm qua ta cùng Éo Lệ tán gẫu qua, với các ngươi nói một chút cũng có thể. Nàng nói, ta tìm đến hắn, nguyên nhân là hắn ở ta đã từng ở qua một chỗ lấy đi một vài thứ. Đương nhiên, cùng ta mà nói, cái kia đều không quan trọng. Trọng yếu chính là có người vì vậy mà chất vấn ta, ta không thể không đến. Chất vấn ngươi người nhất định rất mạnh. Nạ tạ xạ thử hỏi. Đúng thế. Đi ẩn nạ nói, rất mạnh một người. Đương nhiên ta cũng không ý kỵ, chỉ là bởi vì một cái ước định. Các ngươi nam nhân lấy đi đồ vật, theo một ý nghĩa nào đó làm ta vi phạm ước định. Cho nên mới phải gặp phải hỏi trách. Nàng con mắt màu vàng óng liếc nhìn nạ tạ xạ, đương nhiên, ta phải cảm tạ hắn lưu lại khối này phiến đá, bằng không ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nơi này. Ta về tới đó, bắt được chôn ở trong bùn đất phiến đá. Nghe thấy được mặt trên mùi vị, một đường lại đây, mãi đến tận SCTEDO. Đúng rồi, ạ lăn ạ, ngày đó ta hỏi ngươi tìm chỗ ăn cơm, vẫn là ta từ London vượt qua châu Âu châu Á cùng Thái Bình Dương, châu Mỹ, đại nữa cái tinh cầu lữ đồ bên trong mãi đến tận SCTEDO bữa cơm thứ nhất, rất mỹ vị. Cùng đêm qua cùng sáng sớm hôm nay cơm nước mùi vị gần như. Bởi vì đều là nông trường sản xuất. Nạ tạ xa nghe đi ẩn nạ lời nói, trong lòng suy tư, nàng đã kết luận cái này con mắt màu vàng nóng nữ nhân là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, vượt qua Âu Á, Thái Bình Dương. United States, mãi đến tận SCTEDO, chỉ một câu này nói liền là đủ khẳng định nàng vi phạm. Nàng không khỏi nhớ tới thường uy trong miệng kiếp số, lẽ nào là cái này đại nữ nhân? Nhưng lập tức lại phủ định. Xem ra cái này đại nữ nhân tựa hồ cũng không phải là thật đang muốn tìm thường uy phiền phức, càng nghiêng về một loại làm theo phép qua loa. Như vậy, nhất định là cái kia hỏi trách đi ẩn nạ tồn tại. Nạ tạ xa né qua ý niệm như vậy. Cùng lúc đó, ạ lán nạ cùng nạ tạ xa giao lưu một cái ánh mắt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý tứ. Các ngươi không cần như vậy. Đi ẩn nạ cười nói. Ở trước mặt ta, tâm tư của các ngươi vừa xem hiểu ngay. Nếu như có cái gì muốn nói, muốn hỏi, nói thẳng là tốt rồi. Nếu như thế, nạ tạ xạ liền mở rộng, hỏi, chất vấn ngươi chính là ai? Nàng nhỉ. Nàng là viên hành tinh này 500 năm đến người thủ hộ. Đi ẩn nạ nói. Hành tinh người thủ hộ. Nạ tạ xạ cùng ạ lạn nạ cùng nhau ngẩn ra, 500 năm. Đúng đấy, 500 năm, rất ngắn ngủi một quãng thời gian. Đi ẩn nạ lạnh nhạt nói. Ngắn ngủi. Hai người phụ nữ kinh ngạc không thôi. Có lẽ đối với các ngươi tới nói dài đằng đẵng. Đi ẩn nạ nói bổ sung, có điều ở tính mạng của ta bên trong, rất ngắn ngủi. Đây là một vị siêu cấp bà lão. Nạ Tạ Xạ trong lòng nghĩ như thế, lập tức liền nhìn thấy Đi Ẩn Nạ con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú. Nàng giơ hai tay lên, "Được rồi, ta không nên như thế nghĩ."
"Không sao."
Đi Ẩn Nạ nói, "Ta tuổi tác so với các ngươi đại quá nhiều."
Chương 176, không có ý tốt.
Địa hỏa lò nung bên trong ngừng đỏ quang khí mịt mờ phun ra nuốt vào, Thường Uy Chu thân thần quang lượn lờ, đầu ngón tay gãy, phát họa phù văn ngón tay lưu lại đến hàng ngàn tàn ảnh. Lại như một đoán đỏ rộ, có mấy ngàn cánh hoa cũng đế hoa. Thần sắc hắn ác hàng, hai mắt thanh minh, thái dịch ngộ đạo trạng thái tại mọi thời khắc mở ra. Quang khí ở trong, một viên tròn trùng trục, sáng loè loè, đại không kịp quả hốc chó kiếm hoàn hảo quang bắn ra bốn phía, từng viên phù văn ấn vào bên trong, ở quang khí bên trong xoay tròn chuyển động chìm nổi bất định. Lai Phúc ngồi xếp bằng ở một bên nhìn kỹ kiếm hoàn biến hóa, vừa nói, ta xem người này không có ý tốt.
Ồ.
Thường Uy nhàn nhạt đáp lại. Lai Phúc nói, nữ nhân này lai lịch kỳ dị, tướng mạo nhìn lên, không phải người thay. Nàng nhìn như không thiện giao lưu, nhưng có thể cho ngươi ba người phụ nữ cùng nhau tưởng an vô sự. Trong lời nói ở ngoài, đem mình đặt tại bị cưỡng bức nhược thế địa vị, chỉ nói nhân ước định bị ngươi phá hoại mà chịu đến chất vấn, không thể không đến tìm ngươi. Thường Uy vẻ mặt giật giật, kéo lệ cùng Nạ Tạ Xạ, ạ lạn nạ cùng nhau tưởng an vô sự.
Vâng.
Lai Phúc nói, ngươi ba người phụ nữ cùng nữ nhân này hiện tại thân như tứ tỷ muội. Thời gian trở lại ngày trước, Nạ Tạ Xạ cùng ạ lạn nạ bất chi bất giác cùng đại nữ nhân Đi Ẩn Nạ ở chung cả ngày, tựa hồ cũng không tán gẫu cái gì, nhưng quan hệ nhưng rút ngắn rất nhiều rất nhiều. Ạ lạn nạ xem chạm vào đến lên đường, kéo lệ sơ nhanh nghỉ làm rồi, Nạ Tạ Xạ, chúng ta nên rời đi. Nghe nói như thế, không đợi Nạ Tạ Xạ đáp lại, Đi Ẩn Nạ liền lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, các ngươi không đều là cùng một người đàn ông nữ nhân sao, tại sao muốn rời khỏi?
Nạ Tạ Xạ cười cợt, chúng ta cùng kéo lệ sơ không giống.
Ừ. Đi Ẩn Nạ phảng phất rõ ràng, nở nụ cười, dưới cái nhìn của ta không hề có sự khác biệt. Tại sao không thử nghiệm tiếp xúc một chút? Hay là lại như hai người các ngươi như thế, các ngươi cùng kéo lệ sơ cũng có thể trở thành bạn tốt.
Nạ Tạ Xạ cùng Á Lan Nạ liếc mắt nhìn nhau, không lý do càng động lòng.
Đi Ẩn Nạ lại nói, ta cùng kéo lệ ở chung, phát hiện nàng cũng là một cái rất tốt nữ hài. Nếu như các ngươi không tiếp xúc, vẫn như vậy cũng sẽ không rất tốt, đúng không?
Nạ Tạ Xạ cùng Á Lan Nạ cảm thấy nàng nói tới đặc biệt có đạo lý, trong lúc nhất thời đều tâm động không ngừng.
Vậy thì
Á Lan Nạ do dự một chút, thử một chút.
Nạ Tạ Xạ trầm ngâm một hồi lâu, vẻ mặt dễ dỗi chốc lát, cuối cùng đồng ý, được rồi, thử một chút.
Ta nghĩ nếu như ba người các ngươi người có thể cùng hài ở chung, hắn nhất định sẽ rất cao hứng.
Đi Ẩn Nạ cười nói, các ngươi yên tâm, chờ Éo Lệ trở về, ta gặp giúp đỡ các ngươi.
Quả nhiên, làm Lai Phúc đi phản mù đem Éo Lệ tiếp trở về, Éo Lệ nhìn thấy Nạ Tạ Xạ cùng Á Lan Nạ ngay lập tức vẻ mặt lập tức biến không được, nhưng Đi Ẩn Nạ ở giữa, kéo mấy lời đề, nói, ba người liền không nữa dương cung bạc kiếm, bầu không khí dần dần hài hòa.
Buổi tối bốn người đồng thời làm cơm, cùng nhau ăn cơm, đồng thời xem TV, tán gẫu một ít kỳ kỳ quái quái đề tài. Như thế thời gian mấy canh giờ, không ngờ thân như tỉ muội.
Người Đông Phương nói duyên phận, ta nghĩ chúng ta chính là.
Đi Ẩn Nạ lúc cười lên, hoàn mỹ vô cùng ngũ quan, mang đến nụ cười rất có sức cuốn hút.
Các nàng chất đống ở trên ghế sofa, nói, liền nói nổi lên Thường Uy.
Ta sớm nhất với hắn nhận thức thời điểm, hay là đi hàng năm bên trong.
Á Lan Nạ lộ ra vẻ hồi ức, khi đó hắn nhà hàng mới vừa khai trường, ta bởi vì SCTE đồ bảo địa sự kiện, bị phái tới nơi này thám thính tin tức. Ta buổi chiều 7:55 đi nhà hàng, mỗi ngày đúng giờ, hay là như vậy mới gây nên sự chú ý của hắn.
Nói tới chỗ này, nàng lộ ra một tia ngọt ngào, hắn ngày đó nói yêu thích ta, thực ta cũng bị hắn hấp dẫn.
Nhưng ta từ chối hắn.
Bởi vì thân phận của ngươi.
Đi Ẩn Nạ một bộ hiếu kỳ dáng vẻ.
Đúng đấy.
Á Lan Nạ than thở, ta là một cái đặc công.
Ta nói cho hắn, ta với hắn không phải người của một thế giới, ta là báo tắc bên trong Hải Yến, hắn là nông trường bỏ già. Có phải là rất khó mà tin nổi?
Hiện tại nhớ tới, ta cảm thấy cũng không phải là không thể lý giải.
Bản thân hắn liền không phải một người bình thường, tuy rằng hắn làm bộ người bình thường, nhưng ta tin tưởng là ta giác quan thứ 6 phát hiện đến hắn không tầm thường, mới bị hắn hấp dẫn.
Bằng không nhiều như vậy chủ nông trường, tại sao một mực là hắn?
Nói, nàng xem Nạ Tạ Xạ, Nạ Tạ Xạ cũng nhất định là như vậy.
Nàng thành tựu đặc công so với ta tư cách còn già hơn, tuyết đàn ông như thế nào chưa từng thấy, một mực yêu thường.
Nạ Tạ Xạ bó lấy trên gương mặt vài sợi tóc, có chút xuất thần nói, có lẽ vậy.
Nạ Tạ Xạ đóng vai mới vừa tốt nghiệp mỹ thuật sinh.
Kéo lệ bĩu môi, nhìn Nạ Tạ Xạ nói, diễn còn rất xem.
Á Lan Nạ ở trường lưu nhà hàng cùng thường kết duyên, ta cũng vậy.
Ta cùng ba mụ mụ nhân trường lưu nhà hàng mỹ vị mà bị hấp dẫn, đi qua mấy lần sau khi, ta gặp được hắn, đầu tiên nhìn cảm thấy rất an tâm, ta thực là một cái đặc biệt không có cảm giác an toàn người.
Vì lẽ đó ngày đó ngươi đối với ta trừng mắt lạnh lẽo, ta cướp đi ngươi an toàn cảm.
Nạ Tạ Xạ cười nói, các ngươi biết không, ngày đó ta cái này mỹ thuật sinh cùng thường đi dạo phố, gặp phải kéo lệ thời điểm, nàng hầu như đều gần khóc.
Ngươi mới khóc đây.
Kéo lệ không phục nói, vậy cũng là ta mối tình đầu.
Ta vẫn không có biểu lộ, vui tươi mộng liền bị ngươi đánh vỡ.
Nạ Tạ Xạ cười lắc lắc đầu, lại như Đi Ẩn Nạ nói, hay là đúng là duyên phận.
Ta cùng Á Lạn Nạ đều nhân bảo địa sự kiện đi tới nơi này, cũng ở nơi đây coi trọng cùng một người đàn ông.
Làm tất cả chân tướng rõ ràng thời điểm, chúng ta mới phát hiện, cái gọi là bảo địa sự kiện, dĩ nhiên là thường một tay pháo chế ra.
Vòng vòng quanh, về đến điểm bắt đầu.
Đúng đấy.
A Lạn Nạ sờ môi nói, éo lệ chỉ là cái nhặt được tiện nghi người may mắn. Nếu như ta không phải đặc công, ta mới là cái thứ nhất. Ba người phụ nữ ngươi một lời ta một lời, đem mình cùng Thường Uy đồng thời trải qua lại không hề bảo lưu nói ra. Đi ẩn nạ ở một bên nghe, trên mặt mỉm cười, con mắt màu vàng nóng thì lại như kính hồ bình thường sóng lớn không thịnh hành. Các nàng hầu như ở phòng khách hàn huyên một buổi tối, ngày thứ hai trời sắp sáng thời điểm éo lệ mới nhớ tới nàng còn phải đi làm. Cũng may éo lệ tu hành có chút hòa hầu, ngược lại cũng không lo tinh lực không ăn thua. Lai Phúc trước sau như một, lái xe đưa éo lệ đi phản mụ, trước sau như một lái xe trở về. Lúc trở lại chỉ có Đi ẩn nạ ở trước biệt thự trên sân cỏ cùng Hoàng Thạch nói chuyện, là nàng một người nói chuyện. Hoàng Thạch liền giống như đá, nhắm hai mắt bất động không riêu. Mà nạ tạ xạ cùng ạ lan nạ, tựa hồ ngủ bù đi tới. Lai Phúc trung thực cười, thăm hỏi Đi ẩn nạ. Đi ẩn nạ hỏi hắn, ta nghe éo lệ nói ngươi là thường ở Đông Phương gia hương bên kia thân thích. Lai Phúc cười ha ha, lọn khọng giàn mua thân thể, một thân bảng bạc tinh nguyên khí huyết lao lao khóa kín ở trong thân thể không động đậy, mảy may không bay hơi tức, đúng đấy, ta cũng họ thường. Ngươi vì sao lại không xa vạn dặm tới nơi này đây? Nghèo a. Lai Phúc vừa nhắc tới cái này, liền mặt mày ủ rũ, chúng ta cái kia rất đạt quá nghèo, thâm sơn cùng cốc rừng sâu núi thẳm, quan phủ cũng không có cách nào. Chương 177, thăm dò. Ừ. Đi ẩn nạ hiểu rõ gật gật đầu, phương Đông Hoa Hạ toàn thể kinh tế trình độ không sai, vấn đề là nhân khẩu áp lực lớn. A. Lai Phúc lộ ra bị lý giải kinh hỉ, chúng ta nhiều người, quốc gia tuy rằng có tiền, phân hạ xuống liền không đủ. Ta mấy đứa con cháu, kết hôn muốn lễ hỏi, muốn phòng muốn xe, làm sao bây giờ? Đại mấy triệu cũng không đủ. Ta hơn 60, việc chân tay làm không tới. Hỏi thăm được Thường Uy cha hắn thường khôn ở nước Mỹ phát đạt, ta liền đến. Vậy bây giờ cũng không tệ lắm. Là không sai. Lai Phúc nói, tiền công cho cao, việc cũng ung dung. Liền trông cửa mà, nhiều có điều sớm một lái xe tiếp người tặng người. Ta lại làm cái mấy năm, 70 thất tuần gần như liền được rồi. Đến thời điểm ta liền trở về, lá dụng về cội. Đi ẩn nạ gật đầu cười, ngươi ở đây công tác bao lâu? 3-5 tháng chứ. Lai Phúc nói, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ Hoàn Thạch, ngươi chỉ là một người bình thường. Này, ta một ông lão. Quản nhiều như vậy làm gì? Người ta ông chủ trả thù lao, ta làm việc nhi chính là. Nhiều ta cũng mặc kệ. Lai Phúc liếc nhìn Hoàng Thạch, lại nói nước Mỹ mảnh này chuyện lạ nhiều, nhiều to con cũng không cái gì chứ. Đi ẩn nạ nói, rất người Hoa Hạ. Cái này, ta cân nhắc có cái sự đến nói rõ với ngươi. Lai Phúc đông nhiên nói, này to con ngốc nơi này bất động, tượng Phật tự, người không thấy được hắn là sống. Có thể ngài nơi này lầm bầm lầu bầu, sáng sớm nhà hàng vận tải viên liền nói với ta, hỏi ngươi là làm sao. Tuy rằng ta ông lão quản không được, nhưng dù sao với danh tiếng bị hư hỏng. Ngài xem có phải là chú ý một chút. Đi ẩn nạ ngẩn ra, cười cợt, được rồi, ta gặp chú ý. Vậy được, ta đến xem cửa lớn đi tới. Lai Phúc xoay người phải đi. Đi ẩn nạ gọi lại hắn, ngươi biết Thường Uy lúc nào trở về sao? Lai Phúc bước chân dừng lại, lắc đầu liên tục, ta vừa nhìn cửa lớn lao giả, chỗ nào biết ông chủ nhi sự. Buổi chiều Lai Phúc lái xe đi tiếp Éo Lệ, cùng Éo Lệ nói hắn muốn ở Phản Mù mua vài món đồ ký về nhà, khả năng muốn ở Phản Mù lưu một buổi tối, để Éo Lệ mình lái xe trở lại. Éo Lệ rất lý giải. Lai Phúc ở nông trường làm thinh vài tháng, cho nhà mua lễ vật ký trở lại cái kia không phải nên sao? Còn chủ động cho hắn thả 3 ngày nghỉ, để hắn ở Phản Mù cố gắng đi dạo. Chờ Éo Lệ vừa đi, Lai Phúc tìm cái bí mật xóa xỉnh, độn pháp lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Tượng nữ thần tự do, trong sọ. Nói chung chính là như vậy. Lai Phúc đem 2 ngày nay nông trường phát sinh tất cả, nguyên nguyên bản bên nói cho bản tôn Thường Uy. May nhờ trước đây không lâu chuyển tu ngươi thôi diễn chập long kinh, bằng không sợ là không gạt được người phụ nữ kia con mắt. Lai Phúc nói, có điều dù sao không thể xác định người phụ nữ kia có hay không có thể nhìn ra gì đó. Ta mới kiếm cớ chạy ra ngoài, thử nàng một lần. Thường Uy ngưng thần trầm ngâm, trên tay liên tục nói, thử một lần cũng tốt. Nếu nàng không nhìn ra ngươi nội tình, coi ngươi là làm phàm nhân, ngươi liền có tác dụng lớn. Nói một câu, chuyển nói, mấy ngày nay trong lòng ta báo động một ngày mạnh hơn một ngày. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật là có xác minh. Nàng xác thực không phải lòng tốt, sao có thể giúp ta vững chắc hậu viện? Sợ là đem Éo Lệ các nàng tụ tập cùng một chỗ, thuận tiện coi như con tin. Lai Phúc vừa nghe, lấy làm kinh hãi, ta còn thực sự không nghĩ đến. Nghe ngươi lời này, ta vừa nghĩ, cũng thật là cực có khả năng. Ngươi để Hoàng Thạch nói 3-5 ngày tất thấy nàng, như vậy sợ là quá 3-5 ngày, không thấy được ngươi, nàng liền muốn làm khó dễ. Đến thời điểm ngươi 3 người phụ nữ nắm ở trong tay nàng, cộng thêm khối này phiến đá, ngươi không đi cũng phải đến. Thường Uy thở dài một tiếng, tiếp số khổ sở, thành 24 nói. Ta chỗ này bố cục, ản si en văn lão ni cô cũng hạ xuống nhà. Hồi tưởng trước các loại, chỗ tốt được rồi, cái này trôi cũng hạ xuống. Tu sĩ thành với tâm. Lai Phúc châm chức nói, chính là không có ngươi 3 người phụ nữ phiền thoái. Ngươi cũng nhất định phải thấy nàng một mặt. Bằng không thất tín với người là tiểu, thất tín với kỷ là đại. Không sao, ta tự có tính toán. Không thủ không oán thấy nàng ngại gì, như sinh thủ oán, nơi nào bồi thường. Thường Uy tuy mới vừa thở dài, vẻ mặt nhưng bất động mảy may. Nói, ngươi rất gần nàng, lúc mấu chốt đến một hồi, có thể xoay chuyển càn khôn. Lai Phúc tâm trạng hiểu rõ, nói, như vậy rất tốt. Thường Uy gật đầu, ngươi trở lại án binh bất động. Ta chỗ này truyền niệm Hoàng Thạch, để hắn cho ta lại mang cái tin. Ta cũng tới thử nàng một lần. Nói xong việc này, Lai Phúc nhìn địa hỏa lò nung bên trong kiếm hoàn, hỏi Thường Uy, ngươi này thanh phi kiếm,
muốn khi nào mới có thể luyện thành?
Thành hình ngay ở này 1-2 ngày.
Thương Uy nói, có điều muốn luyện thành đi ra, còn phải 8-9 nhật đánh bóng.
Lai Phúc gật đầu, cũng chính là chừng 10 ngày.
Không lâu lắm.
Độn cách tượng nữ thần tự do, Lai Phúc ở New York loanh quanh một vòng, sáng ngày thứ 2 trở về SCT Edward.
Kéo lệ thấy hắn trở về, nói, không phải thả ngươi 3 ngày nghỉ kỳ sao?
Lai Phúc thành thật cười nói, ngón này bên trong không hoạt làm, vắng vẻ.
Ta mua đồ vật ký trở lại, ở phản mù nhìn một chút, sẽ trở lại.
Kéo lệ nói, vậy ngươi đi nghỉ ngơi, ta mình lái xe đi phản mù.
Đó cũng không thành.
Lai Phúc cố chấp nói, ông chủ nhi nói rồi, hắn không ở thời điểm, ta lão già phụ trách đưa đón.
Kéo lệ đối với Lai Phúc cố chấp hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là để hắn lại đưa nàng đi phản mù.
Sáng sớm hôm nay, đi ấn nạ quả nhiên không có cùng 2 ngày trước như thế, ở hoàng thạch trước mặt nói cái liên tục.
Chờ nhà hàng vận tải viên trở đi cùng ngày muốn tiêu hao rau quả, nàng mới đi ra, lại bắt đầu cằn nhằn.
Hoàng thạch mở 2 ngày không mở mắt ra.
Đi ấn nạ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, cho rằng thuyết phục hắn.
Lại nghe hắn nói, chủ nhân để ta mang cho người câu nói.
Ồ.
Hoàng thạch nói, chủ nhân nói sự tình khác khẩn cấp, trong thời gian ngắn thực tại không thoát thân được.
Lần trước nói 3-5 ngày không thể giữ lời, để ta thay xin lỗi.
Hắn không về được, xin mời ngươi qua thấy hắn.
Đi ấn nạ ngẩn ra, con mắt màu vàng nóng bên trong né qua một chút ánh sáng, lập tức cau mày nói, xem ngươi người như ta, nói lời nói làm sao có thể không đáng tin đây?
Cũng không phải là không đáng tin.
Hoàng thạch nói, chủ nhân tán thành ngươi mang đến tín vật, cũng xác định cùng ngươi gặp mặt.
Chỉ là thời gian cùng địa điểm hơi làm thay đổi, này cũng không vi phạm tin nặc.
Lại nói, chủ nhân nói thế sự vô thường, tương lai biến hóa vô cùng.
Nếu như hắn có một tia thoát thân cơ hội, hắn cũng sẽ trở lại.
Đáng tiếc thật thoát thân không ra.
Đi ẩn nạ nữ sĩ, ngươi chỉ là muốn gặp chủ nhân mà thôi, ở nơi nào hoặc là nhiều một ngày thiếu một ngày cũng không quan ngại.
Nếu như có thể, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy chủ nhân.
Đi ẩn nạ ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nói, ta không quá gấp, ngày mai ta đáp lại ngươi.
Có thể.
Hoàng thạch một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Đi ẩn nạ tựa hồ không còn nói liên miên cằn nhằn hứng thú, xoay người tiến vào biệt thự.
Cũng vào lúc này, thân ở New York tượng nữ thần tự do Thường Uy trong mắt lóe ra một vệt kỳ sắc.
Lúc này lại không nổi, này qua loa lấy lệ trăm ngàn chỗ hở, quả nhiên cùng Lai Phúc nói như thế, không có lòng tốt ta.
Thường Uy thầm nghĩ trong lòng.
Chương 178, xà.
Buổi chiều, Nạ Tạ Xạ, ạ Lạn Nạ cùng Đi ẩn Nạ ba người ở vịnh tàn bộ.
Đi tới đá ngầm một bên, Đi ẩn Nạ thả người nhẹ nhàng nhảy một cái, 7-8 mét thoảng qua, nhảy lên cao nhất đá ngầm, cao to thon dài thân thể cọc tiêu như thế, đưa mắt phóng tầm mắt tới hải thiên một đường.
Nạ Tạ Xạ cùng ạ Lạn Nạ cũng đến trên đá ngầm.
Nạ Tạ Xạ ngồi chồm hổm xuống, từ trong khe đá nhặt lên một mảnh bã cờ.
Bọt nước ở dưới chân nhảy lên, từng đóa trắng nõn.
Nhị xỏa từ mặt nước nhảy lên, mang tính tiêu chí biểu trưng khuôn mặt tươi cười nhìn ba người phụ nữ, phát sinh hức hót vang.
Một cái biển rộng lang lao ra mặt nước, theo sát một tấm tỉ mỉ sắc bén hàm răng miệng rộng, tam xỏa thật giống một con cá dây, mạnh mẽ nhanh nhẹn, êm dịu đầu vọt ra khỏi mặt nước, giữa không trung cắn vào sói biển, dầm một tiếng chát vào trong biển, nhấc lên to lớn bọt nước.
Lại nói tam xỏa chưa chắc chỉ là một cái ăn cơm trắng bụng bự hán.
Vịnh hoàn cảnh càng ngày càng tốt, hấp dẫn càng ngày càng nhiều sinh vật biển.
Đừng xem vịnh không lớn, có thể muôn hình muôn vẻ động vật đều tới nơi này tập hợp, bằng nhị xỏa một cái sợ là chấn giữ không được chuỗi thực vật.
Tam xỏa liền chấn được.
Xem cá mập cái gì, dám tới chỗ này, tam xỏa có thể dễ dàng xua đuổi, mà nhị xỏa nhưng không được.
Khiến người ta thán phục cá biển mật độ.
Đi ẩn nạ nói, chúng nó sinh mệnh hào quang thấu ra mặt biển, lại như các vì sao, đặc biệt sáng sủa.
Lại như nông trường châu ngựa như thế.
Vì lẽ đó mùi vị rất tốt.
Nạ Tạ Xạ đúng là không nhìn ra sinh mệnh hào quang cái gì. Có điều nông trường hải sản mùi vị xác thực cũng là nhất tuyệt.
A, không sai.
Đi ẩn nạ cười cợt, xoay một cái nói, ta tới đây đã 2 ngày, các ngươi nam nhân còn không lộ diện, có sai lầm thân sĩ phong độ.
Nói tiếp, ta không có quá nhiều thời gian dừng lại, các ngươi đến giúp ta.
A Lạn Nạ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, đi ẩn nạ, hắn xác thực không thể thoát thân.
Ngươi biết đến, hắn ngay ở New York.
Cũng không xa.
Nạ Tạ Xạ cười nói, ngươi nhưng là từ Đôn Luân vượt qua Âu Á, Thái Bình Dương cùng United States, mấy vạn dặm đều không để vào mắt cường giả.
Thế nhưng Nạ Tạ Xạ.
Đi ẩn nạ nói, các ngươi đã nói, hắn ở luyện kiếm.
Rất trọng yếu đúng không?
Ta vâng theo cường giả trong lúc đó lễ nghi, đó là bí mật của hắn, ta làm sao có thể đi dò xét đây?
Sẽ không nha.
A Lạn Nạ kỳ quái nói, Hoàng Thạch nói cho ta, thường để hắn mang cho ngươi tin, xin mời ngươi qua thấy hắn.
Lẽ nào Hoàng Thạch còn không có nói với ngươi sao?
Đi ẩn nạ ngẩn ra, ánh mắt không được dấu vết lóe lên một cái, đã nói.
Nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là trở về một chuyến càng tốt hơn.
Các ngươi cũng rất lâu chưa từng thấy hắn chứ?
Nạ Tạ Xạ cùng Ả Lạn Nạ đồng thời sinh ra một loại không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được Thường Uy cảm giác.
Nạ Tạ Xạ nói, ngươi nói đúng.
Ta hơi nhớ hắn.
Vậy thì liên hệ hắn để hắn trở về.
Đi ẩn nạ nói.
Hai người phụ nữ nhưng lắc đầu, Ả Lạn Nạ nói, không cách nào liên hệ.
Hắn ở tượng nữ thần tự do nội luyện kiếm, chỗ ấy có trận pháp cách trở, chỉ có thể tự mình quá khứ.
Đi ẩn nạ, chúng ta cùng đi New York tìm hắn.
Đi ẩn nạ mịt mờ nhíu nhíu mày, nói, này cá heo cùng cá voi sát thủ rất đẹp đẽ.
Nạ Tạ Xạ cùng Ả Lạn Nạ trong nháy mắt bị rời đi sự chú ý. Các nàng trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt tán đồng cảm, thật giống chưa từng phát hiện nhị xỏa tam xỏa dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, liền trước nói tới hết thảy đều bị quên sạch sành sanh. chúng nó đều là đại dương tinh linh. Đáng tiếc không có tòa đầu cá voi, đó là hải thần vật cưỡi. Đi ẩn nạ cười nói, các ngươi biết không, đã từng ta đã thấy một con to lớn tòa đầu cá voi, so với cái này vịnh còn lớn hơn. Hai nữ lấy làm kinh hãi, nạ tạ xa nói, vịnh độ dài tiếp cận 500 mét. Đại dương rất lớn. Đi ẩn nạ nói, thậm chí còn có mấy ngàn mét trường. Nàng đông nhiên vẻ mặt hơi động, nói đến nửa câu, đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang lóe lên. Các ngươi chờ chút. Nàng thả người đồng thời, người đã đến mặt biển mấy trăm mét ở ngoài, to lớn âm nổ vang lên đồng thời, đi ẩn nạ đã vượt qua vịnh, đến ngoài biển. Tiếp theo liền nghe được một tiếng gào thét, còn có kịch liệt nổ đùng. Mơ hồ nhìn thấy vịnh ở ngoài trên mặt biển nhấc lên một trận sóng cuồng, bóng đen to lớn bẻ cong, hào quang màu vàng nóng lập lòe, một lát sau mới bị hải triều vớt lên. Trên đá ngầm nạ tạ xạ cùng ạ lạn nạ đều ngẩn ngơ. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lai Phúc mở ra xe ngắm cảnh đến cạnh biển. Hắn lấy không tầm thường mạnh mẽ bước tiến đi đến đá ngầm, hỏi, ta nghe được âm thanh lớn, xảy ra chuyện gì, hai vị nữ sĩ? Nạ tạ xạ chỉ vịnh ở ngoài mặt biển, đi ẩn nạ phát hiện cái gì, đuổi theo. Lai Phúc ánh mắt thâm thúy nhìn sang, loạn khoảng không nói. Đáy biển, đi ẩn nạ kéo một đoạn gần dài 20 mét thân rắn một đầu đâm vào thềm lục địa dưới sâu thẳm vòng xoáy bên trong. Theo vòng xoáy hành lang cấp tốc về phía trước, dọc theo quần quận vết máu đuổi sát không ngừng. Cho đến với một cái chuyển hướng, nàng đột nhiên dừng lại. Lại nhìn phía trước, chỉ thấy đại cố dòng nước bỗng dưng nô ra, mà dòng nước mặt sau, hang động đã thấy đáy. Trong nước, đi ẩn nạ khuôn mặt lộ hết ra sự sắc bén. Nàng rung cổ tay, một cái vàng rực rỡ vòng tay tuột tay mà ra. Vòng tay kim quang tỏa sáng, đem sâu thẳm hang động soi sáng hiện rõ từng đường nét. Xoay tròn xoay một cái, vòng tay trong nháy mắt xuyên thủng dòng nước, đánh trúng hang động dưới đáy, đất rung núi chuyển, đem bên có điều 3-5 mét cuối hành lang trong nháy mắt đánh nham thạch đổ nát, thạch sa lăn lộn. Trên người nàng kim quang gạt ra, đem vẩn đục dòng nước cùng đánh nát cắt đá bỏ ra hành lang, nhưng thấy đã rộng 7-8 mét, càng sâu mười mấy mét hành lang, phần cuối nhưng trước sau như một, là không biết nhiều dãy tầng nham thạch. Lực lượng không gian. Nàng rên lên một tiếng, kéo cái kia tiệt thần rắn, xoay người đường cũ trở về. Mấy phút, nạ tạ xạ cùng ạ lạn nã nhảy hướng về sóng lớn chập trùng mặt biển, đột nhiên nước biển nổ tung, bóng người kéo một cái to dài thô to cây cột từ dưới nước tiêu đi ra, giữa không trung bên trong một cái dừng lại, hướng về bên này bay tới. Đó nàng, là nạ tạ xạ, ạ lạn nã cùng Lai Phúc ba tấm kinh ngạc khuôn mặt. Xạ. Nạ tạ xạ kinh dị nói, lớn như vậy xạ. Đi ẩn nạ, đây là. Ạ lạn nã cũng là một mặt khiếp sợ. Lai Phúc càng là con ngươi đều rơi xuống, chuyện này, lớn như vậy xạ. Đi ẩn nạ tiện tay ném đi, đem dài 20 mét một đoạn thân rắn ném đến xa mấy chục mét bãi cát, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đá ngầm, nhẹ như mây gió nói, này điều đại xà ở mặt biển rình, vốn định giết chết con rắn này, cũng cho các ngươi hủy bỏ mầm họa, không nghĩ đến vẫn bị nó chạy. Chạy. Lai Phúc nuốt ngụm nước bọt, đi ẩn nạ nữ sĩ, ngươi mạnh mẽ như vậy. Đi ẩn nạ đầy hứng thú nhìn Lai Phúc một chút, ta biết bay, đồng thời chém xuống rắn khổng lồ nửa đoạn thân thể, ngươi không cảm thấy sợ sệt sao? Lai Phúc vỗ ngực, sợ hãi không thôi, ngài là người tốt. Đi ẩn nạ cười cợt, ngược lại đối với nạ tạ xạ các nàng nói, con rắn này không phải phổ thông xà, ta chém nó một nửa thân thể, nó còn có thể chạy thoát. Đáy biển có một cái ám lưu hang động, nó chạy trốn tới bên trong, ta truy đi vào nhưng không tìm được. Không thể giết chết nó nhất định hận trên ta, nhưng ta không lại ở chỗ này ở lâu, nó không tìm được ta sẽ hận trên nông trường, nếu như có thể lời nói, vẫn để cho thường uy về sớm một chút. Chương 179, vai hề. Kéo lệ chạm vạng lúc trở lại, nhìn thấy biệt thự trên sân cỏ nửa đoạn thân rắn, tức cũng đã từ Lai Phúc trong miệng biết được việc này, cũng nhưng không khỏi kinh ngạc. Nó rất mạnh mẽ. Đi ẩn nạ ngón tay gậy tại vảy rắn trên, phát sinh len ken như kim thiết giao kích âm thanh, nhân loại vũ khí thông thường không cách nào phá mở tầng này vảy giáp. Kéo lệ, thường uy thành tiểu chủ nhân của nơi này, nên tận mau trở lại xử lý chuyện này. Nạ tạ xạ cùng ạ lạn nạ nói không liên lạc được thường uy, ngươi đây. Kéo lệ nhìn này so với vại nước còn thô rắn khổng lồ thân thể, không khỏi mày liễu nhẹ chíu, thường có hắn chuyện của chính mình muốn làm. Lẽ nào hắn không để ý các ngươi sao? Đi ẩn nạ nhẹ giọng nói, nếu như con rắn này vọt vào nông trường, các ngươi đều sẽ chết. Tin tưởng ta, để hắn trở về mới là mấu chốt nhất. Ngươi chẳng lẽ không nhớ nhung hắn sao? Đi ẩn nạ nữ sĩ. Lúc này, ngồi xếp bằng như pho tượng hoàng thạch mở mắt ra, ngươi chẳng lẽ không cho rằng ngươi nói đã vượt qua bằng hữu bình thường trong lúc đó giới hạn sao? Đi ẩn nạ nói, ta cùng các nàng vừa gặp mà đã như quen. Kéo lệ cùng một bên nạ tạ xạ, ạ lạn nạ đồng thời gật đầu, đúng, chúng ta thân như tỉ muội. Hoàng thạch bàn thạch như thế ánh mắt từ ba người phụ nữ trên người đảo qua, một lần nữa rơi vào đi ẩn nạ trên người, nếu như vậy lời nói, ta có phải là nên chúc mừng chủ nhân, hắn hậu viện lại thêm một người. Đi ẩn nạ lông mày nhún nhún, ngươi không nên nói như vậy, Titan. Nhưng cái nào muốn éo lệ lại nói, vẫn đúng là. Đi ẩn nạ, chúng ta thân như tỉ muội, ta có thể để cho ngươi cũng gia nhập vào. Đi ẩn nạ sắc mặt hơi chìm xuống, các ngươi cùng ta thân như tỉ muội, ta tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi không phải nói ngươi không để ý phạm tục quy tắc sao? Nạ tạ xa nói, ta cảm thấy éo lệ nói rất đúng, không phải sao? Đúng. À làn nạ vỗ tay một cái, nếu như đi ẩn nạ cũng trở thành thường nữ nhân, nàng liền có thể vẫn ở lại nông trường, chúng ta liền không cần lo lắng rắn khổng lồ uy hiếp. Thế nhưng, đi ẩn nạ khoe miệng nhẹ vô cùng vi giật, biện pháp giải quyết vấn đề, không nên từ căn nguyên bắt tay sao? Ta không cách nào giết chết con cự xà kia, nhưng thường uy nhất định có thể.
Đi ẩn nạ nữ sĩ. Hoàng Thạch lại mở miệng, ngươi hay là quên, ta vẫn ở đây. Hắn vừa nói, trong lúc nhất thời mấy người đều ngẩn người.
Đúng đấy, Hoàng Thạch không phải liền ở đây sao? Con rắn kia sẽ không lên đến, tới ta cũng có thể chế phục nó.
Hoàng Thạch nói, huống hồ. Đi ẩn nạ nữ sĩ, cái gọi là người không biết không trách, ngươi lại là nông trường khách mời, vì lẽ đó ta sẽ không thay thế chủ nhân cùng ngươi vấn tội, con rắn kia cũng là chủ nhân tự nuôi thu cưng.
Ngươi thương tổn nó.
Cái gì?
Éo lệ ba nữ nghe vậy kinh ngạc không thôi.
Con rắn kia càng là thường uy sủng vật.
Đi ẩn nạ nụ cười trên mặt một chút thu lại, ta nên xin lỗi sao?
Hay là ngươi có thể gọi con rắn kia đi ra, ta ngay mặt xin lỗi.
Không cần.
Hoàng Thạch sắt đá bất động, ta đã nói qua, người không biết không trách.
Hú hổ mãng mâu tất đã giấu đến biển sâu, trừ phi chủ nhân, ta cũng kêu không được nó.
Sau đó hắn nói, hôm qua ta đã xem chủ nhân ý tứ truyền đạt cho ngươi, đi ẩn nạ nữ sĩ, ngươi nói ngày hôm nay cho ta hồi phục, như vậy ngươi quyết định ngày nào đó theo ta đi New York.
Chủ nhân tất quét giường lấy trở.
Tại sao nhất định phải ta đi New York đây?
Đi ẩn nạ đột nhiên thở dài, hắn thành tiểu chủ nhân của nơi này, về tình về lý, không nên trở về tới gặp ta sao?
Bởi vì không thoát thân được.
Hoàng Thạch nói, đi ẩn nạ nữ sĩ, ngươi cùng chủ nhân chưa từng gặp mặt, cũng không phải là thân bằng, cũng không phải bạn tốt.
Chỉ vì một khối phiến đá, một việc tin nặc.
Có lý, nhưng vô tình.
Vì lẽ đó ngươi nói về tình về lý, ta cũng không đồng ý như nói về tình về lý, ngươi nên thông cảm chủ nhân không thể thoát thân khó khăn, mà chủ động đi New York thấy hắn.
Ta là tuyệt đối sẽ không đi New York.
Đi ẩn nạ sơ môi, các ngươi đều nghĩ tới biết tại sao đúng không?
Người Pháp xưa kia, New York thì có nàng đồ tử đồ tôn, còn có nàng bảo vệ trái đất thánh điện.
Ta sẽ không đi New York.
Nàng nhìn Hoàng Thạch, ngươi nói cho chủ nhân của ngươi, ta ở chỗ này chờ hắn một tuần, nếu như một tuần sau khi hắn còn chưa có trở lại, hắn đem mất tin.
Hoàng Thạch chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Xem ra cái kia trái đất người thủ hộ quan hệ với ngươi cũng không hòa hợp.
Nạ Tạ Sa nói, đi ẩn nạ, có thể theo chúng ta nói một chút sao?
Kéo lệ nói, vào nhà trước.
Đi ẩn nạ, tâm tình tốt lên, chuyện trước kia không nên nghĩ là tốt rồi.
Đi ẩn nạ thở dài nói, có sự gặp vẫn dấu ấn ở trong lòng.
Mấy người phụ nhân trở lại trong phòng, đi ẩn nạ liền bắt đầu kể chuyện xưa, nàng người thủ hộ danh hiệu biết là làm sao đến sao.
Là nàng tự phong.
Không ai muốn nàng làm trái đất người thủ hộ, bản thân nàng phải làm.
Sau đó tìm tới mỗi một cái nàng cho rằng nên tìm người, để bọn họ tuân thủ nàng quy củ.
Nàng tìm được ngươi.
Kéo lệ hiếu kỳ không ngớt.
Đúng đấy.
Đi ẩn nạ nói, nàng tìm tới ta, muốn ta tuân thủ nàng lập ra quy tắc, cấm chỉ ta lấy bất kỳ hình thức can thiệp thế giới người phàm.
Ta đương nhiên không phục.
Ta vốn là không can thiệp quá thế giới người phàm, nhưng ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ nàng quy tắc?
Vì lẽ đó ta cùng hắn đánh cược.
Nói đến đây, đi ẩn nạ trong đôi mắt màu vàng đều lờ mờ mấy phần, nhưng ta cuối cùng thua ở nàng cái này bảo vật trên.
Ta không chỉ muốn tuân thủ nàng quy tắc, còn bại bởi nàng một cái hứa hẹn.
Ta rất đáng ghét nàng.
Nàng khí tức bộc phát, dấu vết của nàng ở nơi nào, ta tuyệt không đi chỗ đó.
Chẳng trách ngươi không đi New York.
Nạ Tạ Sa gật gật đầu, New York thật sự có một tòa thánh điện sao?
Y theo ngươi nói như vậy, thế giới này có rất nhiều pháp sư.
Đương nhiên.
Đi ẩn nạ nói, nàng có ba tòa thánh điện, London, Hồng Kông, New York.
Ngươi là từ London tới được.
À lặn nạ nói.
Vâng.
Đi ẩn nạ nói, nàng muốn ta đi London thấy nàng.
Ta không thể không đi.
Tại sao không trực từ London vượt Đại Tây Dương đến nước Mỹ?
Nạ Tạ Sa nói.
Ta trước về ta 15 năm trước rời đi chỗ đó, đó là phương Đông.
Ở nơi đó tìm tới khối này phiến đá, ta mới sẽ đến United States.
Đi ẩn nạ nói, diện hiện ra tức giận, các ngươi nam nhân cho ta tạo thành phiền toái rất lớn, hơn nữa hắn không phải một cái thân sĩ.
Ta nhìn ra rồi.
Nàng lại nói, hắn chuyện của chính mình vĩnh viễn đặt tại người thứ nhất, mà các ngươi.
Đêm khuya, đáng ẩm.
Đi ẩn nạ lẳng lặng đứng ở chỗ này, trừ này không còn ai khác.
Hắn cảnh giác.
Trực tiếp đánh tới.
Đi ẩn nạ mặt không hề cảm xúc lầm bầm lầu bầu. Lại như lúc trước đối xử ta cũng như thế đối xử hắn.
Đến cùng là cái gì lo lắng, cho tới muốn ta đóng vai thành vai hề.
Ngươi nhất định phải biết.
Đi ẩn nạ mặt trầm như nước, ta chán ghét ngươi.
Ta dĩ nhiên đi lấy lòng mấy cái phổ thông nữ nhân.
Xem một cái gờ dẻo như thế, đi mê hoặc các nàng tâm linh, thậm chí gây xích mích ly gián, ta nhưng là thần linh.
Chương 180, phi kiếm.
Tịch đêm cạnh biển ngoại trừ sóng gió một không chỗ nào có.
Đi ẩn nạ dường như một người bị bệnh thần kinh, quay về không khí nói rồi rất nhiều rất nhiều.
Nàng thậm chí nói, ta không nhịn được muốn giết các nàng. Những người đê tiện run rế,
vì hòa bình của thế giới, vì trong miệng ngươi tương lai, làm cái gì đều là đáng giá, đúng không? Ha ha.
Như nạt kẹo như thế tiếng cười ở sóng biển bên trong nhấn chìm, chẳng biết lúc nào đã không gặp Đi ẩn nạ hình bóng.
Dưới ánh trăng, nhị xỏa cùng tam xỏa đầu lần lượt nô ra, nhìn xung quanh chốc lát, lại chìm xuống.
Len ken kiếm ngân vang trong tiếng, tròn trùng trục sáng loè loè kiếm hoàn ở hưởng đỏ quang khí rội rửa dưới chậm rãi triển khai, hóa thành một viên dài bằng lòng bàn tay ngắn phi kiếm.
Phi kiếm như thoi đưa, hai con đầy trung gian độ lượng, nhận chưa mở, cũng đã lộ hết ra sự sắc bén.
Vô hình phong mang cắt chém, đem ửng đỏ quang khí cắt ra từng sợi đen nhánh vết nứt không gian.
Thường Uy đối với mới vừa ngưng hình uy lực của phi kiếm hơi cảm kinh ngạc.
Chưa đánh bóng viên mãn, phong mang đã cắt chém không gian, loại uy lực này cùng Thường Uy nhận thức bên trong pháp bảo hạ phẩm cấp số phi kiếm cũng không xứng đôi.
Ở một đời trước tiên đạo thịnh thế bên trong, đừng nói chỉ là pháp bảo hạ phẩm phi kiếm, chính là thượng phẩm cấp số, muốn cắt mở không gian cũng thiên nan vạn nan. cần phải linh bảo cấp số bảo bối mới có uy lực như vậy. Đương nhiên, chuyên lấy không gian tuyệt diệu luyện chế phi kiếm không nằm trong số này, mà thường uy luyện chế này thanh phi kiếm cùng không gian huyền diệu cũng không dính dáng, nhưng có thể cắt ra không gian, này chỉ có thể giải thích thế giới này không gian quá mức yếu đuối. Nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lại như thường uy ở Ấn Độ 2Z Tony sợ tắc lúc lao hòa thượng kia, tinh khí vừa khô bại, thần hồn cũng bất quá cùng chú thể cựu trọng tương đương, nhưng trong nháy mắt vạch một cái chính là một đạo cánh cửa không gian. Có lẽ có hắn nguyên nhân, nhưng nhỏ yếu là tỏ rõ. Lấy như vậy gầy yếu thân thể, mở cửa mở cùng ăn cơm uống nước như thế, không thể nghi ngờ giải thích vũ trụ này không gian không giống nơi. Bởi vậy pháp bảo hạ phẩm cấp số phi kiếm cắt ra không gian, nên so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng. Có thể lý giải. Phi kiếm là pháp bảo bên trong một cái đại loại, các loại không giống huyền diệu phi kiếm chỗ nào cũng có. Còn hình chế thì lại xem luyện chế người ham muốn. Nhưng đại đa số như thường uy như vậy, luyện chế phi kiếm có hai loại hình thái, thu lúc thức dậy là kiếm hoàn, thả ra ngoài thời điểm là phi kiếm. Phi kiếm không phải phàm nhân dùng kiếm. Trừ phi luyện chế phi kiếm tu đạo sĩ có liên quan ham muốn, bằng không nhiều là hình thôi, không có chuôi kiếm, lưỡi kiếm trở không cần thiết vụn vặt. Cho tới một số cường hãn kiếm loại pháp bảo, tất cả vụn vặt đầy đủ, cái kia không hẳn là phi kiếm, chỉ có thể quy về kiếm loại pháp bảo ở trong. Mà cái gọi là ngự kiếm phi hành, càng không phải thanh phi kiếm biến thành một khối ván cửa, tu đạo sĩ đứng ở phía trên. Chân chính ngự kiếm phi hành, cần thiết phi kiếm chí ít pháp bảo cấp số. Loại này cấp số phi kiếm, cương nhu cùng tồn tại, hư thực một thể. Ngự kiếm phi hành người đương thời cùng ánh kiếm hợp làm một thể, ánh kiếm một độn, chớp mắt ngàn dặm. Cho tới ván cửa phi hành thuật, khả năng là pháp khí cấp kiếm dùng để bày trốn pháp. Thường uy này thanh phi kiếm mới vừa luyện thành hai hình, còn lâu mới có được đạt đến luyện chế viên mãn trình độ. Lấy này thanh phi kiếm chất liệu, thời cơ, thời gian, luyện chế hoàn cảnh có hạn, nhiều nhất luyện thành 12 tầng cấm pháp bảo hạ phẩm. Trước mắt luyện thành ngưng hình, đã có như ý, cương nhu, hư thực, phong mang 4 tầng cấm pháp. Đón lấy thường uy cần phải đánh vào cùng kiên cố, thần sát, tốc độ cùng ngũ hành có liên quan mặt khác 8 tầng cấm pháp, này thanh phi kiếm mới xem như là luyện thành. Trên thực tế pháp bảo sau khi luyện thành, còn có thể tiếp tục tế luyện xuống. Tiêu hao thời gian, linh tài, lại luyện vào các loại huyền diệu, pháp bảo hạ phẩm không hẳn không thể luyện thành trung phẩm. Lò nung bên trong, phi kiếm kiếm khí bắn tứ tung, tuyên dương thành hình. Thật chốc lát mới yên tĩnh lại. Thường uy không muốn chỉ hoãn thời gian, lúc này tiếp theo luyện chế, 10 ngón gậy, từng viên phủ văn bay ra, dẫn dắt lô bên trong nhân nguyên lục dương hỏa sát, đem luyện vào phi kiếm, phát họa tân cấm pháp. Thường uy luyện chế phi kiếm sau khi, phân ra vừa phân thần tư, một khắc không ngừng mà tiếp thu tự hóa thân lai phúc truyền đến tin tức. Có thể người khác tuy ở New York, nhưng cùng ở nông trường giống nhau như lúc. Đi ẩn nạ lời nói, đều ở thường uy trong lòng. Lấy các loại cớ khước từ, không muốn đến New York thấy thường uy, ý vị đã hết sức rõ ràng. Người này bẻ lũ su nịnh, càng sử dụng thủ đoạn mê hoặc kéo lệ ba nữ, thậm chí gây xích mích ly gián, lời nói, thù vì là đáng trách. Thường uy hận không thể một cái tát đập chết tiện nhân kia, có thể chưa dám có làm mửa. Đây là hắn kiếp số. Là hắn cùng hạn si ẹn văn láo ni cô ở thời khắc cuối cùng đánh cờ. Nếu như hắn không kiềm chế nổi, thua nhất định là hắn. Mà chỉ cần hắn án binh bất động, hạn si ẹn văn láo ni cũng chỉ có thể nói bóng gió. Hiện tại liền xem ai ngồi được. Nhưng ngồi được, không có nghĩa là không hề làm gì. Bên này luyện kiếm quan trọng, nhưng nông trường bên kia, cũng chỉ cần để bị thỏa đáng. Hắn đã biết mãng mẫu bị đỉ ẩn nạ chém nửa đoạn dưới thân thể, suýt nữa bị giết chết sự. Càng làm cho Hoàng Thạch nói ra mãng mẫu vì là thường uy sủng vật thân phận. Nữ nhân này cũng không đơn giản, cường hắn ơi, thường uy cũng sẽ không nhỏ thứ. Hoàng Thạch ở đối mặt với nữ nhân này thời điểm, có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực, giải thích người này mạnh, càng ở mở ra 10 cái khiếu huyệt thân thần tu đạo sĩ bên trên. Nàng là thường uy kiếp số bên trong hạn si ẻn văn láo ni cánh chim, mà gạt bỏ cánh chim, bắt buộc phải làm. Lại không nói nàng ở lại nông trường, cho thường uy mang đến bao lớn hậu hoạn, chỉ nói riêng như cùng hạn si ẻn văn đối đầu lúc, nàng hai người liên thủ, thường uy muốn chịu đựng áp lực nhất định tăng lên dữ dội. Mà gạt bỏ cánh chim, phải cố gắng tính toán. Hạn si ẻn văn chắc chắn sẽ không ngồi xem cánh chim bị gạt bỏ. Hơn nữa đi ẩn nạ cũng không phải là người yếu. Chính đang thường uy luyện kiếm, suy nghĩ thời điểm, gần như sắp bình minh. Tượng nữ thần tự do dưới có người đến rồi. Có chút hơi thở quen thuộc đã kinh động thường uy, hắn quan sát xuống, ánh mắt xuyên thấu qua tượng nữ thần tự do, nhìn thấy Cùn Sẩn chính mang theo mấy người đi vào tượng nữ thần tự do. Thường uy vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nói, Nít Fuji lại có cái gì dám cho sụp đổ sự. Liền phân thần quăng ra một đạo pháp lực, cuốn lấy Cùn Sẩn mọi người, đồng nhiên đã nhiếp lấy tới trước mặt. Cùn Sẩn chỉ cảm thấy trước mắt xoay một cái, liền chạm ở một tòa cự lò nung lớn trước, mà thường uy thường đại đức lăng không ngồi xếp bằng ở lô bên. Rượu rượu ửng đỏ quang khí thuần hậu mà không chói mắt, đưa cái này không gian nhỏ hẹp soi sáng dường như mộng ảo. Thường tiên sinh. Cùn Sẩn cười ha ha, xin lỗi quấy rầy, sắp thực có chuyện rất trọng yếu cùng ngài thương lượng, hỏi một câu ý của ngài thấy. Ồ. Thường uy hơi lim di mắt, chuyện gì? Cùn Sẩn ra hiệu bên người một vị đặc công, cái kia đặc công cầm trong tay cái dương thả xuống, sau đó mở ra. Lộ ra bên trong một khối bốn phía thể thủy tinh giống như đồ vật. Đây là một khối năng lượng hạt nhân, đồng thời cũng là một khối trí năng hạt nhân. Cùn Sẩn giải thích, không biết thường tiên sinh còn nhớ lễ hội âm nhạc cùng ngày phát sinh sự sao? Thường uy nói, người máy. Đúng thế. Cùn Sẩn nói, khối này bốn phía thể là người máy hạt nhân. Chương 181, bạo phát. Người đem nó bắt được ta chỗ này tới làm cái gì? Thường uy nói, ngươi nên đi tìm nhà khoa học. Cùn Sơn gật gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta hôm nay tới bái phòng Thường tiên sinh, không phải vì khối này hạt nhân bí mật, mà là bởi vì khối này hạt nhân sau lưng đồ vật.
Ồ,
Thường Mỹ nói, sau lưng nó có cái gì?
Người ngoài hành tinh.
Cùn Sơn trịnh trọng nói, xã hội hiện đại, người máy ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Vì lẽ đó mặc dù ở CN gây dựng lại thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không có thả lỏng đối với nó nghiên cứu. Chúng ta nhà khoa học phát hiện, khối này trong trung tâm ẩn chứa khoa học kỹ thuật huyền bí, cùng khoa học kỹ thuật của trái đất hệ thống tuyệt nhiên không giống, mà hoàn toàn khác nhau khoa học kỹ thuật hệ thống, chỉ có một cái khả năng, vậy thì là người ngoài hành tinh. Cùn Sơn một câu tiếp theo một câu, Thường tiên sinh, ngài cũng là trái đất một thành viên, cục trưởng hy vọng ngài có thể đối với này duy trì quan tâm, nếu như có khả năng lời nói, xin mời rỗi ra cứu viện.
Thường Uy hiểu rõ,
đây là tới dự định miễn phí tay chân đến rồi.
Ngẫm lại buồn cười,
hắn bên này chính cân nhắc cùng trái đất người thủ hộ đối đầu, CN lại nhân cái gọi là người ngoài hành tinh uy hiếp tìm đến hắn bảo vệ trái đất, hắn không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Trên bản chất mà nói, Cùn Sơn tìm đến Thường Uy không sai. Thường Uy cùng hắn CN văn là một chuyện, trái đất lợi ích lại là một chuyện khác. Bất luận làm sao, Thường Uy đều ở trái đất, cũng coi như là trái đất một thành viên. Nếu như có người ngoài hành tinh dính líu, Thường Uy cũng vui vẻ phải đem người ngoài hành tinh vận số cắt một tra. Có điều hắn hiện tại nào có lòng thanh thản cân nhắc cái gì người ngoài hành tinh, lên đường, ta kiếp số sắp tới, đàng không ra tay đến.
Cùn Sơn nói, chúng ta cũng biết Thường tiên sinh chính là ứng đối
kiếp số mà làm chuẩn bị,
nhưng chúng ta đều tin tưởng Thường tiên sinh nhất định có thể vượt qua kiếp số.
Ngươi nói chuyện vẫn rất êm hay.
Thường Uy nói,
lời tâm huyết, lời tâm huyết.
Cùn Sơn cười ha ha, cục trưởng nói rồi, Thường tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, chúng ta cũng có thể cung cấp trợ giúp, tỉ như
hắn xem lò nung bên trong phi kiếm vịt ra nị ủm.
Thường Uy ha ha cười ra tiếng, các ngươi cũng phải phi kiếm.
Thường tiên sinh là phi phàm người.
Hắn nói, ngài chế tác vật phẩm là phi phàm vật phẩm, chúng ta đương nhiên đặc biệt chờ mong.
Bây giờ gặp người ngoài hành tinh uy hiếp bối cảnh dưới, chúng ta cũng hy vọng chúng ta có thể ra càng nhiều lực bảo vệ quê hương của chúng ta.
Nít Fuji có ngươi cái này phụ tá đắc lực, thực sự là hắn may mắn.
Thường Uy cười nói, ngươi phải biết, phi kiếm không phải người bình thường có thể dùng.
Đương nhiên, đương nhiên.
Cùn Sơn vội vàng nói, chúng ta cũng biết càng cường đại vật phẩm, ứng dụng điều kiện càng hà khắc.
Thường tiên sinh bếp lò bên trong cái này, chúng ta không dám hy vọng xa vời, chính là
nạ tạ xạ cùng ạ lạn nạ loại kia vòng tay, có được hay không giao dịch?
Ừ.
Thường Uy cười nói, các ngươi nhìn chằm chằm ngũ hành hoàn, chúng ta có thể trả giá, có thể trả giá bất luận là đồ vật gì.
Hắn nói, vịt da nị ủm hoặc là hoàng kim.
Thường Uy nói, ngũ hành hoàn ngược lại cũng không phải cái gì khó có thể luyện chế đồ vật,
có điều ta hiện ở không có thời gian,
có thể trước tiên dự định một hồi mà.
Cùn Sơn cười nói trước một tiếng cũng miễn cho sau đó không ứng phó kịp.
Ngài đây là đồng ý
chờ ta kiếp số quá khứ, nếu như các ngươi còn có ý nghĩ lại tìm đến ta.
Thường Uy khẽ gật đầu, khối này hạt nhân có thể trước tiên đặt ở ta nơi này.
Cùn Sơn cao hứng không ngớt, tự đáy lòng cảm tạ.
Thường tiên sinh, vậy ta liền không quấy rầy ngươi.
Thường Uy nhắm hai mắt lại.
Cùn Sơn khiến người ta thả xuống cái dương, liền rời đi.
Nít Fuji coi trọng ngũ hành hoàn loại này pháp khí phòng ngự cũng không ra ngoài Thường Uy dự liệu.
Thường Uy còn biết, Nít Fuji thậm chí liếc công pháp đây.
Có điều Nít đối với công pháp hiểu rõ, có nạ tạ xạ cùng ạ lạn nạ đôi câu vài lời, xa không phải tỷ ở sở có thể so với, cũng biết công pháp tu luyện, cũng không phải dễ dàng như vậy, là một cái lâu dài quá trình, vì lẽ đó hắn vẫn không chế.
Ngũ hành hoàn loại này một người pháp khí phòng ngự, cường độ cao nhất có thể chống đối giờ tờ gờ chính diện đánh kích, đối với CN mà nói, là tác dụng rất lớn lợi khí.
Năng lực cường hãn đặc công vốn là ít ỏi, hơn nữa bồi dưỡng cũng dễ.
Tổn thất một cái thiếu một cái.
Mặc dù là CN, mỗi tổn thất một cái tinh anh đặc công cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Lần này nổ hí ra, càng làm CN thực lực rất là co lại.
Hắn càng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ dưới tay vì là không nhiều tinh anh đặc công.
Ngũ hành hoàn luyện chế không khó.
Thường Uy bản thân để ở một bên, Hoàng Thạch, Lai Phúc đều có năng lực luyện chế. Không nói một buổi tối luyện mấy cái, hai ba tên vẫn là có thể luyện ra.
Tương đương với tốp nhỏ lượng sinh sản.
Nếu như vận dụng địa hỏa lò nung, vậy thì là một cái dây chuyền sản xuất.
Có thể Thường Uy không phải khởi công xưởng, không phải làm cho người ta dưới cu ly.
Huống hồ hiện tại hắn nào có lòng thanh thản làm cái này.
Nít Fuji ra bao lớn đánh đổi, cũng không kịp bạn si ẹn đoàn đối với Thường Uy uy hiếp càng làm Thường Uy cầm chặt.
Cùn Sần sau khi rời đi, Thường Uy thu hồi khối này ngoại tinh người máy hạt nhân, đem đầy bụng tinh lực vùi đầu vào luyện chế phi kiếm sự nghiệp ở trong.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Thường Uy ban đầu hứa hẹn 3-5 ngày quá, còn ở nông trường đi ẩn nạ dần dần trở nên trắng trợn không kiêng dè lên.
Nàng cổ động Éo Lệ mời cái nghỉ dài hạn, để Éo Lệ vẫn ở lại nông trường, đem ba người phụ nữ tụ tập cùng một chỗ, lần này con tin đầy đủ hết, không còn sơ hở. Lại dùng các loại ngôn ngữ, nhu cầu làm cho nàng cho rằng Titan Hoàng Thạch phản bội.
Ở nông trường trước mặt đám đông, dần dần đem Thường Uy miêu tả thành một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, cho đến với nguy hại trái đất sâu hại.
Support cùng sát thủ bị nàng đánh thương tích khắp người, nhị xỏa cùng tam xỏa bị nàng đuổi ra vịnh.
Đồng thời liên tiếp mấy ngày, đều ra biển tìm kiếm mãng mẫu, một bộ muốn chém tận giết tuyệt dáng dấp.
Như thế vẫn chưa đủ, nàng thậm chí đoạn tuyệt đối với trường lưu nhà hàng nguyên liệu nấu ăn cung cấp, bản thân nàng đương nhiên không được, nhưng có thể thông qua cổ động Éo Lệ hoàn thành chuyện này.
Lưu Huyền Đức tới cửa bị hắn đánh đuổi, liền Lai Phúc cũng bị nàng mượn Éo Lệ danh nghĩa đến têu đi hết,
đánh chửi do tâm. Toàn bộ nông trường bị một cái mới vừa đến mấy ngày người khiến cho bẩn thỉu xấu xa, kéo lệ các nàng ba người phụ nữ nhưng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi phải biết, chủ nhân của ngươi, Thường Uy, là viên hành tinh này ưu ác tính, bởi vì hắn, tương lai trở nên nguy hiểm. Đi ẩn nạ ngồi xổm ở hoàng thạch trước mặt cổ động hắn, ngươi là viên hành tinh này đại địa thai nghén con cưng, ngươi nhất định phải vì là viên hành tinh này làm những gì. Ngươi nhìn các nàng, kéo lệ, Natasa, Alana, các nàng đã biết được các nàng sai lầm. Các nàng sẽ cùng cái kia ác ôn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng phải như thế. Hoàng thạch bất động như núi. Ta biết ngươi nhất định động tâm. Đi ẩn nạ tiếp tục nói, ngươi không cần sợ hãi hắn. Hắn không dám đem ngươi như thế nào, ngươi là Titan, ta sẽ trợ giúp ngươi thoát khỏi hắn nô dịch. Ngươi càng ngày càng quá đáng. Hoàng thạch chậm rãi mở mắt ra, đi ẩn nạ nữ sĩ, ản xì ẻn văn cho ngươi chỗ tốt gì, cho tới nhường ngươi đóng vai thành như vậy thằng hề. Đúng rồi, ô liềm thủ các thần, tựa hồ không một đồ tốt, lẽ nào đây chính là bản tính của ngươi? Đi ẩn nạ ngẩn ra, con mắt màu vàng nóng trừng lớn, nhỏ vụn con ngươi bính xảy ra nguy hiểm quang, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chương 182, ác chiến. Đương nhiên. Hoàng thạch vẻ mặt trước sau như một, Titan, ô liềm thủ các thần thậm chí phương Tây các thần nguồn gốc. Ngươi như vậy cầm chặt ta cái gọi là Titan thân phận, ngươi đại khái là ô liềm thủ các thần dư nghiệt. Ta nghe nói qua rất nhiều liên quan với ô liềm thủ thần thoại truyền thuyết, giết chết phụ âm nữ, huynh đệ tương giết, tỷ muội hôn nhu. Bao nhiêu âm nhu giả quyệt, bao nhiêu bẻ lũ su nịnh, thủ vì là làm người buồn nôn. Ô liềm thủ các thần thói hư tật xấu, mấy ngày nay ở trên người ngươi, hiện lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này chính là các ngươi bản tính a. Ầm. Như một nổ phích lịch, hoàng thạch quả đấm to lớn quanh quần huyền hoàng thần quang cùng đi ẩn nạ trắng non năm đấm đụng vào nhau, chốc lát, ánh sáng bắn ra bốn phía, thanh chấn động 10 dặm. Hắn khôi vĩ thân thể dán vào địa bị đánh trượt ra hơn 10 mét, huyền quang dập dờn, cho đến với dựa lưng biệt thự bậc thang rồi mới đem này nguồn sức mạnh ta xuống lòng đất, dẫn biệt thự mặt đất một trận lay động. Mà đi ẩn nạ thì bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một viên màu vàng sao băng, ầm ầm rơi rụng ở nông trường ở ngoài bãi vắng vẻ, đập ra một cái hình người hố to. Không phải hoàng thạch sức mạnh so với đi ẩn nạ lớn, ngược lại, đi ẩn nạ sức mạnh so với hoàng thạch đại. Nhưng hiển nhiên, đi ẩn nạ sẽ không hoàng thạch tá lực pháp môn, ngạnh miệng cương ăn hoàng thạch một quyền, so sánh hoàng thạch tới nói nàng cái kia thân thể xinh xắn không thể chịu được lực, bị đánh bay lên. Nhưng rơi địa trong nháy mắt, mượn mặt đất phản kích sức mạnh, nàng cả người kim quang tỏa sáng, một cái chớp mắt, như bắn ra tự, lại trở về hoàng thạch trước mặt. Hoàng thạch đã đứng lên. Thân hình cao lớn bức như Thái Sơn, huyền quang dập dờn trong lúc đó, hắn cùng đại địa chặt chẽ liên hệ cùng nhau, trong phạm vi mấy chục dặm địa khí, bị hắn quăng ở lòng bàn tay, đón đi ẩn nạ phản kích, lại là đấm ra một quyền. Đòn đánh này so với trước cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Màu vàng thần quang cùng huyền hoàng huyền quang đan dệt, va chạm, khiến không gian như mạng nhện bình thường nứt ra. Sức mạnh to lớn đột nhiên nổ tung, đem đi ẩn nạ hất bay về phía trên không, mà hoàng thạch dưới chân đại địa, mấy chục dặm cùng nhau chấn động. Chẳng biết lúc nào, Lai Phúc đã đứng ở hoàng thạch sau lưng biệt thự trên bậc thang. Cần giúp một tay không? Hoàng thạch ngẩng đầu lên, nhìn như sao băng rơi rụng bóng người màu vàng nóng, lắc lắc đầu, ta tuy không kịp nàng, nhưng chỉ cần ta chạm ở trên mặt đất, lấy nàng cái kia cẩn cối thủ đoạn, nàng không làm gì được ta. Lai Phúc cười cợt, xoay người tiến vào biệt thự. Sau lưng lại là một trận nổ vang như sấm. Quanh người hắn pháp lực cuồn cuộn, đem chỉnh ngôi biệt thự hộ ở trong đó, đi vào môn, đón ba cái vẻ mặt mờ mịt nữ nhân nói, ba vị, mời đi theo ta. Lời còn chưa dứt, một tia pháp lực đã cuốn lấy ba người, chớp mắt độn xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Này một chốc cái kia, Lai Phúc mới vừa đứng thẳng vị trí, có một tia đốm lửa lấp lóe, nhưng lại trong nháy mắt tắt. Lúc này, hoàng thạch cùng đi ẩn nạ chiến đấu, đã tiến vào gay cấn tột độ. Đi ẩn nạ như sao băng, lần lượt ở trên trời xẹt qua, lần lượt chiếu hoàng thạch vây kích. Một đòn mạnh hơn một đòn, một lần nhanh tự một lần. Đến lúc sau, càng như liên miên thành miếng sao băng rơi rụng, kịch liệt giao chiến làm cho hoàng thạch không có dư lực bảo vệ nông trường, mấy hơi thở, biệt thự hóa thành một mịn, nông trường lòng trời lở đất. Cự dây giống như nổ vang liền thành một vùng, đại đất phảng phất ở sóng lớn trên khiêu vũ, đất nhảy lên, bùn đất bút vi, phạm vi càng lúc càng lớn, chấn động càng ngày càng mạnh. Cách xa ở mười mấy cây số ở ngoài SCTE đổ sớm lấy loạn thành hỗn loạn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Có thể so với nguyên thần cảnh tu đạo sĩ giao chiến, mấy chục dặm đều ở dư âm bên trong. Toà này chấn nhỏ, như ở vào miệng núi lửa biên giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Ngay ở mọi người hoảng loạn luôn cuống thời khắc, tất cả yên tĩnh lại. Một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ SCTE đổ chấn nhỏ, đem tòa này chấn nhỏ bên trong sở hữu cư dân đều kéo vào một cái ảnh trong gương bình thường độc lập không gian. Chính lù lù chịu đựng đi ẩn nạ hoành tạc hoàng thạch đầu tiên cảm ứng được SCTE đổ chấn nhỏ biến hóa, hắn trong lòng hơi động, quát lên, đi ẩn nạ, ô liềm thủ dương nghiệt, ta chân đạp đại địa, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Đáp lại hắn, là một cái vàng rực rỡ đại kiếm. Cùng manh ánh kiếm như một đạo to lớn tia chớp, giữa trời bổ xuống dưới. Sắc bén bổ ra hoàng thạch hộ thể pháp lực, nhưng cũng bị pháp lực trung hòa phần lớn uy lực, cũng chí chênh chết, từ hoàng thạch vai chém xuống, miễn cưỡng chém xuống hắn một cái cánh tay. Cánh tay này rơi xuống đất rung xuống mặt đất không gặp, mà hoàng thạch bị chém đứt vị trí, trong nháy mắt lại mọc ra một cái cánh tay. Nay điều mới vừa mọc ra cánh tay không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, nắm tay dương kích thân kiếm, đem đại kiếm đánh về phía bên cạnh, một cái tay khác dường như cái gầu, mang theo chất phát huyền hoàng thần quang chiếu đi ẩn nạ khuôn mặt vồ xuống. Huyền quang cùng kim quang đan dệt, sáng lạn đốm lửa phun ra. Đi ẩn nạ nghiêng đầu tránh thoát một chảo, thuận lợi từ bên hông kéo ra một cái vàng rực rỡ tiên thẳng, bỏ qua một roi đánh ra một khe hở không gian, đánh thẳng hướng về hoàng thạch cái cổ. Đồng thời thuận thế phản luân cự kiếm, phủ đầu lại là một chém. Hoàng thạch cái cổ co rụt lại, to bằng cái đấu đầu biến mất ở khôi vĩ thân thể bên trong, dài nhỏ vết roi đánh hụt. Hắn phảng phất không còn đầu thân thể bước lên trước, hoành trưởng bổ về phía Đi Ẩn Nạ cầm kiếm cổ tay. Trong chớp mắt, hai người giao thủ mấy hợp. Nói riêng về phản ứng, chiêu thức, hoàng thạch không chút nào kém Đi Ẩn Nạ. Nhưng chịu thiệt đang không có tiện tay binh khí vũ khí. Đi Ẩn Nạ lùi lại một bước, đại kiếm kiếm thế không giảm, nhưng chiếu ở trong đánh xuống. Trong một cái tay khác tiên thẳng thì lại từ hoàng thạch dưới sườn xuyên qua, tiên sao phản nhiễu, từ một bên khác bọc đánh, rõ ràng muốn đem hoàng thạch trói lại. Hoàng thạch phảng phất không thấy, bổ về phía Đi Ẩn Nạ cổ tay bàn tay lớn thấy bị đẩy quá, liền năm ngón tay hợp lại, làm quyền, đánh thẳng Đi Ẩn Nạ trong cửa. Một cái tay khác làm xoa hình, xoa hướng về Đi Ẩn Nạ hai mắt. Nay từng chiêu từng thức, hoàn toàn độc các cực điểm. Vừa lúc đó, Đi Ẩn Nạ kim quang dưới khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một mặt vàng rực rỡ tấm khiên bỗng nhiên ngăn trở nàng trong cửa chỗ yếu, tỏa ra kiên cố mùi vị, đón lấy hoàng thạch song quyền. Bắt được ngươi. Nàng hưng phấn nụ cười chợt cứng ở trên mặt. Phảng phất huyết ảnh, mắt thấy tiên thằng nhiễu về liền muốn trói lại hoàng thạch, để hắn không đường có thể trốn thời gian, hắn liền như thế biến mất ở Đi Ẩn Nạ trước mặt. Sau đó Đi Ẩn Nạ phát hiện mình bị kéo vào kính tượng không gian âm dương mi giờ lại mện xì ẩn. Cung liệt ánh kiếm còn đang chém xuống, như thủy tinh vỡ, răng rác một tiếng, kính tượng không gian âm dương mi giờ đái mện xì ẩn từng mảnh vỡ vụn. Ánh kiếm chém phá ảnh trong gương, thẳng tắp ở nông trường di chỉ trên cày ra một đạo mấy ngàn mét trường, rộng một trượng, sâu không thấy đáy hồng cầu. Ản si en văn. Đi Ẩn Nạ một tuấn kích trên mặt đất, đánh đất rung núi chuyển, nao nói, ngươi đã làm gì? Đốn lửa bắn ra bốn phía, vòng lửa triển khai, Ản si en văn từ bên trong bước chậm đi ra. Nàng không hề trả lời Đi Ẩn Nạ lời nói, ánh mắt nhưng thẳng tắp xem dưới nền đất, hắn thật là nhanh nha. Ta liền phải tóm lấy hắn. Ngươi dính líu cái gì? Đi Ẩn Nạ cả giận nói, ngươi không bắt được hắn. Ản si en văn bình tĩnh lắc lắc đầu, nếu như ta kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xỉ ẩn có thể ngăn trở hắn một ngăn trở, ngươi mới có cơ hội. Đi Ẩn Nạ nhất thời không nói gì. Làm sao bây giờ? Đi Ẩn Nạ khí thế toàn mở, hoàn toàn là một vị nữ chiến thần. Giáp vàng ngũ chiến đấu, đại thuẫn trường kiếm, uy vũ một nhóm. Chương 183, không thể ra sức xỉ ẩn. Hắn cũng không tầm thường người siêu phàm. Ản xỉ ẩn loan đưa mắt chung quanh, ta rất khó nắm chắc hắn nhất cử nhất động, thậm chí ngoại trừ biết hắn là người ngoại lai ở ngoài, ta không biết hắn đến cùng có năng lực gì. Ta tìm hắn rất lâu, trả giá cái giá rất lớn đem hắn câu đi ra. Tuy nhiên bởi vậy mất đi bắt giết hắn cơ hội tốt. Nàng thở dài, Đi Ẩn Nạ, sự tồn tại của hắn với cái thế giới này tương lai tạo thành không thể dự đoán to lớn ảnh hưởng, làm cho thế giới thoát ly lúc trước vận mệnh. Đây là không được phép. Ta nói rồi, ngươi nên xem đã từng đối phó ta cũng như thế đối phó hắn. Đi Ẩn Nạ căm giận nói, tìm tới hắn, đem hắn đánh gần chết. Không thể thì lại phiền chết hắn, hắn liền khuất phục. Hắn không phải ngươi. Ản Si En Văn nói, ta hỏi ngươi đón lấy làm sao bây giờ, ngươi vẫn chưa trả lời. Đi Ẩn Nạ nói, bọn họ liền giấu ở phía dưới này. Ản Si En Văn chỉ dưới nền đất, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, phập phù, có không gian ngủi. Đi Ẩn Nạ một kiếm đâm xuống mặt đất, lại là một trận đất rung núi chuyển. Ản Si En Văn lắc đầu, vô dụng. Ngươi đối với thế giới vật chất lực sát thương, rất khó đánh trúng lơ lửng không cố định dị thường không gian. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đi Ẩn Nạ chống trường kiếm nói, ta có thể hoa một ít thời gian định vị cái này vị trí của không gian, một lần nữa tìm tới bọn họ, sau đó coi bọn họ là làm con tin. Nhưng rất hiển nhiên, hắn sẽ không cho ta đầy đủ thời gian. Nàng mỉm cười nhìn phía lưu rót phương hướng, ngươi xem. Trong đạo trường, Lai Phúc đánh ra từng đạo pháp lực, khởi động kẻ xê giặc, khiến bắn ra mênh mông quần quần xanh thảm hào quang. Không gian sức mạnh bao phủ toàn bộ đạo trường, đem đạo trường từ thế giới vật chất chốc ra, tạm thời trốn vào trong hư không. Ba người phụ nữ biểu hiện mờ mịt đứng ở trong thạch đỉnh, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ. Hoàng Thạch ở thạch đỉnh hiện ra thân, nhìn ba người phụ nữ một chút, lúc này khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt đánh ra một đạo huyền quang, đi vào kẻ xê giặc, chia sẻ Lai Phúc pháp lực. Bản tôn kiếm luyện thành. Lai Phúc nói. Hoàng Thạch gật đầu, mới vừa luyện thành. Đi Ẩn Nạ càng ngày càng quá đáng, chủ nhân cảm thấy không thể lại lá mặt lá trái xuống. Lai Phúc tâm trạng hiểu rõ, bắt đầu rồi. Đúng, chủ nhân kiếp số, bắt đầu rồi. Hoàng Thạch nói, nơi này liền muốn giao cho ngươi. Ta chỉ cần đi New York, là chủ nhân tận một phần lực. Long Hồ địa sát đại trận, không thể thiếu ta. Lai Phúc nói, ngươi là nên đi giúp hắn. Nếu như ta đoán không lầm, Ản Si En Văn không có thời gian cùng ta chỗ này trời chơi trốn tìm. Hoàng Thạch nói, chủ nhân nhất định sẽ vượt qua kiếp số. Ha. Lai Phúc cười to, đây là tất nhiên. Bằng không ngươi còn có thể tiếp tục sống, ta Lai Phúc thì lại chắc chắn phải chết. Sau đó nói, cẩn thận, tuyệt đối đừng bị Ản Si En Văn nửa đường chặn đứng. Ản Si En Văn đam mưu túc trí, Đi Ẩn Nạ cũng không có thể coi như không quan trọng. Trước đây bản tôn mấy lần muốn thông qua mãng mẫu dụ dỗ Đi Ẩn Nạ, nàng đều không có mắc câu. Bằng không rất sớm gạt bỏ nàng, để Ản Si En Văn thiếu một con cờ. Hoàng Thạch nói, tình huống bây giờ không tính quá xấu. Đổi tử cho chơi, Ản Si En Văn muốn gạt bỏ ta, chủ nhân muốn gạt bỏ Đi Ẩn Nạ. Ta này một độn đi ra ngoài, nhất định tao ngộ Ản Si En Văn. Có điều ta độn hành đáy biển, Ản Si En Văn muốn chặn giết ta có thể không dễ như vậy. Ta vậy thì đi New York, gặp gỡ hắn. Đi ẩn nạ cảm nhận được New York phương hướng chuyển đến đen tối khí thế, cười lạnh, hắn còn thiếu nợ ta một việc tin nặc chưa còn. Ản si en văn gật đầu, ta sau đó liền đến. Đi ẩn nạ thả người bay vào trên không, hóa thành một đạo kim ánh sáng sáng lạ, mênh mông quần quận không che không hiểm, xuyên phá tầng mây, hướng về New York phương hướng đi vội vã. Ản si en văn thì lại một bước bước ra, yếu vô tung ảnh. Ai có thể nói cho ta, này cờ mở nở là món đồ gì? Nifuji mặt đen hàn khí bắn ra bốn phía, hẻm mở phóng ở trước mặt không gian ba chiều hình ảnh trên, là cấp 10 động đất giống như tàn phá SCT Edo. Màu vàng sao băng đầy trời rơi rụng, lần lượt oanh kích ở thường thị nông trường phế tích ở trong, mặc dù là ba vị hình chiếu, cũng có thể khiến người ta thân ở cảnh cảm nhận được loại kia không cùng ngang hàng lực rung động lượng. Tiếp số. Cùng sần xuất thần nhìn hình chiếu bên trong tận thế giống như SCT Edo, bật thốt lên, thường đại đức tiên sinh tiếp số. Nít mặt không hề cảm xúc, Hammer, ta muốn xem càng rõ ràng một điểm. Xin lỗi. Hammer đáp lại, cục trưởng các hạ, đây chính là rõ ràng nhất. Không thể rút ngắn. Không thể thả chậm. Không thể. Hammer nói, có sức mạnh thần bí ảnh hưởng. Bất kể là rút ngắn vẫn là chậm lại, đều sẽ hoàn toàn mơ hồ. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy sao băng quanh kích thường thị nông trường, hai mắt của hắn bôi đen. Đúng thế. Hẻm mở trả lời, đông nhiên nói, vệ tinh mới vừa chụp hình đến màu vàng sao băng, cục trưởng các hạ, nó hướng về New York đến rồi. Nifuji mặt trầm như nước, hắn nhìn về phía Cùn Sần, thường đại đức tiên sinh ở New York đúng không?
Đúng thế.
Cục trưởng. Cùn Sần nuốt ngụm nước bọt. Là hắn kiếp số vẫn là New York kiếp số. Nít nghiến răng nghiến lợi. Là hắn đi. Cùn Sần do dự. Lập tức.
Lập tức,
Nít quá to, chấn vơi kiếp số, màu vàng sao băng tất cả tư liệu, tin tức, gửi đi một phần đến Nhà Trắng, thông báo thành phố New York làm tốt sơ tán chuẩn bị. Bọn họ, khả năng cần phản ứng thời gian. Cùn Sần nói, không có thời gian cho bọn họ phản ứng. Nít mắng, những người chết tiệt chính khách. Cùn Sần, chúng ta làm tốt tự chúng ta sự.
Vâng, cục trưởng.
Cục trưởng các hạ. Hẻm mở nhắc nhở, màu vàng sao băng tốc độ cực nhanh, dự tính ở đêm 20 giây sau đến New York. SCT Edo khoảng cách New York thẳng tắp khoảng cách vì là 300 km, màu vàng sao băng tốc độ vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 2, tiếp cận tốc độ vũ trụ cấp 3, khoảng chừng ở 45 mạch khoảng chừng, trái phải.
45 mạch.
Nít khỏe miệng co giật, 20 giây.
Rất tốt.
Cùn Sần, giúp ta trùng một ly cà phê. Hắn khà khà cười lên, trong tiếng cười mang theo vô lực, hẻm mở, lời ta nói dùng vài giây.
Cục trưởng các hạ, nó sắp đến rồi.
Nít thẳng thắn một lít cốc ngồi xuống, hướng về trên ghế sofa một co gắp, đi rất à, mặc kệ. Pha cà phê Cùn Sần tay run lên. Chấm thấp thở dài. Vượt qua năng lực ở ngoài đồ vật, còn có thể làm sao đây? Làm như tiếng sấm kéo dài không ngừng âm bạo từ xa đến gần vang lên ở bên tai thời điểm, CN cao ốc bên trong phát sinh chói tai cảnh báo. Màu vàng sao băng một chốc cái kia cắt ra vòng trời, phản phất liền mặt trời hào quang cũng thành làm nền. Nifuji cùng Cùn Sần đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn dần dần sinh ra vết rạn nước pha lê, Nít không khỏi hỏi Cùn Sần, chúng ta sẽ không rớt xuống đi.
Cùn Sần đáp, không biết.
Chúng ta pha lê là đặc chế, nát mà không nứt, rất có tính dai.
Vậy còn tốt.
Nifuji gật gật đầu. Đây là một người đi. Sao băng đuôi tại đây bỗng nhiên trong lúc đó đã tiếp cận tượng nữ thần tự do bên kia, bỗng nhiên Nít chỉ nhìn thấy trong mi mắt kim quang đột nhiên nổ tung, vàng rực rỡ hào quang đem chân trời tầng mây đều nhuộm đẫm thành một đống hoàng kim thời điểm, màu vàng sao băng từ ánh vàng trúng đạn vào trên không, thuần tức bình tĩnh bất động. Thời khắc này, toàn bộ New York đều yên tĩnh lại. Chương 184, cầm nã.
Thường uy.
Xuyên kim liệt thạch âm thanh như lôi đình như thế ở New York bầu trời nổ tung, thời gian cùng vận mệnh nhân ngươi hỗn độn, thế giới tương lai nhân ngươi mà mơ hồ, ngươi ngoại lai này mà quỷ. Vâng theo người thủ hộ hiệu lệnh, ta, Diana, Ô Liễm Tụ thần linh, ở đây thẩm phán ngươi. Bó tay chịu trói. Giáp vàng chiến thần, trường kiếm đại thuẫn, Diana lăng không quan sát, mang theo nàng yêu cùng chính nghĩa, tuyên dương Ô Liễm Tụ quần quận thần uy. Thường uy thân thể hùng tráng sừng sững ở nữ thần tự do đầu lâu trên. Hắn ngẩng đầu lên, thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng tứ phương, giết chết phụ âm nữ, Ô Liễm Tụ các thần ưu tú huyết mạch ở trên người ngươi bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tiện nhân, ngươi dường như cống ngầm bên trong giòi bọ, các loại ấm quỷ, rốt cục lấy dũng khí đứng ở bản tôn trước mặt.
Đến, để ta đánh chết ngươi, đưa ngươi đi gặp Zeus.
Đến ngàn vạn kế lưu giúp người, vào đúng lúc này, hoàn toàn vểnh hai lên, trong lúc nhất thời càng đã quên nguy cơ liền ở trên chán. Đi ẩn nạ não nổi giận cực. Đây chính là ngay ở trước mặt hàng chục triệu người phàm nhân, run rế, ở ngay trước mặt bọn họ, đem Ô Liễm Tụ bộ mặt, Ô Liễm Tụ chúng thần mặt dẫm đến hố phân bên trong. Tuy rằng có chuyện lớn nhà rõ ràng trong lòng, sau lưng nói một chút cũng không có gì. Nhưng khi người trong cuộc trước mặt, sốc lên đâm máu ra, coi như là thánh nhân, cũng khó tránh khỏi thẹn quá thành giận. Hỗn hồ Ô Liễm Tụ từ đâu tới thánh nhân? Nàng quát lên một tiếng lớn, trời trong bên trong một sấm sét. Thân kiếm đánh xuống, phản phất một cái to lớn màu vàng cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Ánh kiếm vẫn còn giữa không trung, ánh kiếm dưới mấy trăm mét kiến trúc liền ứng chi chém thành hai khúc. Phong mang kéo dài mấy ngàn mét, đem sông mặn hạ tở tặng quần quận nước sông bổ ra, lộ ra sâu sắc nước bùn. Thường Uy cười lớn một tiếng, nâng quyền một đòn. Trên nắm tay năm khí lưu chuyển, như một đoàn mềm nhũ vân, đem ánh kiếm nâng đỡ, năm khí mai ép, hô hấp đem kim quang nghiền nát, tiện đà một quyền đánh vào lưỡi kiếm trên. Đầu quyền cùng lưỡi dao gió giao kích, bắn ra liên tiếp ánh lửa, chỉ kéo dài một cái trong nháy mắt, Đi ẩn nạ liền rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. quyền kiếm giao kích thời gian, nàng liền cảm nhận được Thường Uy nắm đấm uy hiếp, vốn muốn mượn cú đấm này lực lượng rút đi, nhưng nơi nào ngờ tới Thường Uy cú đấm này hồn nhiên không gặp nửa điểm cứng mãnh, nhưng lại ám kình kéo dài, xuyên thấu qua thần kiếm đánh vào trong cơ thể nàng, không chỉ làm nàng mượn lực rút đi hy vọng thất bại, trái lại ăn một cái đòn bí mật, chính là thần thể phụ tạng, cũng đau lòng như cắt. Muốn chạy. Thường Uy kêu rên, trầm thấp nhưng thanh âm hùng hậu chấn động cao thiên tầng mây vỡ vụn. Hắn một tay cong ở sau lưng, đánh ra một quyển tay mở ra năm ngón tay, nguyên tử thần quang tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang phân ngũ sắc, như châm đâm, lại như cái chổi, quan ơi, không gian sụp xuống, trường duyên ở ngoài một mảnh đen ngòm hư không. Đi ẩn nạ cả người không dùng sức, thời khắc này con ngươi màu vàng nóng co lại thành mũi kim. Nàng cảm nhận được không cùng ngang hàng nguy hiểm. Lớn tiếng nhanh uống bên trong, tiên thẳng, đại thuẫn, vòng tay, cái này tiếp theo cái kia bùng nổ ra lạnh lẽo kim quang. Nàng nô lên thần lực, rút kiếm đảo ngược, bên mông quần quần ánh kiếm tùy tùng ba cái bảo vật sau khi, đột nhiên đánh xuống. Đến đúng lúc, Thường Uy mục như vực sâu, trong lòng bàn tay nguyên tử thần quang buông xuống, đối mặt chính là quét một cái. Này quét một cái, dường như bảng đen xoạt ở trên bảng đen đến rồi một hồi. Trước mặt cái gì đều bị xoạt không còn một ngống, thuận kích mà đến đại thuẫn chốc lát không thấy bóng dáng. Hắn lật bàn tay một cái, phản đến từ dưới lên trên lại là quét một cái, lấy tay hoàn xoạt không thấy bóng dáng. Lại tát, từ trên xuống dưới lại là quét một cái, đem tiên thẳng xoạt không thấy hình bóng. Đi ẩn nạ một kiếm chưa phải đến, liền cảm thấy được trong một cái tay khác hết sạch, trước mặt lại không ngăn cản. Nàng lộ ra khốc liệt vẻ, lại không có bất luận cái gì do dự. Nô lên một thân thần lực, không muốn sống rót vào thần kiếm ở trong. Thần kiếm ánh kiếm tăng vọt, thời khắc này toàn bộ lưu rót đều bị này một kiếm hào quang nhiếp tâm hồn. Thường Uy phảng phất không để ý chút nào, trong tay nguyên tử thần quang hóa thành một bàn tay lớn bắt bí quá khứ, sau đầu nhưng năm khí bốc hơi, chốc lát kết thành một tòa lọc tre. Ngũ khí hoa cái vừa ra, chu vi hết thảy đều đè ép, không gian bẻ cong, hiện ra thác nước như thế tỏa ra ánh sáng lung linh. Mên ngông quần quần ánh kiếm chém xuống, bị ngũ khí hoa cái nâng lên một chút, không hạ xuống được, cũng ở ngũ khí hoa cái bốc hơi năm khí lưu chuyển bên trong, cấp tốc làm hao mòn hầu như không còn. Đi ẩn nạ vẻ mặt tái nhợt, ngọc bức ra trở ra. Nhưng không thể nhanh hơn Thường Uy nguyên tử thần quang, chỉ vừa hơi động, liền bị nguyên tử thần quang biến thành bàn tay lớn sát qua nửa bên thân thể, lập tức, giáp vàng hủ bại, từng mảnh cho bụi, thân thể hủ mài, bắp thịt tiêu mất, vàng rực rỡ xương lộ ra, bị nguyên tử thần quang đục vào, bùng nổ ra kịch liệt đốm lửa. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng giữa trời. Chạy! Nguyên tử thần quang biến thành bàn tay lớn giữa trời xoay một cái, liền đem bị thương nặng Đi ẩn nạ một thể cầm nã. Thần quang xoay một cái, hóa sát thành cấm, biến thành con đường xiển xích, đem tiện nhân kia vây được chặt chẽ vững vàng, rầm một tiếng, bỏ vào Thường Uy dưới chân. Thường Uy xuề tay lớn, đem rơi xuống thần kiếm hút tới, tắt thu rồi, cùng vòng tay, tiên thẳng, đại thuẫn làm bạn đi tới. Nói đến chỉ, kỳ thực nhanh. Từ Đi ẩn nạ nhấc lên sóng to giết vào lưu rót, đến bị Thường Uy một cái cầm nã, thời gian có điều 3-5 giây mà thôi. Ánh chớp, thời gian qua nhanh, không ở ngoài như vậy. Bắt giữ Đi ẩn nạ, Thường Uy ngồi khoanh chân. Đi ẩn nạ nằm nhòi hắn đầu gối trước, dùng sức nâng lên nửa bên xương nửa bên thịt mặt, ánh mắt cừu hận chăm chú nhìn chằm chằm Thường Uy, ngươi sẽ không có thật kết cục. Thường Uy uy nghiêm đáng sợ nhìn nàng, tiện nhân, ngươi ở ta nông trường khoé gió nổi mưa, có thể từng nghĩ tới thời khắc này. Ta sẽ có hay không có thật kết cục ta không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không có thật kết cục. Ngươi muốn thế nào? Đi ẩn nạ mím môi nửa bên môi, mặc dù bị nguyên tử thần quang xoạt rơi mất một nửa máu thịt, nàng cũng vẫn cứ như vậy hoàn mỹ. Điềm đạm đáng yêu dáng dấp, rung động lòng người. Đáng tiếc, ở Thường Uy nơi này không đến. Ta muốn thế nào? Thường Uy cười nhạt nói, Ản Si En Văn lại muốn thế nào đây? Đi ẩn nạ một con mắt trâu chuyển động, ngươi không nên quên, ngươi nợ ta còn không còn. Thường Uy nghe vậy mở ra, lập tức cười ha ha, quả nhiên là thằng ngu. Nếu ngươi ta không thủ không đoán, ta tự nhiên bồi thường ngươi. Bây giờ gọi đánh gọi giết, ngươi vẫn muốn nghĩ ta bồi thường, nói vậy còn chưa tỉnh ngủ. Vậy thì ngủ tiếp đi. Hắn tắt quét một cái, đem tiện nhân kia quét vào khiếu huyệt không gian. Giam giữ Đi ẩn nạ, Thường Uy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem nữ nhân này chỉ ở Thường Uy trong tay đi qua không tới 3 chiêu liền bị bắt, trên thực tế Thường Uy đã dùng 8-9 phân khí lực. Nguyên tử thần quang, ngũ khí hoa cái, ngoại trừ phi kiếm, trận pháp không có sử dụng, sát chiêu có thể đều ném ra đến rồi. Tiện nhân kia thần lực cuồn cuộn, bất luận chất, lượng đều không kém hơn Thường Uy một thân pháp lực. Nếu như không thể bắt nàng, chờ Ản Si ẻn Văn lão ni đích thân tới, lấy một địch hai. Một cái cận chiến xe tăng, một cái viễn trình pháp sư, phối hợp lại Thường Uy có được. Cũng may liền sức mạnh vận dụng kỹ xảo cùng phép thuật thần thông huyền diệu, đều không phải Đi ẩn nạ cái này chỉ biết mãng tiện nhân có thể tưởng tượng, mới đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Thường Uy hời hợt cầm nã. Chương 185, đối mặt. Vậy thì xong xuôi. Trái đèn trên sân thượng, Cùn Sân lấy ra kính viễn vọng, đầu óc còn có chút ngộng. Không nên là đại chiến 300 hiệp, đánh long trời lở đất, sông lớn chảy ngược sao? Ngươi rất hy vọng long trời lở đất sông lớn chảy ngược. Nít độc nhãn mạnh mẽ theo dõi hắn, rất tốt, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cùn Sân mặt một khổ, vâng, cục trưởng. Ngươi lập tức đi tượng nữ thần tự do nhìn một lần chúng ta Thường Đại Đức tiên sinh. Nít nói, ta không tin tưởng sự tình gặp đơn giản như vậy, càng to lớn hơn khả năng đây chỉ là cái bắt đầu. Ngươi hỏi một chút hắn, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Lại thỉnh cầu hắn, nhớ kỹ, là thỉnh cầu, hỏi hắn có thể hay không rời đi New York, tìm cái phong thủy bảo mà theo người đánh nhau. Ta vậy thì đi. Nít Fuji đoán được đây chỉ là cái bắt đầu, nhưng không đoán được đón lấy chính món ăn trên nhanh như vậy.
Cùng sân máy bay trực thăng mới vừa bay lên, New York liền trở rời rồi. Cùng lúc đó, Thường Uy âm thanh mênh mông quần quận nổ tung, "Ản CN1, vừa nhưng đã đến rồi, hà tất trốn tránh tránh." Xanh thẳm bầu trời không trung, đốm lửa bắn ra bốn phía, vòng lửa bên trong một cái ăn mặc tăng bảo Nico đi ra. Nàng nhàn nhạt nhìn phía dưới tượng nữ thần tự do trên đứng Thường Uy, cảm thụ hắn bàng bạc cương liệt khí thế, ánh mắt ở Thường Uy bên người mới vừa xuất hiện chật vật người khổng lồ trên đảo qua, "Thường Uy tiên sinh, lần đầu gặp gỡ, ngươi tốt." "Ha ha." Thường Uy cười to ba tiếng, "Ngươi cũng được, chí tôn Ản CN1." "Cảm tạ ngươi tôn gọi." Ản CN1 gật gật đầu, ngón tay từng viên một niệm Phật châu vòng tay, lạnh nhạt nói, "Thường Uy tiên sinh, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, ngươi âm thanh cũng quá lớn. Không ngại đến ta thánh điện, chúng ta một vừa uống trà một bên nhờ một chút. Có thể đứng ở đỉnh, thí dụ như ngươi, Ản CN1, không có bất cứ người nào là đầu gỗ cục đất. Ô Liễm tu tiện nhân ngoại trừ. Ngươi đừng không phải cho rằng ta cùng cái kia đầy đầu đậu hũ nát tiện nhân cùng này chúng sinh như thế, cũng là ngươi dây nâng con rối hay sao? Ản CN1, ta hỏng rồi ngươi đối với tương lai khống chế, ngươi muốn giết ta, ngươi và ta trong lúc đó không lời nào để nói. Có bản lĩnh, ngươi giết ta, chính là ở đây. Không bản lĩnh, ngươi xoay người rời đi, ngươi ta ngày sau nước giếng không phạm nước sông." Ản CN1 trở nên trầm mặc. Vào lúc này, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này, nhìn chằm chằm chắp tay đứng ở nữ thần tự do bảy mang quan trên Thường Uy, nhìn chằm chằm cùng hắn đối lập giữa không trung thượng cổ tôn giả Ản CN1. Thần linh, pháp sư, từng cái lần lượt xuất hiện, thế giới này đến cùng là làm sao? Vô số người hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Ô Liễm Phù Thần, thượng cổ tôn giả Ản CN1, nghe một chút đi, này từng cái xưng hô, làm người run sợ. Nifuji nghe Thường Uy truyền khắp nơi âm thanh, nghe ra hắn yếu thế. Rốt cuộc biết, cái này kế thần linh sau khi xuất hiện gầy gò Nico, xem ra yếu đuối mong manh tồn tại, mới là Thường Uy chân chính kiếp số. Cái kia thần linh đã cường vô cùng khó tin, mà mấy giây chịu trói giết thần linh Thường Uy, nhưng đối với cái này yếu đuối mong manh Nico kiêng kỵ đến thế, vậy này cái Nico lại nên mạnh mẽ đến đâu? Thường Uy ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng lão Nico, thấy nàng không nói, nhân tiện nói, "Chí tôn Ản CN1, ngươi là trái đất người thủ hộ, 500 năm đến bảo vệ trái đất không bị sức mạnh thần bí ăn mòn, ngươi xưa nay không can thiệp phàm nhân thế giới. Nhưng ta hiện tại muốn biết, nếu như toàn bộ New York hàng chục triệu người tính mạng treo ở trong tay ngươi, ngươi sẽ làm sao đây?" "Này chính là ta kiêng kỵ, ta trước đây không lâu đi đến New York, phát hiện New York ngồi ở miệng núi lửa. Ta không có cách nào sớm cho kịp nhận biết, đây là ta sơ hở." Ản CN1 thở dài, "Có thể ngươi tại sao muốn làm như thế đây? Để ta giết ngươi không phải rất tốt sao?" Thường Uy cười ha ha, "Nói được lắm a Ản CN1, ngươi cái này chí tôn danh hiệu tên phó thực. Chí tôn, duy ngã độc tôn, ta tại sao không tự sát đây? Ta tự mình chết ở trước mặt ngươi, vậy thật là tốt. Nếu như có thể lời nói." Ản CN1 lạnh nhạt nói, "Ta là tu đạo sĩ, cùng trời tranh mệnh." Thường Uy nụ cười hơi thu lại, "Ngươi chỉ là có điều một cái tinh cầu người thủ hộ, muốn quyết định sự sống chết của ta, há không phải nói mơ giữa ban ngày. Ngươi xem." Thường Uy chỉ tay, nhưng thấy gió nổi mây vẩn, 72 gốc to lớn quấn quanh đen đỏ quang khí cây cột đứng vững lên. Quần quận sát khí dâng trào cuồn cuộn, che kín bầu trời, đống nhiên đem toàn bộ New York bao phủ bên trong. Tòa trận pháp này trên liền vỏ quả đất, dưới tiếp đất hỏa, mắt trận ngay ở dưới chân ta. Thường Uy thanh lôi cuồn cuộn, ta chỉ cần ý nghĩ hơi động, địa hỏa bị trướng, vỏ quả đất vỡ vụn, toàn bộ New York trong nháy mắt hóa thành một mảnh hồ dung nham. Trận pháp y địa hỏa mà tồn, trừ phi ngươi đè ép địa tâm quần quận không ngừng địa hỏa cùng đại địa vô cùng vô tận địa khí, bằng không trận pháp vận chuyển sẽ vĩnh viễn kéo dài, mà uy năng càng ngày càng mạnh, cho đến địa hỏa tiêu hao hết, địa khí hỗn loạn, viên hành tinh này hướng đi tử vong, trở thành trong vũ trụ bụi trần mới thôi. Đối với một cái tu đạo sĩ mà nói, muốn hủy diệt một cái tinh cầu, không cần một trường đánh nát, chỉ cần đến hỏng rồi nó quy tắc vận hành, phá nó hạt nhân yếu điểm, nó một cách tự nhiên sẽ tan vỡ. Long hổ địa sát trận không coi là cái gì cao thâm trận pháp, không có hủy thiên diệt địa ai. Nhưng tòa trận pháp này cùng đại địa liên tiếp một thể, tại địa hỏa bên trong một khắc không ngừng mà tế luyện, tăng lên uy lực, cùng viên hành tinh này địa hỏa, địa khí liền thành một vùng. Động tòa trận pháp này, động chính là viên hành tinh này địa hỏa cùng địa khí tuần hoàn quy tắc. Ản CN1 nhìn tòa này rút lên đại trận, rốt cục lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Nàng thử dẫn dắt lên nửa tòa phá nát nhà lớn phi kích cự cột, đã thấy nhà lớn chưa cùng gần dễ đi đã hóa thành một đoàn dòng tương, sau đó từ cự cột bên trong xuyên qua, như xuyên qua một đạo huyết ảnh. Ngươi có đá thời gian thì thế nào? Thường Uy nhìn Ản CN1 thăm dò tòa trận pháp này hảo diệu, nhưng lù lù bất động, nói, trận pháp cùng hành tinh làm một thể, trừ phi ngươi hồi tưởng toàn bộ hành tinh thời gian, hoặc là nói từ quá khứ thời gian điểm bên trong một lần nữa lôi ra một viên trái đất đến, ngươi chịu đựng được sao? Hắn liên tục cười lạnh, liền thì lại ngươi chịu đựng được, từ quá khứ lôi ra đến trái đất, vẫn là này viên trái đất sao? Không muốn uổng phí tâm cơ. Cả ngươi hắn lập tức bình tĩnh lại, phảng phất đã phát tiết rơi mất sở hữu tâm tình, trở nên vô cùng lạnh lùng, 72 gốc long hổ cột đồng lấy đá không gian sức mạnh tế luyện mà đến, bản thể của chúng nó từ lâu hòa vào đại địa, ngươi nhất định phát hiện, chúng nó có điều là không gian hình chiếu mà thôi. Thường Uy đi về phía trước hai bước, đi tới nữ thần miện quan mang nhọn trên, đến, để ta mở mang trái đất người thủ hộ lợi hại. Ản CN1 rốt cục từ bỏ vô vị thăm dò. Nàng lần thứ nhất lấy tôi ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Thường Uy, ngươi sức mạnh hệ thống, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Nàng lững thững đi tới, nếu ngươi dùng ngươi trận pháp đến uy hiếp ta, ta trước hết giết ngươi. Đến nha. Thường Uy cười ha ha, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng nhau, đi. Một tia hắc tuyến chốc lát từ Thường Uy dưới chân nữ thần trong sọ lan tràn đi ra, trong nháy mắt sinh diệt, đã tới Ản Xỉ Ẻn Vân trước mặt. Ản Xỉ Ẻn Vân quanh thân ánh sáng dập dờn, cùng hắc tuyến đan dệt, phát sinh chói tai lệ minh. Hắc tuyến cắt chém, như vào vũng bùn, ngược lại tránh khỏi, trong nháy mắt tia kiếm đâu chuyện, dệt thành một chiếc võng, quay đầu nắp mặt hướng Ản Xỉ Ẻn Vân quanh thân muốn hại, chỗ yếu cắt chém liên tục. Chương 186, hai bại. Ản Xỉ Ẻn Vân không gian chung quanh bị phi kiếm cắt chém rời ra phá nát, nàng quanh thân ánh sáng bị phân cách suy yếu, vẻ mặt nhưng không chút nào động. Nàng giơ tay lên đẩy một cái, vòng tròn độ ngôi sao hình học sáu cánh màu đỏ khiến ánh sáng đưa nàng quanh thân bảo vệ, mặc cho phi kiếm cắt chém đốm lửa bắn ra bốn phía, nhưng từng bước một hướng về Thường Uy đi tới. Thường Uy lù lù như núi, thấy thế một trường đánh ra, mảy may lộ nguyên tử thần quang ngay mặt xoạt dưới. Rời ra phá nát không gian nhất thời bị xoạt đi một khối. Mà Ản Xỉ Ẻn Vân thân thể lóe lên, càng nhảy qua khối này trống không, khoảng cách Thường Uy càng gần hơn một bước. Thường Uy mắt nhìn Ản Xỉ Ẻn Vân trước ngực dây chuyền bên trong một viên bảo thạch tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng. Sức mạnh của thời gian tác dụng với cá nhân, quả nhiên thần kỳ khó mà tin nổi. Thường Uy hít một hơi, thanh quát một tiếng, ba trượng chu vi ngũ khí hoa cái che khuất quanh thân, liền một tiếng vang thật lớn, Thường Uy liên quan cả tòa nữ thần tự do hướng phía dưới đi vào hơn 10 mét, nữ thần tự do như dẫm vũng bùn, cùng đầu gối rơi vào đại địa. Thường Uy giật mình với Ản Xỉ Ẻn Vân cường hãn, vẻ mặt nhưng càng bình tĩnh. Hắn một trượng vỗ ở hoàng thạch trên bay, đem hoàng thạch đập đi vào nữ thần biến mất không còn tăm hơi, liền thấy một cái vòng lửa ở hoàng thạch mới vừa biến mất địa phương lóe lên liền qua. Thường Uy cười lạnh một tiếng, khiếu huyệt bách tám cùng nhau chấn động, nóng rực như hạo dương khí huyết hợp quần quần pháp lực, ở năm đấm dẫn dắt quyền ứng kế tiếp đánh vào giữa trời. Gấp 10 lần bạo lực, không gian sụt xuống, một cái to lớn dường như hố đen như thế vòng xoáy tự Thường Uy quyền dưới triển khai. Nhưng bỗng nhiên chôn vùi vào vô hình, Thường Uy năm đấm như chưa từng đánh ra như thế, không lý do thu hồi trước ngực. Hắn giang hai tay trường, tiếp được một cái tinh tế năm đấm, ầm ầm cả người chấn động, tượng nữ thần lần thứ hai lún xuống hơn 10 mét. Này Lao Nico, ngay ngắn là xuất quỷ nhập thần. Phi kiếm truy đuổi, đem tượng nữ thần đầu lâu không gian chung quanh cắt chém rời ra phá nát, mà Thường Thường một đạo hào quang màu xanh lục lướt qua, phi kiếm phảng phất chưa từng có cắt chém quá, tất cả khôi phục nguyên dạng. Nhưng bất luận Lao Nico làm sao xuất quỷ nhập thần, Thường Uy đều có thể ở nàng công kích ra thân trong nháy mắt phản ứng lại, cũng đỡ lấy nàng cái kia cường hãn sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hai người đánh rơi vào trong sương mù, để quan sát nơi này tất cả người, ngoại trừ nhìn thấy không gian vỡ vụn, khôi phục, vỡ vụn, khôi phục tuần hoàn, nhìn thấy tượng nữ thần tự do một lần lại một lần chìm xuống, cảm thụ toàn bộ lưu rót mặt đất càng ngày càng mãnh liệt chấn động, trừ này cái gì đều xem không hiểu. Thông minh mà kẻ ngu xuẩn lúc này ngọc đồ thoát đi lưu rót, nhưng lái xe ở mở ra trận pháp bao phủ trong nháy mắt, liền bị hóa khí. Hàng chục triệu người, lúc này mắc cạn ở trong trận pháp, tuyệt vọng dần sinh. Bất luận dùng bất luận biện pháp gì, đều không thể trốn thoát đi ra ngoài. Quân đội khởi động, bọn họ thăm dò tính đối với cái kia đứng vững 72 gốc to lớn cột đồng hình chiếu phát động tấn công, nhưng chính như Ản Xỉ Ẻn Vân trước thăm dò như thế, vô hiệu. Cho nên bọn họ ngược lại đối với tượng nữ thần tự do khởi xướng tấn công. Mưa xối xả như thế đạn pháo bay về phía tượng nữ thần tự do, nhưng ở ngoài trong thượng, không một không bị không gian cắt chém, hoặc là thẳng thắn đâm đầu thẳng vào vết nứt hư không không thấy bóng dáng. Thường Uy như một ngọn núi đá, tám phong bất động. Mặc cho Ản Xỉ Ẻn Vân thảo phạt, tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng nhiều lần chống đối, không cho Ản Xỉ Ẻn Vân bất cứ cơ hội nào. Tình cờ mịt mờ sức mạnh ngọc đem hắn bao phủ, lại bị ngũ khí hoa cái nâng, là không xuống đi. Ản Xỉ Ẻn Vân nhiều lần muốn đem Thường Uy kéo vào nàng kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xỉ ẩn mà không thể được. Ngũ khí hoa cái vạn pháp bất xâm đặc tính, đã mơ hồ hiện lộ. Nhưng dần dần, từng tia từng sợi hào quang màu xanh lục đã xem Thường Uy khốn ở trong đó, đem ngũ khí hoa cái áp chế đến cực hạn. Ản Xỉ Ẻn Vân âm thanh truyền đến, để hắn tới, người khổng lồ kia, bằng không ta đưa ngươi trục xuất ở thời gian phần cuối. Thường Uy liên tục cười lạnh, ta chính muốn nhìn một chút thời gian phần cuối phong quang. Ngu xuẩn mất khôn. Ản Xỉ Ẻn Vân thanh như kim thiết, bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thường Uy phía trên hơn trượng nơi, nàng hai tay nâng lên liên rơi, một viên xanh mơn mởn bảo thạch chậm rãi bay ra, vậy ngươi liền đi thôi. Thời khắc này, Thường Uy lòng yên tĩnh như vạn năm ngân thạch, hắn cảm thụ ngũ khí hoa cái ở sức mạnh thời gian dưới áp chế trở lại biển ý thức, cảm thụ phi kiếm lần lượt cắt chém nhưng như thuần công, hắn xoạt ra một đạo nguyên tử thần quang, lại bị trục xuất đến lúc đó quá khứ. Chính là quanh thân pháp lực, cũng như nước chảy ngược, bị áp chế ở trong cơ thể không thể động đậy. Hắn phảng phất bị giải trừ tất cả võ trang. Chân chuông đối với Ản Xỉ Ẻn Vân, bó tay toàn tập. Chỉ có ý nghĩ, nhúc nhích một chút. Thời khắc này, đại địa bắt đầu chấn động. Ản Xỉ Ẻn Vân hoàn toàn biến sắc, ta nhìn thấy người, lòng dạ độc ác không gì bằng ngươi. Thường Uy vẻ mặt dần dần động lại, nhưng trong ánh mắt nhưng bước lên ngươi mới biết cương liệt trào phúng. Đi. Hào quang màu xanh lục quấn lấy Thường Uy liền muốn trục xuất đến lúc đó phần cuối, Ản Xỉ Ẻn Vân một bước bước ra, liền muốn rơi xuống tượng nữ thần tự do trong sọ. Vừa lúc đó, Thường Uy chân linh nơi sâu xa, đột nhiên bắn ra một đạo không cách nào hình dung ánh sáng. Đạo quang này phảng phất tuyên cổ vĩnh ở, vạn kiếp vĩnh tồn, phảng phất ngự trị ở tất cả bên trên, là tất cả căn nguyên, tất cả quý tụ. Đã thời gian sức mạnh ở đạo quang này trước mặt, dường như tóc vàng tiểu nhi không đỡ nổi một đòn. Đạo quang này nâng Thường Uy từ thời gian mức độ bay lên, siêu thoát, sức mạnh của thời gian ở chấn áp bên dưới tan vỡ, tăng dã. Ản Xỉ Ẻn Vân đột nhiên quay đầu lại, Thường Uy đột nhiên gõ má, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Thường Uy quát lên một tiếng lớn, cực điểm nghiền ép sở trường, đem một thân sức mạnh từ trong đến ngoài hoàn toàn hoàn hảo bộc phát ra, cũng dắt tia sáng kia dư uy, hướng về Ản Xỉ Ẩn Vân mạnh mẽ chấn áp xuống. Ản Xỉ Ẩn Vân trong mắt bước lên dọa người ánh sáng, nàng giơ lên đá thời gian, mênh mông quần quần hào quang màu xanh lục phóng lên trời. Lại bị thường uy trên người đạo kia không thể gọi tên quang trong nháy mắt để ép. Bất do kỷ, nàng bị ép vào tượng nữ thần trong sọ, rơi xuống ở phi khí dâng trào địa hỏa lò nung ở trong. Ngay lập tức, thường uy nghiền ép một thân sức mạnh, hóa thành mênh mông quần quần ngũ sắc quang khí, phát họa ra một cái to lớn nắp đỉnh, mạnh mẽ đem Ản Xỉ Ẩn Vân chấn ở lò nung bên trong. Đinh đương một tiếng, xanh mơn mởn bảo thạch rơi rụng ở thường uy dưới chân. Ha. Thường uy nở nụ cười một tiếng, lảo đảo một cái suýt nữa té ngã. Ta thắng. Hắn phản đỡ lò nung, cảm thụ lò nung bên trong Ản Xỉ Ẩn Vân dãy rủa, nở nụ cười, đại trận đã khởi động, ta lấy hoàng thạch cấp trận, Ản Xỉ Ẩn Vân, trái đất người thủ hộ, ngươi lựa chọn trấn áp đại trận đây, vẫn là lựa chọn đi ra. Lò nung chấn động chốc lát, lại không động tĩnh. Thường uy biết, Ản Xỉ Ẩn Vân đã làm ra lựa chọn. Không thể nghi ngờ, đây là một cái có lý tưởng có hoài bão người thủ hộ. Nàng lựa chọn trấn áp đã khởi động đại trận, mà từ bỏ tự do. Điểm này, Thường Uy rất khâm phục nàng. Nhưng Thường Uy chung quy thắng, tuy rằng thắng đến ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn nhưng lập lòe ánh sáng đá thời gian, nhếch nhếch miệng. Thiệt thòi lớn rồi. Bách tám khiếu huyệt, trăm không còn một. Một thân pháp lực, căn cơ toàn hủy. Vì trấn áp Hạn Si N1, hắn trả giá tất cả, cơ hồ bị đánh về nguyên hình. Nhưng đây là đáng giá. Thường Uy tinh thần thả lỏng, nhặt lên đá thời gian, đánh giá, đương nhiên, so với trước bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt hào quang màu xanh lục từ trong tay hắn bạo phát. Xem như ngươi lợi hại, Ản Xỉ Ẩn Vân. Thường Uy trong lòng né qua ý niệm như vậy, hối hận với mình ở trong nháy mắt đó thả lỏng, tiếp theo mất đi ý thức. Chương 187, cảnh sát. Ngươi chắc chắn chứ? Thường. Nửa trắng tóc, vờn quanh miệng một vòng dày đặc hoa dâm râu ngắn, cao to hiện ra mập vóc người quấn ở cảnh phục bên trong, đây là đủ kẻ tợ kỉnh, nhiệm trấn cảnh sát trưởng. Thường Uy cùng hắn thân cao sắp xỉ, đứng chung một chỗ một cái như là mập mạp lão hùng, một cái nhưng là cường tráng dũng mãnh thanh niên hổ. Đúng thế. Thường Uy nói, ta không thể vẫn ở tại nhà ngươi. Đủ kệ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hành. Cái kia tìm tới nơi ở không có, cần ta hỗ trợ sao? Thường Uy cười nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Thường Uy vô ngực huy hiệu cảnh sát, thôn trấn đông đầu Lao Phi muốn chuyển tới Chicago đi, ta thuê lại phòng của hắn. Lao Phi. Đủ kệ suy nghĩ một chút, là hắn. Hắn đã sớm muốn rời khỏi nhiệm trấn, hiện tại rốt cục toàn nguyện. Đúng đấy. Thường Uy nói, ngày hôm qua hắn mang đi, ta ngày hôm nay chuyển tới. Muốn ta đưa ngươi sao? Đủ kệ nói, không cần. Thường Uy nhắc lên cái dương, ta chỉ có ngần ấy đồ vật. Hơn nữa ngươi rất bận, không phải sao? Đủ kệ nhún vai, được rồi, vậy ta liền không tiễn ngươi. Cuối tuần ta qua xem một chút. Chắc chắn rồi. Thường Uy đưa tay ra cùng đủ kệ vỗ tay, nhấc theo trên thùng xe, như một làn khói đi rồi. Đây là Thường Uy đi đến cái trấn này ngày thứ 27. Cảnh sát trưởng đủ kệ dò xét trấn nhỏ thời điểm, ở bên hồ nhặt được hôn mê Thường Uy, đem hắn đưa đến trấn phòng khám bệnh, đồng thời những tháng ngày tiếp theo bên trong vẫn sống nhờ ở đủ kệ nhà. Vừa tới hồi đó Thường Uy hết sức suy yếu, nhưng tình huống này vẫn chưa kéo dài bao lâu. Hắn ở phòng khám bệnh ở một ngày. Ngày thứ hai liền nhảy nhót tương mừng. Khoảng thời gian này, Đủ Kệ trợ giúp hắn giải quyết vấn đề thân phận, thậm chí để hắn trở thành nịu trấn đồn cảnh sát một thành viên, đối với Thường Uy trợ giúp rất lớn. Ngồi ở trong xe, Thường Uy nghĩ trước đây các loại, không khỏi tâm trạng thổn thức. Hắn tuy rằng mạnh mẽ tính toán Ản Xỉ Ẩn Vân một cái, nhưng Ản Xỉ Ẩn Vân cuối cùng cũng không để hắn dễ chịu. Đã thời gian bạo phát, đem Thường Uy đưa đến hiện ở thời điểm này, đây là cùng với trước hoàn toàn thời gian không gian khác nhau, không có sở tạc tập đoàn dấu vết, không có hệ uy hiếp sự kiện dấu vết, trên TV, qua báo chí thường thường xuất hiện cũng đều là khuôn mặt xa lạ. Thường Uy dự định tại đây cái cảnh sát phong quang cũng không tệ chấn nhỏ đợi một thời gian ngắn, ít nhất phải đợi được chính mình khôi phục năng lực tự vệ nhất định. Vì lẽ đó đủ kẻ trợ giúp, không thể nghi ngờ rất lớn. Thường Uy bây giờ thần thông đều không, pháp lực hoàn toàn biến mất, từ một cái rời sông lấp biển vượt qua phổ thông nguyên thần cảnh tu sĩ một lần nữa biến thành phàm nhân. Dĩ vãng thủ đoạn cũng không thể dùng, tại đây loại điều kiện tiên quyết, có người giúp hắn, hắn nhờ ơn. Trấn áp Hạn CN1, Thường Uy nghiền ép tự thân tất cả sức mạnh. Mà đá thời gian cuối cùng bạo phát, càng xóa bỏ hắn tất cả tu hành, tẩy trắng không còn một ngống. Nếu như không phải tia sáng kia che chở hắn, hắn hiện tại từ lâu biến thành cho bụi. Ản Xỉ Ẩn Vân dù sao cũng là Ản Xỉ Ẩn Vân. Thường Uy các loại tính toán, tuy rằng toàn nguyện, nhưng cũng không thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Cũng may Ản Xỉ Ẩn Vân đã bị hắn trấn áp, trừ phi Ản Xỉ Ẩn Vân từ bỏ trái đất, mắt lạnh nhìn trái đất hủy diệt, bằng không nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại địa hỏa lò nung bên trong trấn áp long hổ địa sát trận. Nông trường tuy rằng bị hủy, nhưng Eo Lệ, Nạ Tạ Xạ cùng Á Lan Nạ ba nữ vẫn còn, Lai Phúc cũng vẫn còn, đạo trưởng cũng vẫn còn ở đó. Tuy rằng hoàng thạch đã hóa thành long hổ địa sát đại trận một phần, nhưng có Lai Phúc, Thường Uy cũng không có gì đáng lo lắng. Nói đi nói lại, coi như lo lắng, hiện tại hắn cũng không thể ra sức bó tay hết cách. Mất đi một thân tu hành, Thường Uy dĩ nhiên không cảm thấy thất lạc, trái lại có một loại ung dung. Một cái kiếp số đã qua, vượt qua hết sóng kiếp, người tự nhiên trong ngoài thông suốt. Thứ hai cũng cùng tu hành có quan hệ. Trước đây hay là bởi vì kiếp số ra thân duyên cớ, Thường Uy cũng không có cảm giác được không đúng. Nhưng hiện tại, mất đi một thân pháp lực thần thông, lại quay đầu lại nhìn, mới nhận ra được tu hành sơ hở. Thành tiên trước tiên cần phải đem người làm tốt. Thường Uy tu hành tốc độ quá nhanh, không kịp một năm, liền sẽ vượt qua phổ thông nguyên thần tu đạo sĩ lấy 100 năm kế pháp lực thần thông. Tuy rằng thái dịch ngộ đạo từ bên trong đưa đến rất lớn thúc đẩy tác dụng, nhưng hắn tu hành đường tuyệt đối là không hoàn mỹ, ở vài phương diện khác khuyết thiếu lắng đọng. Hắn làm người còn không có làm thông suốt. Cái gọi là phóng thích bản tính, hiện tại hồi tưởng lại, sợ là có vấn đề. Tâm thái của hắn cấp tốc nhảy lên tới cao cao tại thượng, thực sự có chút đột ngột. Ngẫm lại trở về bản tính đạo lý, hay là ở phàm nhân trạng thái thời điểm, mới là hợp lý nhất. Thì như hiện tại, trung tu, chỉnh đốn lại căn cơ, một lần nữa làm về phàm nhân, đem người làm thông suốt. Này không thể nghi ngờ đối với Thường Uy tương lai, là có chỗ tốt. Hắn hiện tại còn rất trẻ, cũng không vội vã với vấn đề thời gian. Thường Uy trở thành Nịu Trấn cảnh sát, đã có một tuần. Trong một tuần lễ này, Đu Kẻ chủ yếu để Thường Uy quen thuộc Nịu Trấn tất cả, đồng thời cho hắn phối cái hợp tác, giúp hắn hiểu rõ. Hợp tác gọi Linda, Linda Esquire. Là một cái vóc người rất cường tráng, nhưng dáng dấp có thể xưng tụng mỹ lệ nữ cảnh sát. Linda ở một trình độ nào đó cùng Thường Uy là như thế, nàng cũng là Đu Kẻ mang vào nghề này. Ở Thường Uy xem ra, Linda cùng Đu Kẻ xem một đôi phụ nữ. Trên thực tế cũng gần như, bởi vì Linda khi còn bé phụ mẫu đều mất, trên căn bản là Đu Kẻ một tay nuôi nấng. Có điều Linda tựa hồ cùng Thường Uy không thế nào đối phó. Bởi vì Linda không quá nhìn ra quán Thường Uy lối làm việc, Thường Uy thủ đoạn quá mức hung hăng trực tiếp, hay là cũng có hắn nguyên nhân, tỉ như Đu Kẻ khoảng thời gian này cấp cho Thường Uy quan tâm, làm cho nàng ghen. Trừ phi chấp hành sáng tỏ nhiệm vụ, bằng không Thường Uy sẽ không đánh tới đèn hiệu cảnh sát. Hắn mở ra xe cảnh sát, một đường hướng về thôn trấn Đông Đầu mà đi. Rất xa, nhìn thấy ven đường mấy cái tiểu thanh niên chính đang ẩu đả, này ở nước Mỹ cực thông thường, nhưng cũng ở Thường Uy phạm vi quản hạt bên trong. Cọt kẹt một tiếng, xe cảnh sát ngừng ở bên cạnh, Thường Uy đẩy cửa hạ xuống. Mấy cái tiểu thanh niên vừa nhìn, đốn tan tác như chim ong. Ta nhìn thấy các ngươi. Thường Uy nhanh chân đi tới, đợi đi huynh đệ, ngày mai ở nhà chờ, ta tìm các ngươi thời điểm nếu như không tìm được người, hậu quả tự mình nghĩ. Nghe nói như thế, mấy cái chạy vội tiểu thanh niên lần lượt phanh lại, từng cái túi đầu đủ rũ đi về tới. Thường Uy đưa tay, đem bị đánh ra hỏa kéo đến, cẩn thận đánh lượng, mi thanh mục tú một tiểu hài nhi, 15, 16 tuổi. Giúp hắn vô vô bụi đất trên người, Thường Uy xoay người lại, nhìn mặt trước ba lưu manh, nói đi, xảy ra chuyện gì? Bị ánh mắt hắn quét qua, ba cái tiểu hôn cùng nhau run lên. Huệ Dị, ngươi tới nói. Thường Uy ngón tay chỉ trỏ lớn tuổi nhất Huệ Dị lần đi. Ê! Thường cảnh sát, chúng ta chỉ là đùa giỡn, đúng, đùa giỡn. Không tin ngươi hỏi Dô, chúng ta vẫn là bạn rất thân.
Đúng,
Huệ Dị huynh đệ cờ lìn vội vã phụ họa, chúng ta cùng Dô rất thân thiết, mới vừa chơi đây. Dô, ngươi nói mau nha. Dô, cũng chính là cái kia bị đánh đứa nhỏ, có chút sợ hãi nhìn đấn đi huynh đệ, há miệng, muốn cáo chẳng đi, tựa hồ vừa sợ gặp phải trả thù, không cáo chẳng đi, lại không cam lòng rằng rớp. Thường Uy một cái tắt qua, đúng đánh về dưới lảo đảo một cái, thiếu giả ngu ở trước mặt ta. Huệ Dị. Chương 188, hàng xóm. Ngươi nói. Thường Uy không nói lời gì đánh Huệ Dị, sau đó đối với Dô nói, là xảy ra chuyện gì, không phải sợ bọn họ trả thù. Nếu như là bọn họ sai, ngày hôm nay qua đi bọn họ dám trả thù ngươi, ngươi tìm đến ta, bọn họ đánh ngươi một hồi, ta nhường ngươi trả lại bọn họ 10 lần. Dô ánh mắt sáng lên, cũng không tiếp tục cố về ba người từ uy hiếp đến ánh mắt cầu khẩn, nói, bọn họ muốn cướp ta tiền, còn nói lời sỉ nhục tỷ tỷ ta. Thật sao? Thường Uy nguy hiểm ánh mắt rơi vào trên người ba người, vệ phù phù một tiếng quỳ xuống đến, ôm đầu, Thường cảnh sát, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thường Uy một cước đem cái tên này đạp phiên lăn lộn mấy vòng. Lần trước nói thế nào? Thường Uy lại là hai chân, đem cỡ lìn cùng một cái khác xem ra cùng Dô không chênh lệch nhiều Mao Hải Nhi đạp lăn, mắng, nói. Lần trước là làm sao bảo đảm? Vệ quân mình, không dám, cũng không dám nữa. Lần trước đánh một quyền, lần này đánh hai quyền. Thường Uy trước tiên nắm lên Huệ Dị, ở hắn gào thét dây rủa bên trong hai quyền đánh vào trên bụng, đem hắn ném ở một bên, lại bào chế y theo chỉ dẫn, đem mặt khác hai cái cũng cùng nhau đánh. Ba người co lại thành một đoàn, đau mồ hôi đầm địa mặt như giấy vàng, thật giống muốn chết như thế. Dô lo lắng nói, cảnh sát, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Yên tâm. Thường Uy khoát tay áo một cái, ta ra tay có chừng mực, ngoại trừ đau, sẽ không bất kỳ thương thế. Đây mới là đợn đi huynh đệ ý hắn như hổ nguyên nhân. Thường Uy làm cảnh sát, gặp chuyện trước tiên đánh lại nói, mà bị đánh thường thường đau đến không muốn sống, có thể vừa không có thương thế. Hoàn thủ lại đánh không lại, mấy người cùng nhau tiến lên cũng là ba quyền hai chân sự. Huống hồ hắn là cảnh sát, đánh tới đến chính là đánh lén cảnh sát. Liên dần dần, trấn trên rất nhiều người đều biết Thường Uy phong cách hành sự. Nhớ kỹ cho ta đi. Thường Uy trừng mắt co lại thành một đoàn ba người, lại để ta nhìn thấy các ngươi làm việc, ta để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Sau đó mới đúng Dô nói, ngươi gọi Dô. Ở chỗ nào? Có muốn hay không ta đưa ngươi? Ngay ở cách đó không xa. Dô gật gật đầu, chúng ta trở lại. Vậy được. Thường Uy xua tay lên xe, xem chuyện như vậy, nhớ tới nhất định phải hoàn thủ, không thể để cho người bắt nạt. Tiểu tử, xem người đàn ông. Nhìn đi xa xe cảnh sát, Dô nhảy lên tới gọi nói, khóc. Sau đó nhìn còn đau đến không muốn sống ba người, hắn đi tới một người đạp một cước, còn các ngươi. Sau đó cười ngây ngô đi rồi. Thường Uy đem xe đứng ở một chỗ nhà riêng biệt thự nhỏ trước, phòng ốc như vậy, ở nước Mỹ ở nông thôn thường thấy nhất. Đây chính là Thường Uy thuê nhà, trên thực tế là mua. Hắn cùng Đu Kẻ nói là thuê. Đó là bởi vì hắn chẳng muốn giải thích càng nhiều. Bởi vì sẽ rất phiền phức, hắn còn không cái gì thu vào từ đâu tới tiền trực tiếp mua nhà. Hắn thần thông đều tán, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng cũng coi như bảo lưu một điểm thân là tu đạo sĩ đồ vật, còn có một cái khiếu huyệt không gian miễn cưỡng có thể mở ra. Bên trong một vài thứ vẫn tính đáng giá, thì như hoàng kim. Mua ngôi nhà này chính là dùng hoàng kim thanh toán. Phòng cho thuê dù sao không phải là của mình, mua an tâm mà. Tòa này nhà bất luận trong ngoài đều có vẻ cổ xưa. Nguyên chủ nhiệm lão Di ở trên trấn ở mấy chục năm, phòng này gần đây lại không trang trí quá, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Thường Uy dự định qua mấy ngày trùng giả bộ một chút, sinh hoạt thư thích cũng là một loại theo đuổi. Nhà là đóng gói mua, tất cả đồ nội thất đầy đủ hết, tuy rằng cổ xưa chút. Thường Uy hơi làm một phiên quét tước, liền dự định cố gắng làm một bữa cơm khao khao chính mình. Lúc này, chuông cửa vang lên. Thường Uy kỳ quái là ai, mở cửa vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười. Một nam một nữ hai người, nam chính là trước nhóc con Dô. Nữ hài sinh thật xinh đẹp, vóc người kiều tiểu, tuổi tác cũng không lớn, khả năng liền so với Dô đại cái 1-2 tuổi, 17-18 dáng vẻ. Là ngươi? Thường cảnh sát. Dô kinh hỉ gọi dậy đến. Thường Uy gật gù, đem hai người để vào nhà, các ngươi có chuyện gì không? Dô nói, Thường cảnh sát, đây là tỷ tỷ ta en trộm cản lì tờ. Ta tên Dô cản lì tờ. Chúng ta là hàng xóm. Hàng xóm? Thường Uy bừng tỉnh. Xem ra là biết có hàng xóm mới, tới cửa bái phòng tới. En trộm trong tay còn nâng cái hộp giấy, bên trong có nhàn nhạt bơ vị bay ra. Vậy con thật là khéo. Ta tên Thường Uy, các ngươi có thể gọi ta Thường. Thường Uy cười, hoan nghênh các ngươi, Dô, En trộm. Xin chào, Thường. En trộm hiếu kỳ đánh giá Thường Uy, ngươi là cảnh sát. Thường Uy gật gật đầu, mới vừa vào trước không lâu. Muốn uống chút gì không? Chỉ có tinh khiết nước. En trộm nhún vai, cái kia còn phải hỏi sao? Thường Uy cười ha ha, cho hai người từng người rót một chén nước, sau đó ở trên ghế sofa ngồi xuống. Như vậy, chúng ta chính là hàng xóm. Ta là một cái cảnh sát, sau đó có việc có thể tìm ta. Hơi làm một phiên nói chuyện phiếm, hai tỷ đệ cáo tử. Thường Uy cũng không lưu. Mới vừa quen, không như vậy thủ. Hai tỷ đệ đi ra Thường Uy nhà, Dỗ vui cười hớn hở nói, lần này được rồi, Thường là chúng ta hàng xóm, En Trổ, huyện mấy tên khốn kiếp kia cũng không dám nữa bắt nạt ta. En Trổ nhẹ rên một tiếng, liền điểm ấy tiền đồ. Ngươi 16 tuổi có được hay không? Bị người bắt nạt không biết hoàn thủ sao? Nhưng là ta đánh không lại bọn hắn. Dỗ phản bác, huyện đều gần 30 tuổi, bọn họ còn nhiều người, ta có thể làm sao? Lại nói, lần này được rồi. En Trổ, ngươi không biết, ta mới vừa lúc trở lại gặp phải bọn họ muốn cướp ta tiền, Michael tên khốn kia còn nói muốn đem ngươi. Ta bực bội cực kỳ mắng bọn họ liền đánh ta. Thường lái xe trải qua vừa vặn nhìn thấy, hoa ác, hắn thật là lợi hại. Quá ngầu, vậy bọn họ lại như nhìn thấy mèo con chuột, bị chỉnh đốn ngoan ngoãn. En Trổ vừa nghe đến rồi hứng thú, hắn rất lợi hại phải không? Vệ đám khốn kiếp kia cũng sợ hắn. Ừm. Dỗ dùng sức gật đầu nói, vệ bọn họ nhìn thấy hắn xuống xe, sợ đến chạy trốn, hắn một câu nói, bọn họ liền ngoan ngoan trở về. Thường quá lợi hại, một quyền một cái toàn đánh nằm rơi xuống. Hai tỷ đệ đối với Thường Uy người hàng xóm mới này sản sinh to lớn lòng hiếu kỳ đồng thời, Thường Uy chính đang cho mình làm cơm. Đáng tiếc nơi này không phải Thường thị nông trường, cơm nước mùi vị cũng là như vậy. Cơm nước xong, Thường Uy ở phòng khách xem TV, muốn uống chút gì không, tìm tới một bình rượu đỏ. Rót một chén, cảm thấy nên thả khối băng. Tủ lạnh là loại kia siêu cấp tiểu cũ tủ lạnh, dùng vẫn là then cửa loại kia hình thức. Thường Uy bưng ly rượu đi tới, mở ra tủ lạnh, bên trong khối băng tràn đầy. Có thể thấy, này tủ lạnh đã rất lâu chưa từng dùng. Đại khái ở lão Di quyết định bán đi ngôi nhà này thời điểm, liền không lại dùng qua nó. Móc một khối nát băng, ngửi một cái, không mùi gì khác, liền muốn ném trong ly, nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy khối băng bên trong có cái điểm đen. Thường Uy tuy rằng tu vi mất hết, nhưng cảm quan nhạy cảm so với người bình thường có thể muốn mạnh hơn nhiều. Hắn một chút nhìn thấy khối băng bên trong đông lại một cái đồ vật, ngưng thần nhìn kỹ, ngẩn người. Khối băng bên trong đông lại so với mỗi còn nhỏ điểm đen, rõ ràng là một con rất sống động hổ răng kiếm. Chỉ là cái con này hổ răng kiếm đặc biệt tiểu, tiểu nhân không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm. Thường Uy tâm trạng sinh nghi, trong tủ lạnh nhỏ bé bản hổ giang kiếm. Chương 189, tủ lạnh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt vững vàng mà khóa chặt ở cái kia cựu trên tủ lạnh. Đứng lên đến ba bước cũng làm hai chân, một cái mở ra cửa của tủ lạnh, ba, năm hai lần đem bên trong khối băng toàn móc ra dự định cẩn thận nhìn một cái. Lại phát hiện đào xong khối băng tủ lạnh một cách, bên trong lộ ra liền Thường Uy đều kinh ngạc không thôi một màn. Bên trong dĩ nhiên là một thế giới. Thường Uy tâm thần chấn động. Nho nhỏ tủ lạnh cách bên trong, dĩ nhiên cất giấu một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ thế giới. Đứng ở Thường Uy góc độ, nhìn thấy vùng thế giới nhỏ này sơn hải giàn rụa rừng rậm kéo dài, hạt vương phong ốc, máy xay gió, dê bò, đao kiếm, một cái to bằng lòng bàn tay thời trung cổ thành trấn. Liên phảng phất xem mau vào điện ảnh, cái thành trấn này hết thảy đều nhanh khó mà tin nổi. Nháy mắt cây cỏ khô vinh, trong chớp mắt thành trấn tịnh suy, có chiến tranh, có gia đình, có phát triển, có hủy diệt. Một phút bên trong, quá 100 năm. Thường Uy suy nghĩ xuất thần, một lúc lâu, mắt thấy tủ lạnh ô vương trong miệng cái thành trấn nhỏ này cấp tốc từ thời trung cổ phát triển đến cách mạng công nghiệp thời đại, Thường Uy đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Mánh mà lấy tay luồn vào tủ lạnh ô vương bên trong tiểu thế giới. Nhất thời, bên trong tiểu thế giới lôi đình từng trận, như trời đất sụp đổ bình thường, một con tre kín bầu trời bàn tay lớn dường như cái chổi, đem cái tiểu thế giới quét cái khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thật sạch sẽ. Ngay ở này ngăn ngắn một phút bên trong, Thường Uy nhìn thấy tiểu thế giới này tiềm lực. Trong nháy mắt, hắn quyết định đem chiếm làm của riêng. Vì lẽ đó, hắn không thể để cho tiểu thế giới này đản sinh ra chủ nhân. Vẹn vẹn một phút, một cái thời trung cổ thành trấn liền phát triển đến cách mạng công nghiệp, có thể chỉ một bữa cơm công phu, bên trong vi mô sinh linh liền có thể phát triển ra làm người chố mắt ngoác mồm văn minh, trở thành tiểu thế giới chủ nhân. Này không phải Thường Uy cần. Vì lẽ đó hắn diệt cái này chính đang phát triển tiểu thế giới văn minh. Thu tay về, nhìn trên mu bàn tay một chút cháy đen, Thường Uy cười hắc hắc lên, cơ duyên đến, chẳng cũng không ngăn nổi. Ha, Ản Si En Oan, ngươi thật là khá lắm. Nguyên bản Thường Uy cho rằng đá thời gian bạo phát đem hắn nổ đến cái này bình thường thời không, chính là cho thời gian khôi phục tu vi. Không nghĩ đến còn có này vừa ra chuyện tốt. Nghĩ đến chính mình thần hồn nơi sâu xa cái kia một đạo căn bản không thể dự đoán ánh sáng, Thường Uy cảm xúc chập trùng. Mặc dù không cách nào nắm giữ, thậm chí căn bản không sở tới tia sáng kia đến cùng ở nơi nào, nhưng Thường Uy dần dần hiểu được, mình có thể hoạt tam thế, bốn đời, thậm chí phụ trợ hệ thống tu luyện biến hóa, đều cùng đạo quang này có huyền diệu khó hiểu liên quan. Mà đi tới cái này thời không, e sợ cũng là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Một lát, Thường Uy chấn định tâm thần, lại nhìn tủ lạnh tiểu thế giới, phát hiện bên trong không ngờ dựng dục ra sinh linh. Dĩ nhiên là khủng long. Hắn rội ra hát thủ, lần thứ hai cho tiểu thế giới đến rồi cái sinh vật đại tuyệt diệt, sau đó hắn song chỉ đàn sen, cắt ra chỉ đố, mấy giọt máu tươi dường như sao chổi giống như rơi rụng ở bên trong tiểu thế giới. Nhẹ nhàng thở một hơi, Thường Uy thu tay về lưng lại nhiều hơn một chút đốm đen tay, nhìn một chút, lắc lắc đầu. Đây là hắn diệt tiểu thế giới sinh linh lúc, tiểu thế giới cho hắn tạo thành thương thế. Không đáng nhắc tới thương thế. Không đáng để ý tới. Nay tù lệnh tiểu thế giới tiềm lực, mới là tối dẫn ra Thường Uy tâm thần. Rất hiển nhiên, tiểu thế giới này nhỏ yếu đến cực điểm, bản nguyên bạc được. Nhưng có thể thai nghén sinh linh, thậm chí văn minh, đây mới là to lớn nhất tạo hóa. Chỉ có thế giới như vậy, mới có tiềm năng. Bằng không nhiều nhất xem là cái không gian chứa đủ. Mà cái kia, đối với Thường Uy hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Đối với Thường Uy mà nói, tiểu thế giới này không chỉ rất có tiềm lực, càng là một cái thí nghiệm nơi. Lại như Thái Huyền Tiên môn những người phụ thuộc vũ trụ như thế, ở trong này, có thể thực tiễn Thường Uy lý niệm, pháp luật, tu hành. Nắm giữ thế giới như vậy, là một cái tu đạo sĩ tha thiết ước mơ. Chí ít ở tiên cấp trở xuống là tuyệt đúng vậy. Tiên có thể bắt giữ vũ trụ, nhưng tiên cấp trở xuống thì lại lực có thua. Tiểu thế giới này bản nguyên bạc được, nhưng đây không phải là vấn đề, có thể chậm rãi tế luyện, mạnh mẽ bản nguyên. Thường Uy muốn, là tiểu thế giới này cái kia một điểm thai nghén sinh linh tạo hóa, là có thể gặp mà không thể cầu. Bao nhiêu tu đạo sĩ sáng tạo thế giới, nhưng chính là không chiếm được cái kia một điểm tạo hóa, chỉ có thể từ ngoại giới di dân đi vào. Mà ngoại giới di dân, đối với điểm nào tạo hóa không có tác dụng gì. Ta hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, vẫn chưa thể tế luyện tiểu thế giới này. Thường Uy nhìn chằm chằm tiểu thế giới biến hóa, trong lòng âm thầm cân nhắc, nhưng ta trước tiên dùng tinh huyết của ta ở tiểu thế giới sinh sôi sinh linh, lần lượt liền có thể dần dần thay thế được tiểu thế giới tự thân thai nghén sinh linh quá trình, đến cuối cùng, tiểu thế giới này bên trong sinh linh, tất cả đều nắm giữ huyết mạch của ta. Ta chính là tiểu thế giới sinh linh chi tổ, là một loại khác loại từng tế luyện trình. Chờ ta một lần nữa luyện thành pháp lực, trở lại tế luyện, liền dễ như ăn cháo. Lấy lòng người đoạt thiên tâm, thả ở bên ngoài vũ trụ, hầu như không thể làm đến. Nhưng ở thế giới nhỏ như thế này, tỷ lệ thành công thì lại có thể chờ mong. Liền suy nghĩ một hồi này, tiểu thế giới lại một lần dựng dục ra sinh linh. Lần này thai nghén sinh linh, thì lại bao hàm Thường Uy tinh huyết tán giật gieo hạt linh cực. Cho tới tiểu thế giới này từ ban đầu liền bắt đầu phân chia trận doanh. Thường Uy quan sát. Nhìn mình tinh huyết dựng dục ra số ít sinh linh cùng tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh linh tranh cấp không gian sinh tồn, nhìn bọn họ lớn mạnh, phồn thịnh, tiêu vong, nửa giờ sau, thất bại. Tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh linh chiếm thượng phong, một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ nắm quyền trong tay, ở thời kỳ đồ đá. Lúc này Thường Uy tiến hành rồi sinh vật đại tuyệt diệt, sau đó lại nhỏ mấy giọt tinh huyết. Lần này Thường Uy tinh huyết thai nghén sinh linh kết hợp lần trước bị diệt vong sau lưu lại linh cực, trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn cứ chạy không thoát tiểu thế giới bản thân tạo hóa sức mạnh, lại thất bại, ở nô lệ thời đại, tuy rằng kiên trì càng lâu, Thường Uy thu tay lại. Hết cách rồi, lấy hắn hiện tại thể phách, tinh huyết không thể dùng linh tinh, bằng không thương thân quá độ, phương hại tu hành. Tuy rằng không thể tiếp theo đến lần thứ ba, nhưng thuộc về Thường Uy tinh huyết linh cơ, tuy rằng thai nghén sinh linh diệt vong, nhưng vẫn cứ gặp theo thế giới luân hồi lần lượt một lần nữa thai nghén. Có điều dựa theo hiện tại cái này tình hình, Thường Uy huyết mạch nằm ở tuyệt đối hạ phong, vì lẽ đó nhất định phải bấm đúng giờ tiến hành sinh vật đại tuyệt diệt. Nhưng Thường Uy lại không thể tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn suy nghĩ một chút, miễn cưỡng từ khiếu huyệt không gian lấy ra cái kia thanh phi kiếm, đem ném vào tiểu thế giới. Biến thành một tòa thật to kiếm sơn. Lấy phi kiếm pháp bảo cấp linh tính, giả thiết chỉ cần Thường Uy huyết mạch sinh linh diệt, phi kiếm liền phát động sinh vật đại tuyệt diệt, để tiểu thế giới lại bắt đầu lại từ đầu. Làm tất cả những thứ này, Thường Uy đóng lại cửa của tủ lạnh, sắc mặt có chút trắng xám ngồi một lúc, sau đó trở về phòng tu hành. Đi tới nơi này cái thời không hơn 20 ngày, Thường Uy phía trước nửa tháng vẫn nằm ở khôi phục trạng thái. Chừng 10 ngày trước khôi phục lại một cái đối lập viên mãn cấp độ, mới bắt đầu tu luyện. Vì là tương lai suy nghĩ, Thường Uy lần này trùng tu không có mở ra thái dịch nội đạo, mà định dùng thật ngốc biện pháp rèn đúc kiên cố nhất căn cơ. Chừng 10 ngày sau hiện tại, hắn còn không tu đến đúc thể tầng thứ 2, chỉ mạnh hơn người bình thường. Chương 190, phối thương. So với ở SCTE đùa tu hành, Thường Uy lần này trùng tu, chậm rãi đánh bóng trong quá trình, đã cảm nhận được bên trong chỗ tốt. Hay là nhân làm bản thân chi đạt tới trước hơi cao cấp độ, tuy rằng phế bỏ, nhưng lưu giữ có một ít còn lại ấm. Đồng dạng chú thể nhất trọng, bất luận kỹ xảo, nói riêng về thực lực ứng, thí dụ như sức mạnh, hiện tại tầng thứ nhất, so với ở SCTE đùa thường thị nông trường tầng thứ nhất, mạnh vừa thành, một thành có thừa. Đừng coi khinh này vừa thành, một thành, 10% mà thôi, xem ra tựa hồ chênh lệch không lớn. Nhưng ở căn cơ giai đoạn, mỗi nhiều một chút gốc gác, càng về sau bạo phát càng rõ ràng. Tầng tầng tích lũy, đến nhất định cấp độ, vậy thì là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, chúng tu không phải đơn giản như vậy sự. Nếu không thì mỗi cái tu sĩ không núp nhích liền ngược lại chúng tu, vậy còn không đến lộn xộn. Ở thời gian cũng chính là tuổi thọ phương diện là một cái hạn chế. Tỷ như tu luyện đến tiên cấp trở xuống cực hạn, không có cách nào thành tiên, ngược lại chúng tu. Có thể, trở lại chú thể cảnh, cũng chỉ có chú thể cảnh tuổi thọ, một mình ngươi tiên cấp trở xuống cực hạn, chú thể cảnh tuổi thọ đã sớm hao hết, một khi triệt để phế bỏ tu vi, chỉ có một cái kết cục, vậy thì là lập tức chết giả. Phương diện này, chỉ có thành tiểu tuổi thọ vô tận tiên, mới có tư cách như thế làm. Nhưng tiên sẽ như vậy làm gì? Không biết. Lại đi tiên lộ, ai có thể bảo đảm ngươi còn có thể thành tiên? Không thể thành làm sao bây giờ? Cái kia không toi công. Nhiều nhất nguyên thần phân hóa vạn ngàn, lấy này lĩnh hội trò chơi hồng trần. Thứ hai hạn chế, huyền diệu khó hiểu. Có thể nói là thiên địa vũ trụ đối với đi ngược chiều cá thể hạn chế. Cùng vận mệnh, tạo hóa chờ chút cùng một nhịp thở. Tiên không lựa chọn lại đi tiên lộ, cũng cùng này có liên quan liên. Bởi vì mỗi đi một lần, xác suất liền càng thấp. Thí dụ như Thái Huyền Tiên môn, một ít vốn là rất đệ tử xuất sắc, nhân do nhiều nguyên nhân trùng tu, trừ phi đúng là loại kia vận số quảng đại đứa con của số mệnh, trùng tu không ngại, bằng không tông môn quan tâm độ lập tức hạ thấp đệ tử bình thường cấp độ. Cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, tuyệt đối không có loại kia một lần không được đến hai lần không được đến ba lần, trăm lần ngàn lần đồng thời làm loại kia, căn bản không thể. Lần mấy cái kia từng vị kinh thiên động địa đạo tổ, vị nào là trùng tu đến? Không có một cái. Thường uy là cái dị số, nói chung cùng tia sáng kia có liên quan. Hơn nữa hắn mấy đời hạ xuống, cũng là trước tu luyện đến thân thần nơi sâu xa, liền nguyên thần cũng không thành tựu, lúc này mới có trùng tu cơ hội. Lần này trùng tu, Thường Uy công pháp cũng không còn là Huyền Vũ Quyền Kinh, mà là chính hắn ở thân thần cao thâm cảnh giới ở trong, thái dịch nội đạo trạng thái, căn cứ ngũ khí hoa cái môn đại thần thông này thôi diễn đi ra đúc thể công pháp, gọi là Ngũ Đế Quyền Kinh. Ngũ đế người, năm khí vậy. Chính là nghịch đẩy ngũ khí hoa cái diễn biến mà đến pháp môn. So với Huyền Vũ Quyền Kinh, Thường Uy tự tin chính mình cái môn này Ngũ Đế Quyền Kinh càng mạnh hơn một tầng, càng sâu một tầng. Cùng chính mình phù hợp nhất. Trở lại phòng ngủ, Thường Uy tinh tọa ngưng tâm, vận chuyển khí huyết, một bên đánh bóng môn công pháp này hảo diệu, một bên khôi phục tinh huyết tiêu hao. Ngày mai sáng sớm, ngày mới tảng sáng, Thường Uy lên rửa mặt được, ra cửa trước ở trong sân trên sân cỏ đi rồi một chuyến quyền cước, hoạt động gân cốt, sau đó trở về nhà làm bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Thường Uy mới ung dung thong thả mở ra tủ lạnh. Chỉ thấy tủ lạnh thế giới, lúc này không biết đại tuyệt diệt bao nhiêu lần này văn minh lịch trình đi tới phong kiến thời đại, Thường Uy huyết thống sinh linh hình thành văn minh cùng tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh linh hình thành văn minh. Hai trận doanh lớn, chính đánh kịch liệt. Thường Uy nhìn kỹ một chút, phát hiện huyết mạch của chính mình sinh linh vẫn cư ở hạ phong, nhưng chênh lệch đã không phải rất lớn. Lúc này tủ lạnh trong thế giới chiến tranh, đánh tới hai bên đều phi thường mệt mỏi trình độ, các loại vật tư thiếu thốn, hầu như đã không hạ được đi tới. Thường Uy lại nhìn một chút phi kiếm biến thành kiếm sơn, phát hiện mặt trên có gần 20 đạo hoa văn, giải thích đêm đó, sinh vật đại tuyệt diệt tiến hành rồi gần 20 lần. Thành quả văn hoa. Nếu gần 20 lần, huyết mạch của chính mình có thể dần dần cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh thế lực ngang hàng. Thường Uy tạm thời liền không dự định tiếp tục trực tiếp can thiệp, trước tiên liền như thế đi. Ngược lại tiểu thế giới này công dụng, hắn hiện tại còn chưa dùng tới. Thả chậm một chút cũng là tốt đẹp. Ăn sáng xong, Thường Uy đổi cảnh phục, ra ngoài. Sát vách cắn lì tờ nhà trong sân, vừa vặn, lúc này En Chổ kéo bất đắc dĩ Zô đi ra, nhìn dáng dấp là muốn đi rèn luyện chạy bộ. "Này, Thường, chào buổi sáng." En Chổ vẫy vẫy tay. Thường Uy gật đầu, "Chào buổi sáng, En Chổ, Zô. Các ngươi đây là muốn đi chạy bộ?" "Đúng thế." En Chổ nói, "Zô cái tên này lười nhất." Thường Uy cười nói, "Tiểu tử, liền ngươi này gầy không sót mấy dáng vẻ, không bị người bắt nạt mới không có thiên lý. Ngươi mỗi sáng sớm chạy 10 km, nhiều nhất nửa năm, ta bảo đảm một mình ngươi đánh hai cái." Dỗ vừa nghe, mặt liền nhăn lại đến, "10 km? Trời ạ, thà cho ta đi." En Chổ cười lên, "Đúng, liền chạy 10 km, ta giám sát." Thường Uy khoát tay háo một cái, "Các ngươi chạy các ngươi, ta đi đồn cảnh sát, gặp lại sau." Bái. Chia tay hàng xóm tỷ đệ, Thường Uy lái xe một đường đến đồn cảnh sát, chính gặp đối diện một xe cảnh sát cũng đến. "Chào buổi sáng." Là Phở ở đợi dịp đạn tần cùng tao này một đôi hợp tác. Toàn bộ nghịu chấn đồn cảnh sát, một cái cảnh sát trưởng Đủ Kẻ, một cái phó cảnh sát trưởng Lín Đạ, hơn nữa trước mặt hai vị này cùng Thường Uy, tổng cộng 5 người. Trước đây Lín Đạ cùng Đủ Kẻ hợp tác, hiện tại có thêm cái Thường Uy, Lín Đạ hãy cùng Thường Uy hợp tác, Đủ Kẻ thành tựu cảnh sát trưởng thoáng tùng sống chút. "Chào buổi sáng." Thường Uy cùng hai người hỏi thăm một chút, cùng đi tiến vào đồn cảnh sát. Lín Đạ chính đang pha cà phê, thấy Thường Uy đi vào, liền đưa cho hắn một ly, nói, "Ngươi đem Đủ Kẻ lái xe đi rồi." Thường Uy gật gật đầu. "Ngày hôm qua dọn nhà." Lín Đạ nói, "Đủ Kẻ nói ngươi chuyển tới trấn Đông Đầu bên kia." "Ừm." Thường Uy nói, "Trấn Đông Đầu một số 176. Lão di chuyển đi Chicago, nhà ta thuê lại đến trụ.
Ừ. Linda hiểu rõ, sau đó nói, đủ kẻ nói đúng ngươi khảo sát kết thúc, ngươi có thể phối thương, đi theo ta.
Thường uy ngẩn ra, có thể bội thương.
Đúng. Linda nói, tuy rằng ta cảm thấy nên thi lại sát 1-2 tháng.
Cái kia quá dài.
Thường uy nói, ngươi là cái bạo lực phân tử.
Linda trợn mắt khinh bỉ, ta sợ cho ngươi phối hợp xuống ống, có người sẽ chết đến mức rất thảm.
Không biết.
Thường uy cười nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, ta sẽ không sử dụng súng.
Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói lời nói.
Linda nói, bằng không đủ kẻ sẽ hối hận.
Hai người đi tới vũ khí thất, Linda đưa cho Thường uy một cây súng lục, còn có bao súng.
Glock 23, liệu chấn đồn cảnh sát chuyên dụng súng lục.
Nàng nói, cây súng này tính năng, chính ngươi đi lĩnh hội.
Mỗi một chiếc thương đều là không giống, thường, bảo vệ tốt ngươi súng ống, đây là ngươi thành tựu cảnh sát muốn nhận trách nhiệm.
Thường uy cười nói, có thể từ trong tay ta cướp đi cây súng này người, nên còn không sinh ra.
Chí ít liệu chấn không tồn tại.
Ngạo mạn ra hỏa.
Linda bĩu môi, đủ kẻ nhường ngươi lĩnh thương đi phòng làm việc của hắn thấy hắn.
Thường uy gật gật đầu, ta lập tức đi ngay.
Đúng rồi Linda, ngày kia chính là cuối tuần, ta mời ngươi đến ta nhà mới làm khách.
Linda cười lên hơi nhỏ mỹ lệ, nói, ta muốn ăn thịt bò.
Không thành vấn đề.
Thường uy cười đi ra ngoài, quả no.
Đến cảnh sát trưởng cửa phòng làm việc trước, Thường uy gõ gõ cửa, bên trong truyền đến đủ kẻ âm thanh, là thường sao?
Đi vào.
Chương 191, đánh người.
Đẩy cửa đi vào, đủ kẻ đang ngồi ở trên ghế, hai chân đặt bàn làm việc, trong tay nâng một ly cà phê.
Thương lĩnh đến.
Hắn hỏi.
Thường uy gật đầu, vỗ vỗ bên hông bao súng.
Đủ kẻ nói, như vậy, thường, liệu chấn đồn cảnh sát hoan nghênh ngươi.
Thường uy nhếch miệng nở nụ cười, ngày hôm nay mới toán chính thức trên gương.
Không sai.
Đủ kẻ nói, có súng cảnh sát mới thật sự là cảnh sát.
Bảo vệ tốt ngươi thường.
Thường uy so với cái ok thủ thế.
Đủ kẻ lên đường. Sau đó ngươi cùng Lín Đạ cùng đi phương Bắc nhà kho nhìn.
Bắt đầu từ hôm nay, trong mấy ngày kế tiếp, sẽ có một nhóm bính hoàn vận đi vào.
Ngươi biết bính hoàn là nguy hiểm khí thể, bảo đảm nó không uy hiếp đến trên trấn an toàn của cư dân là trách nhiệm của chúng ta.
Nhắc nhở phụ cận người không nên tới gần.
Không thành vấn đề.
Thương uy cười nói, này đều là việc nhỏ.
Ta biết là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ cũng phải coi trọng.
Đủ kẻ khoát tay háo một cái, ngày kia chính là cuối tuần, ngươi dọn nhà thang dây chuẩn bị thế nào rồi?
Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi rượu.
Đủ kẻ cười ha ha.
Từ đồn cảnh sát đi ra, Thường uy ngồi trên lìn đạ cái kia chiếc xe cảnh sát.
Đủ kẻ nói mấy ngày sau đó có một nhóm bính hoàn vận đi vào.
Thường uy nói, liệu chấn khuyết thiếu nguồn năng lượng sao?
Lìn đạ phát động ô tô, vừa nói, khả năng đi.
Bính hoàn ở liệu chấn rất phổ cập.
Từ mấy năm trước bắt đầu, đại dìm, cũng chính là dìm rãi nhi, chấn chúng ta tử nghị viên, liền hướng cư dân chào hàng bính hoàn, bởi vì sử dụng bính hoàn làm nguồn năng lượng, có thể miễn trừ một phần thuế, vì lẽ đó rất nhiều cư dân đều sẽ mua một điểm.
Thường uy hiểu rõ, nói, nên vẫn tính lợi ích thực tế.
Đúng.
Lìn đạ nói. So với dùng khí thiên nhiên công ty khí thiên nhiên tiêu tốn ít một chút.
Cái kia dìm dài nị vẫn tính là làm một chuyện tốt.
Thường uy nói.
Đó là một cáo giả ra hỏa.
Linh đã nói rằng.
Ta quản hắn cáo giả không cự hoạt, chúng ta xem sự, xem nó kết quả.
Đã có lợi ích thực tế, dìm dài nị liền không có sai lầm.
Thường uy nói.
Có lẽ vậy.
Hai người một đường đến thôn Trấn Phương Bắc nhà kho, cùng nhà kho bảo an bùm mạ, một cái to con người da trắng bàn giao một tiếng, để hắn ở có người tới gần thời điểm cảnh báo, sau đó lại lái xe cho nhà kho cư dân phụ cận từng nhà nhắc nhở.
Đây chính là Thường uy công việc bây giờ.
Xem hiệu chấn như vậy chấn nhỏ, bầu không khí trên thực tế cũng khá.
Rất ít phát sinh đại sự, trên căn bản đều là đánh nhau ẩu đả hoặc là tìm miêu tìm cầu loại này chuyện vặt vãnh sự.
Hai người đến cuối cùng một hộ, trụ chính là cái lao phu nhân.
Lão bà này nghe nói lại có bính hoàn vận đi vào, không khỏi nói, ta vẫn hoài nghi chúng ta đến cùng dùng bao nhiêu bính hoàn, ta cảm thấy đại dìm khẳng định có âm mưu.
Các ngươi đồn cảnh sát nên xem hắn.
Linda bất đắc dĩ nói, "Gina phu nhân, hiệu chấn sử dụng bính hoàn đã có tiếp cận 5 năm lịch sử."
Nếu như các ngươi không trả hắn, ta liền tìm phóng viên.
Lão phu nhân có chút quái đản, nghe vậy hầm hừ đóng cửa lại.
Linda nhún vai một cái, cùng Thường uy rời đi lão phu nhân nhà. Linda nói, ngươi phải biết, liệu chấn nguy nhất nhạ chính là những này, đã có tuổi người.
Thường uy nói, không sai, bọn họ rất có thể chạm xứ.
Linda lý giải Thường uy ý tứ, không nhịn được nở nụ cười.
Đón lấy chúng ta làm gì?
Trong xe, Thường uy hỏi Linda, tiếp tục tuần tra.
Ngươi có thể một bên tuần tra một bên ngắm phong cảnh.
Linda phát động ô tô, dành thời gian còn có thể đi quán rượu uống một chén.
Trấn trên liền một cái quán rượu ông chủ gọi rốt, là một cái lao phu nhân.
Có điều so với trước là cái kia gờ Jin phu nhân, vị này rốt phu nhân nhưng là hòa ái hơn nhiều.
Quán rượu rất náo nhiệt, tụ năm tụ ba, nhiều là một ít ông lão ở uống rượu tán gẫu.
Thường uy cùng Lín đã đi vào quán rượu, Thường uy một chút nhìn thấy trong quầy ba đang bệ bộn ăn trổ, chính là hàng xóm tỷ đệ bên trong tỷ tỷ, không nghĩ đến nàng ở chỗ này công tác. Trước một quãng thời gian, Thường uy đã tới quán rượu một lần, là cùng đủ kẻ đồng thời đến, lúc đó không thấy ăn trổ.
Uống chút gì không?
Lín đã dựa vào ở trên quầy ba hỏi Thường uy.
Ngươi mời khách.
Linda nói, ngươi còn chưa bắt đầu nắm tiền lương.
Cảm tạ.
Đến chén Hitsky là tốt rồi.
Thường uy cũng không khách khí.
Linda lên đường, đến một ly nước chanh, một chén Hitsky.
Đang bệ bộn Enzo xoay người, nhìn thấy Linda bên người Thường uy, kinh ngạc nói, lại gặp mặt.
Lìn Đạ kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức? En Trổ đưa cho Lìn Đạ nước trái cây, vừa nói, thường là nhà chúng ta hàng xóm mới. Lìn Đạ nháy mắt một cái, đống nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, ngắn lì tờ nhà cũng ở trấn Đông Đầu. Nào, thường, ngươi hịt kỳ. Hịt kỳ. Bên cạnh một cái đội mũ, bắt ở trên quầy ba uống rượu ông lão quay đầu qua đến, liếc nhìn Thường Uy, Hoàng Pha hầu tử cũng có thể uống hịt kỳ. Thường Uy không nói hai lời, đưa tay đỡ lao già này sau gáy, len ken một hồi đẩy mặt theo, đè ở trên quầy ba, lão quỷ, ngươi nói cái gì? Ông lão một trận dãy rủa, nhưng phảng phất bị sơn đè lên, căn bản kiếm bất động, liền ngoài mạnh trong yếu kêu lên, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Thường Uy hơi dùng sức, đem ông lão mặt ban lại đây, ta có thể cáo ngươi kỳ thị chủng tộc, lão quỷ, ta có thể không dễ chơi. Các ngươi còn lo lắng làm gì? Ông lão hai tay loạn nạo, nhưng hắn càng nạo, Thường Uy đè xuống đến mức càng dùng sức, không nhịn được kêu thảm thiết lên, mọi người, kéo dài hắn, kéo dài này hoàng. Tiểu tử. Bên cạnh mấy cái ông lão xem Thường Uy không dễ chơi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cũng may ông chủ ruột vừa vặn đi ra, thấy thế vội vàng nói, tiểu tử, lão ố lì miệng không sạch sẽ, ngươi không cần để ở trong lòng, chớ cùng hắn bình thường tính toán. Lì Đạ cũng phản ứng lại, vội vã tới kéo Thường Uy. Thường Uy hừ một tiếng, nói, hắn tên gì? Ô lì đúng không? Thường Uy nhìn ông lão, sau đó lại để ta nghe thấy ngươi mang ta nhường ngươi đẹp đẽ. Ta tính khí có thể không thế nào tốt. Nói xong mới buông tay ra, sau đó thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, tự ở lại, sững sờ En Trổ trong tay tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lão ố lì sợ hãi không thôi, trên mặt một mảnh đường đỏ, là mất đi mặt mũi vừa sợ Thường Uy, không dám ở nơi này ở lâu, ảo nào đi rồi. Khóc. En Trổ không nhịn được kêu lên, chẳng trách Dô nói ngươi phi thường khóc, thật sự rất khóc. Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười, ta là cái người rất tốt. Bên cạnh Lín Đạ đánh hắn một hồi, người rất tốt bắt nạt lão nhân đúng không? Miệng hắn xú, ngươi nên hướng về ta mới đúng. Thường Uy nói, hắn mắng ta cái gì? Hoàng Pha hầu tử. Lín Đạ không có gì để nói. Ta yêu thích ngươi. Trong quầy ba En Trổ nói, ta cũng rất đáng ghét ổ lì ông lão kia. Rốt Ninh En Trổ một hồi, câm miệng, thời gian làm việc đây. En Trổ le lưới một cái. Rốt đối với Thường Uy nói, tiểu tử, có thể thấy ngươi tính khí rất thẳng. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm cảnh sát. Cảm tạ. Thường Uy cười ha ha nói tạ. Chương 192, tay tương đối đen. Đến đồn cảnh sát thời điểm, chính gặp một cái cóc đô kịch đầu trọc. Đầu trọc một chút nhìn thấy Thường Uy, nở nụ cười, hắn đưa tay ra, xin chào, ngươi chính là Thường. Đồn cảnh sát thành viên mới. Ta là Dêm Dại Nhi, Niệu Trấn nghị viên, ngươi có thể gọi ta Dìm, hoặc là Đại Dìm. Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười, ngươi thật Dìm, ta là Thường Uy. Dìm gật gật đầu, nghe nói ngươi mới vừa đánh ổ ly cái kia lão già khốn nạn. Bên cạnh Lín Đạ kinh ngạc nói, Dìm, ngươi đây đều biết. Dìm cười nói, mới vừa bên trong cùng đủ kẻ tán gẫu, ổ ly gọi điện thoại trách cứ, ta nghe được. Lín Đạ nhìn Thường Uy một chút, ngươi phải đến cùng đủ kẻ giải thích. Dìm cười nói, ổ ly là cái lão già khốn nạn, ta biết, đủ kẻ cũng biết. Hắn nói chuyện ma quỷ không ai tin. Đương nhiên nên giải thích hay là muốn giải thích, tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn. Hắn vô vô Thường Uy cánh tay, cười ha ha đi rồi. Đến đủ kẻ văn phòng, đủ kẻ giải quyết việc chung, nói đi, ố lì gọi điện thoại trách cứ ngươi, ta cần một cái giải thích. Hay là còn cần một cái nhân chứng? Thường Uy chỉ Lìn Đạ. Lìn Đạ xì bật cười, đủ kẻ, là ố lì cái kia lão già khốn nạn mắng Thường, kỳ thị chủng tộc, vì lẽ đó Thường đánh hắn, cũng không tính đánh hắn, chỉ là đem hắn theo, đè ở trên quầy ba. Đủ kẻ cười nói, được rồi, ta tiếp nhận rồi. Ta còn không giải thích đây. Ngươi muốn giải thích thế nào? Đủ kẻ nói, nghe, Thường, ngươi hiện tại là một người cảnh sát, bạo lực chỉ có thể đặt tại người thứ hai. Ngươi ở chấp pháp thời điểm, nhất định phải trước hết nghĩ mọi người là tốt, sau đó mới có thể đọc võ. Vì lẽ đó muốn đánh người tốt. Lìn Đạ cười cái bụng đều đau, đủ kẻ, ta không thể ở lại chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, không phải vậy ta ngày mai cần phải xin nghỉ không thể. Nàng ôm cái bụng cười đi ra ngoài, lưu lại Thường Uy cùng đủ kẻ hai mặt nhìn nhau. Có buồn cười như vậy sao? Được rồi. Đủ kẻ nói, nhớ kỹ ta lời nói là tốt rồi. Đương nhiên. Ngươi biết, ta đánh ổ ly, là tư nhân nguyên nhân. Thường Uy nói, cho tới chấp pháp thời điểm, ngươi chỉ để ý yên tâm. Ta dùng bạo lực, nhưng sẽ không đả thương người. Hoa hạ công phu, hiểu rõ. Đủ kẻ không nói gì khoát tay háo một cái, hiện tại cút đi, đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Thường Uy vừa đi vừa nói, no, no, no. Ta sẽ không bóc công, ta chỉ là tay tương đối đen. Sau khi tan việc, Lìn Đạ đưa Thường Uy về nhà. Ngày hôm qua mở đủ kẻ xe, ngày hôm nay mở không được, chỉ có thể ngồi Lìn Đạ xe. Thành tựu mới lên cấp chính thức cảnh sát, Thường Uy vẫn không có thuộc về mình xe bus. Hơn nữa hắn cùng Lìn Đạ hợp tác, vốn là nên dùng chung một chiếc xe. Hắn không thể cùng Lìn Đạ cấp xe đi. Lìn Đạ cũng coi như là lại đây nhận môn. Sau khi từ biệt sau khi, Thường Uy xem thời gian còn sớm, liền định đem sân thanh lý một lần. Trong sân mặt cỏ, vườn hoa đều có vẻ xúc động, hiển nhiên lão Di gần đoạn thời gian không còn nó. Từ công cụ thất tìm ra công cụ, Thường Uy bắt đầu lao động. Dù không biết lúc nào nằm nhòi hai tòa nhà hàng rào nhìn lên Thường Uy thanh lý sân, nói, lão Di từ tháng trước bắt đầu liền không thanh lý quá. Thường Uy ngẩng đầu nhìn hắn, mới vừa tan học. Ừm. Dù gật đầu, ta năm nay 16 tuổi, ở trên cao trung. Thường, ta ngày hôm nay ở trường học, Michael tên khốn kia không dám bắt nạt ta. Ta đến cảm tạ ngươi. Thường Uy khoát tay áo một cái, tiểu tử, dựa vào người cuối cùng cũng có không dựa dẫm được thời điểm, ngươi được bản thân lợi hại mới được. Vì lẽ đó ta mỗi sáng sớm muốn chạy 10 km. Dô ẹ tông lúc củ rũ, en trổ cũng thực sự là, một câu nói đùa thực sự. Nam nhân đến đối với mình tàn nhẫn điểm. Thường Uy nói, tỷ tỷ của ngươi đều có thể bồi tiếp ngươi chạy 10 km, ngươi vẫn chưa thể. Ai nói nàng cũng chạy 10 km. Nói đến đây, hắn nhất thời không cam lòng, nàng mới sẽ không theo ta đồng thời chạy 10 km đây, nàng ở công viên chơi. Thường Uy bật cười, tỷ tỷ của ngươi là nữ nhân. Được rồi. Dô ai thán một tiếng, ta thật khổ. Thường Uy nói, ba mẹ ngươi đâu? Không ở nhà. Hai ngày nay cũng không thấy. Bọn họ ở phụ cận thành thị công tác, mỗi tháng chỉ trở về hai ngày. Dô nói, vì lẽ đó tỷ tỷ mới là ta người giám hộ, ta đến nghe nàng. Sau đó nói chuyện phiếm, đối với nhà này hàng xóm có càng hiểu thêm. Một nhà bốn chiếc, cha mẹ hai người, tỷ đệ hai người. Tỷ tỷ Enzo 18 tuổi, mới vừa tốt nghiệp cao trung, nhưng không thể thi lên đại học, bản thân nàng cũng không muốn đi học tiếp tục, ngay ở trên trấn quán rượu làm người phục vụ. Đệ đệ Dô nhưng là cái học bá, hắn tự gọi học tập số 1, lớp không ai so với được với hắn. Có điều nhìn hắn bộ này Văn Châu Châu tiểu thụ dáng dấp, khả năng hẳn là thật sự. Ta định thi sở tản phọt. Hắn nói chắc như đinh đóng cột nói, sau đó làm cái nhà khoa học, hoặc là đi công ty lớn nhậm chức, lương 1 năm 500 vạn loại kia. Đến thời điểm hệ như vậy khốn nạn ta căn bản không để vào mắt. Hắc, tên tiểu tử này ánh mắt còn rất dài xa. Thương Uy gật gật đầu, thẳng người lên nói, ngươi như thế muốn ngược lại cũng không tồi. Vệ như vậy mặt hàng, cả đời cũng là như vậy, không chắc ngày nào đó bị người đánh chết ở đầu đường. Nếu như ngươi cố gắng đọc sách, sau đó chính là tinh anh giai tầng. Với hắn so ra là một cái ở trên trời một cái trong đất. Có điều thân thể cường tráng cũng là làm bản thân lớn mạnh một phần. Thân thể được, tinh lực mới được, tinh lực được, học tập mới càng hữu hiệu suất. Tiếp theo Thường Uy với hắn nháy mắt một cái, có bạn gái không có. Tiểu tử, thân thể thật mới có thể đối phó bạn gái, biết không? Dỗ nhất thời mặt đỏ tới mang hai. Tán gẫu không lâu, Thường Uy đem sân thu thập một nửa, Enzo cũng trở về nhà. Thường. Enzo thật cao hứng chào hỏi, ngươi ngày hôm nay thật là khốc. Dỗ vừa nghe, vội vàng nói, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Enzo thao thao bất tuyệt đem ngày hôm nay trong tiểu quán phát sinh sự nói ra, nói, cái kia gọi ổ lì ông láo miệng lại xú, còn rất sắc, ta đặc biệt chán ghét hắn. Thường ngày hôm nay cũng là giúp ta mạnh mẽ thở ra một hơi. Ổ lì. Chính là cái kia mỏ người tay láo già khốn nạn. Dô nói. Chính là hắn. Enzo nghiến răng nghiến lợi, cũng không nhìn một chút chính mình cái quỷ gì dáng vẻ, thật là khiến người ta buồn nôn. Còn có chuyện này. Thường uy tâm trạng hiểu rõ. Nói, ta và các ngươi nói, chúng ta là người đây, muốn mạnh lên. Ai dám trêu chọc, liền muốn ăn miếng trả miếng. Xem quán rượu cái loại địa phương đó, loại người gì cũng có, ngươi không cường ngạnh một điểm làm sao bảo vệ mình. Nhưng là, Enzo nghe vậy tuy rằng cảm thấy có đạo lý, nhưng nàng một cô bé cũng không có cách nào. Thương Uy nói, nữ hải có thể mạnh mẽ một điểm, mạnh mẽ có hiểu hay không? Enzo như hiểu mà không hiểu gật gù, chính là muốn gặp mắng người. Cũng đúng. Thương Uy cười ha ha. Mắt thấy quá chặt vạng, Thương Uy nơi này thu thập gần đủ rồi, liền đối với hai cái đứa nhỏ nói, nếu không, tới dùng cơm. Đối với đơn thuần đứa nhỏ, Thương Uy vẫn là rất có ái tâm. Có thật không? Đương nhiên. Vậy chúng ta liền không khách khí. Enzo lập tức đồng ý. Dô ở một bên lầm bầm, Enzo đáng ghét nhất xuống bếp, mụ mụ nói nàng sau đó nhất định phải tìm cái gặp xuống bếp lao công mới được. Enzo buồn bực mạnh mẽ ninh hắn một hồi, ninh hắn nha khoát liền tiền kêu thẳng thiết. Chương 193, bữa tối. Các ngươi ngồi trước một lúc. Thường Uy buộc lên vây eo, đối với hai tỷ để nói, ta ăn cơm tàu, không biết các ngươi có thích hay không. Cơm tàu. Enzo nói, ngươi là hoa kiểu. Thường Uy nói, không sai. Ta ăn không quen salad, ăn không quen thịt muối. Ăn không quen hamburger cùng bánh mì, cũng ăn không quen bơ cùng bánh gà tổ. Vậy ngươi thật là khổ. Dô nói, hamburger ăn không ngon sao? Ta cảm thấy rất tốt. Bơ bánh gà tổ cũng rất mỹ vị. Quen thuộc vấn đề. Thường Uy vẫy vây tay, ăn qua cơm tàu sao? Muốn cay vẫn là không cay. Hoặc là hơi cay. Ta nghe nói cơm tàu đặc biệt đầy mỡ. Enzo nói, ăn sẽ tăng cân. Thường Uy cười nói, theo ta được biết, nước Mỹ tên mập tỷ lệ so với phương Đông Hoa hạ đại. Bơ bánh gà tổ loại hình chính là thực phẩm giàu calo, hamburger kẻ đủ kỳ cái gì, rác rưởi thực phẩm. Đó mới là béo phì nguyên nhân thực sự. Lại nói, các ngươi cũng chưa từng ăn cơm tàu. Hai tỷ đệ đồng thời lắc đầu. Vậy ngày hôm nay coi như khai trai. Thường Uy cười đi vào nhà bếp, nhiều chấn nguyên liệu nấu ăn không được, chấp nhận. Một phen chỉnh đốn, ngược lại cũng không chỉnh vài món thức ăn, liền một chậu tử khoai tây thịt bò hầm, lại xào cái hâm lại, một cái thịt vụ luộc, sau đó là một tờ thanh xào mùa rau. Hồng hồng, lục lục, mở tiệc trên da dáng. Đây là cái gì? Dỗ chỉ vào thịt vụ luộc nói, trên dầu đất bột. Thịt vụ luộc. Thường Uy nói, mùi vị rất tốt, nếm thử. Không nói lời gì, liền cho tiểu tử này đến rồi một chiếc đũa. Dô suy tư làm sao đối phó trong bát thịt vụ luộc thời điểm, Enzo chính đang suy nghĩ chiếc đũa cách dùng, hai cái tiểu gậy. Dùng cái này ăn cơm. Có thể dùng xoa. Thường Uy cũng không miễn cưỡng, đi nhà bếp cầm hai cái dĩa ăn đi ra. Enzo cầm dĩa ăn, lần này liền thuận lợi. Nàng nhìn một chút dô trong bát thịt vụ luộc, không khỏi le lưỡi một cái, nhiều lắm tay nha. Sau đó đem dĩa ăn đưa về phía khoai tây thịt bò hầm. Một bữa cơm hạ xuống, hai tỷ đệ làm không muốn không muốn. Dô trực tiếp bị cay điết hầu bốc lửa, thanh thủy một ly tiếp một ly không đủ uống. Đúng là Encho, đối với hâm lại thịt sản sinh như vậy điểm hứng thú, đương nhiên, cũng chỉ có như vậy một điểm. Không hy vọng hai cái sinh trưởng ở địa phương người Mỹ lần thứ nhất ăn cơm tàu liền hoa 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 thụ ngon cái kia không hiện thực. Thế nào? Thường Uy thu thập bắt đũa, cười ha ha hỏi. Tuy rằng không muốn nói, nhưng ta vẫn phải nói. Dô suỵt nhi miệng nói, ta không có ăn no. Thường, người món ăn xem ra rất đẹp, nhưng ta ăn không quen. Không sao, nhiều mấy lần là tốt rồi. Thường Uy nói, mùi vị là có điểm lạ. Encho nói, nhưng còn có thể tiếp thu. Ăn cơm nghỉ ngơi làm khẩu, Dô đối với Thường Uy nói, nhà chúng ta chuyển tới đây thời điểm Lao Di cũng đã ở đây ở rất lâu. Những điện khí này quá lâu, TV chí ít là 10 năm trước đồ vật, cái kia tủ lạnh càng cổ lão. Nếu như không biết là người trụ, ta còn tưởng rằng là viện bảo tàng đây. Thương Uy nói, ta dự định qua một thời gian ngắn đem nhà tân trang một hồi, đồ nội thất thiết bị điện đều phải thay đổi. Tất nhiên, trừ phi ngươi là cái ông lão. Encho nói, cùng Lao Di như thế gàn bướng ông lão. Nếu như là ta, ta nhất định để gian phòng tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức, sắc điệu muốn rõ ràng, hiện tại quá tối tăm, rất ngột ngạt cảm giác. Sau đó nói chuyện phía bên trong, hai tỷ đệ biết được Thường Uy cũng mới 18 tuổi thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi mới 18 tuổi. Dô trợn mắt ngất ngụm, cùng Encho lớn bằng. Nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như 30-40 tuổi phi thường thành thục dáng vẻ. Encho quan sát tỉ mỉ, không khỏi nói, là khí chất. Nàng nói, thường khí chất thành thục, khiến người ta rất dễ dàng lơ là tuổi tác của hắn. Thường Uy buông tay, khí chất thành thục hẳn là không sai chứ. Càng khiến người ta sợ hãi. Dô nói, sẽ làm người cảm thấy tin cậy. Encho nói, cái kia rất tốt. Thường Uy cười ha ha. Lại nghe nói Thường Uy vừa tới Mịu Trấn không lâu. Hai tỷ đệ liền nói với hắn lên Mịu Trấn chuyện trước kia. Ta nghe ba nói Mịu Trấn là 20 mấy năm trước mới dựng thành. Encho nói, thật giống là bởi vì nguyên nhân đặc thù, quan phủ tuyên bố được chính mệnh lệnh kiến trấn. Sau đó lục tục thì có rất nhiều người. Ai, Thường, ngươi biết không, 5 năm trước Mịu Trấn là một tòa sủng vật trấn nhỏ, nhà nhà đều sẽ chăn nuôi một ít sủng vật, miêu hoặc là cẩu. Không biết nguyên nhân gì, từ 5 năm trước bắt đầu, lập tức liền không ai chăn nuôi. Dô nói tiếp, không sai, Encho, nhà chúng ta khi đó mới vừa chuyển tới nơi này. Ta còn nhớ đây. Hay là bởi vì một loại nào đó sủng vật bệnh. Thương Uy nói, có thể truyền nhiễm loại kia. Có khả năng. Encho nói, nhưng ta cũng không rõ ràng. Ta trước đây vẫn rất tò mò, tại sao 5 năm trước toàn trấn đều nuôi thú cưng, hiện tại nhưng một cái đều không có. Khả năng thật giống ngươi nói, một loại bệnh truyền nhiễm, đem mọi người dọa cho sợ rồi. Cái kia rất khủng bố không phải sao? Dô nói, bệnh truyền nhiễm, ngẫm lại cũng làm người ta sợn cả tóc gáy. Còn nói lên chính bọn hắn. Dô nói, Encho, Junio còn quấn quýt lấy ngươi sao? Các ngươi cũng đã tốt nghiệp. Ta nghe người ta nói đại dịp dự định để Junio đi Chicago lên đại học. Lại nói, ngược lại ta không đồng ý ngươi cùng Junio cùng nhau, Encho, Junio cũng không phải người tốt. Sau đó hắn lại cùng Thường Uy nói, Junio trước đây cùng đấn đi huynh đệ là một nhóm nhi, bọn họ đồng thời làm rất thật không tốt sự, ta phi thường chán ghét bọn họ. Encho ninh rô một hồi, ninh hắn kêu đau đớn không ngớt. Nàng nói, ta cũng không thích Junio. Nhưng là, được rồi, Thường, ta nói rồi ngươi không nên cười ta. Thường Uy nghe say sưa ngon lành, vội vã khoát tay háo một cái, tuyệt đối sẽ không. Encho lên đường, ta đã 18 tuổi, tốt nghiệp cao trung, nhưng ta còn là một sơ nữ. Ngươi biết những người bưu tử là làm sao cười nhạo ta sao? Nói ta là lao nữ tu sĩ. Dô trận to hai mắt, bảo thủ cũng không sai, Encho. Chúng ta là công giáo gia đình. Ta biết. Encho nói, nhưng là ta không thể mặc cho các nàng cười nhạo ta, đó là đối với ta sỉ nhục. Vậy ngươi muốn thế nào? Dô khí nói, lẽ nào bởi vì này, ngươi liền Junio cùng nhau? Ta không muốn nói. Encho đứng lên đến, Thường, chúng ta trở lại. Thường Uy đem hai tỷ đệ đưa tới cửa. Cười ha ha nhìn bọn họ rời đi. Trở lại trong phòng, Thường Uy nhìn tiểu cũ tủ lạnh, cảm thấy không thể đem món đồ này vẫn thả ở trong phòng khách. Bên trong tiểu thế giới quá trọng yếu, vạn nhất bị người khác phát hiện, cũng không phải một chuyện tốt. Cân nhắc ngược lại phải thay đổi đồ gia dụng, hơn nữa ngày kia cuối tuần mở dọn nhà thang dây cũng cần mua một ít bên ngoài đồ làm bếp, thẳng thắn cùng nhau quyết định. Nhìn một chút trong tủ lạnh tiểu thế giới, bên trong thuộc về Thường Uy huyết mạch sinh linh cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh, tiến vào rằng có giai đoạn đã không biết bao nhiêu lần, kết thúc mỗi ngày, nhìn kiếm trên núi thêm ra 20-30 đạo văn đường. Liền biết Thường Uy huyết mạch lại thất bại 20-30 thứ. Rằng có giai đoạn là khó nhất đánh vỡ. Hiện giai đoạn mà nói, tiểu thế giới này đối với Thường Uy ý nghĩa vẫn chưa thể bày ra, liền để bọn họ nhiều rằng co đi. Dựa mặt trở lại trong phòng, Thường Uy vẫn tu luyện đến đêm khuya. Chương 194, phòng cho thuê người. Ngày mai sáng sớm lên, vẫn là ngày mới tảng sáng thời gian điểm. Thường Uy ở trong sân luyện quyền một cước đánh như rùa bò, nhưng cũng mơ hồ để lộ ra trầm trọng ý nhị. Dù khả năng thật sự quyết định mỗi sáng sớm chạy 10 km, Thường Uy chính luyện quyền thời điểm, hai tỷ đệ liền đi ra. Cách hàng rào, hai tỷ đệ nhìn thấy Thường Uy luyện quyền, đều lòng sinh hiếu kỳ. Ha, Thường, chào buổi sáng. Ngươi đây là đang làm thể thao sao? Encho hô. Thường Uy động tác liên tục, thuận miệng bên trong đáp, không sai, thuộc về ta thể thao. Chưa từng thấy, đây là cái gì thể thao? Dô ánh mắt sáng lên, xem ra rất thú vị, có thể để nắm đấm lớn lên sao? Có thể để cho quả đấm của ngươi càng cứng hơn, đánh người càng đau. Thường Uy nói. Châm cung rùa đen tự,
hữu dụng không? Encho biểu thị hoài nghi, thể thao. Những người bùn trợ hoặc là hắn cái gì, theo đuổi đều là sức mạnh cùng tốc độ, sức mạnh lớn tốc độ nhanh, liền có thể đánh bại người khác. Dô lập tức phản bác, Encho, nếu như vô dụng lời nói đơn đi huynh đệ những tên khốn kiếp kia như thế nào gặp sợ thường. Thương uy cười nói, theo đuổi sức mạnh cùng tốc độ ngược lại cũng không phải sai, có điều là từng người cách luyện không giống. Sau đó nói, muốn không nên tới ăn điểm tâm. Vừa nghe đến này, Dô lập tức nhảy lên đến, vớt ích cốc nói, không không không, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, thường, chúng ta chạy bộ đi tới. Thương uy vừa nhìn hắn dáng dấp, liền cười ha ha, yên tâm, lần sau không làm quá cay. Tốt nhất là không cay. Dô âm thanh xa xa truyền đến. Đi xong một chuyến quyền cước, Thường uy xem thời gian còn sớm, trước hết đem hậu viện phòng dưới đất thu thập đi ra, sau đó đem tủ lạnh chờ một ít cựu thiết bị điện đồ nội thất chuyển tới phòng dưới đất. Lấy hắn thể lực, đem trong nhà dọn sạch cũng sẽ không đến nửa giờ. Tiếp theo là ăn điểm tâm. Đến 7 giờ gần như, Thường uy chính chờ Linh đã tới đón hắn, có một đôi nam nữ trẻ tuổi tới cửa bái phòng. Thường uy còn tưởng rằng là một bên khác hàng xóm, vừa mở miệng mới biết là đến phòng cho thuê. Chúng ta nhìn thấy chiêu thuê tin tức, xin hỏi tiền thuê tính thế nào? Chiêu thuê tin tức. Thường uy đầu góc xoay một cái, đã nghĩ đến khả năng là trước Lao Di dán chiêu thuê tiểu quảng cáo, hiện nhiên liệu chấn nhà không dễ bán, Lao Di lùi mà cầu thứ dự định cho thuê đi, không ngờ Thường uy giàu nước đố đổ vách trực tiếp mua. Chiêu thuê tiểu quảng cáo liền lạc một bên, đã quên. Ta tên Dọ Bệ, đây là bạn gái của ta Gẹo. Thường uy đánh giá hai người, Dọ Bệ bình thường, Gẹo đúng là dài đến tinh xảo, so với Lìn Đả Mỹ lệ mấy phần. Xin lỗi. Thường uy nói, có thể cho các ngươi thất vọng rồi. Phòng này ta mới vừa mua lại, không đối ngoại cho thuê. Các ngươi nhìn thấy chiêu thuê quảng cáo hẳn là trước chủ nhân Lão Di theo ra đi. Nam nữ trẻ tuổi nhất thời mặt lộ vẻ thất vọng. Thật sự không cho thuê sao? Dọ Bệ do dự nói, chúng ta tìm vài nhà, này một nhà chiêu thuê quảng cáo tiền thuê tiện nghi nhất. Không có cách nào. Thường uy vung tay, đó là Lão Di tiếp chiêu thuê quảng cáo. Đuổi đi muốn phòng cho thuê nam nữ trẻ tuổi, Thường uy cũng không đem này để ở trong lòng. Hay là nếu như không có hắn, tòa này nhà thật là có khả năng bị chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi thuê lại đến, khả năng tủ lạnh thế giới sẽ bị bọn họ phát hiện, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể. Còi ô tô ở bên ngoài văng lên, Lìn đã tới đón hắn. Đổi thật trên y phục xe, Thường uy đối với Lìn đã nói, trước tiên đi cửa hàng nội thất nhìn, ta dự định mua một bộ đồ nội thất. Lao Di lưu lại những người quá cổ xưa. Lìn đã kinh ngạc nói, ngươi giúp Lao Di đổi đồ nội thất. Hơn nữa ngươi còn không bắt được tiền lương. Thường uy nói, ta cùng Lao Di đã nói xong rồi, chờ thêm mấy tháng, ta đem hắn nhà mua lại. Vì lẽ đó không tính giúp Lao Di đổi đồ nội thất. Còn tiền. Lìn đã, ta đang định tìm ngươi mượn. Không mượn. Lìn đã một nói từ chối. Một bộ đồ nội thất ít nhất phải mấy ngàn đô la Mỹ, Thường, ta hai tháng sau liền muốn kết hôn, ta không thể đem tiền cho ngươi mượn. Ồ. Thường uy kinh ngạc nói, ngươi muốn kết hôn? Không sai. Có điều ngươi tại sao kinh ngạc như vậy? Ta năm nay 26 tuổi. Lìn đã nói. Ta cho rằng nữ cảnh sát đều là không kết hôn. Thường uy nói. Cút. Lìn đã mạnh mẽ chừng Thường uy một chút. Đỗ xe. Thường uy hô to một tiếng, cửa hàng nội thất. Lìn đã đem xe hãm lại, ta sẽ không vay tiền cho ngươi. Ta mới nhận thức ngươi không tới một tháng. Yên tâm. Thường uy nói, ta có thể trả tiền phân kỳ. Theo giai đoạn là muốn tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc nhiều nhất mấy trăm đô la Mỹ. Thường uy nói, mấy ngàn ngươi không mượn, mấy trăm đây. Linda ai thán một tiếng, ngươi thật là một khốn nạn. Sau đó ở Linda có vẻ không vui bên trong, Thường uy ở cửa hàng nội thất mua một bộ đồ nội thất, căn dặn buổi chiều 5h sau đưa đến nhà. Nhưng này vẫn chưa xong. Ngoại trừ đồ nội thất, còn có hắn một ít vụn vặt đồ vật, lại bỏ ra mấy trăm đô la Mỹ, vẫn là Linda phó tiền. Đem Linda tức giận không thể làm gì. Ngươi phải biết. Thường uy nói, ngày mai là dọn nhà thang dây, ta nhất định phải vì thế chuẩn bị. Nên ta giúp ngươi chuẩn bị sao? Linda nói, hơn 1.000 đô la Mỹ, trời ạ, ngươi thật là một phá sản. Đến đồn cảnh sát, đánh thẻ lộ diện, hợp tác hai người bắt đầu rồi này một ngày làm việc. Cùng ngày hôm qua như thế, vẫn là trước tiên đi phương bắc nhà kho dò xét, liên quan với Bính Hoàn. Sau đó chính là đầy đường chạy. Xe tải phát thanh bên trong truyền phát tin rất trữ tình âm nhạc, đều là khá là cổ xưa loại kia. Hắn nghe thú vị, không khỏi hỏi Linda, làm hiệu chấn phát thanh trạng. Linda gật gật đầu, rất tốt, thật sao? Thường uy nói, là không sai. Mấy năm gần đây âm nhạc ta nghe không quen. Tâm lý của ngươi tuổi tác thậm chí so với ta còn muốn đại. Linda nói, khả năng chỉ đứng sau đủ kẻ. Ngươi lão, tâm lý tuổi tác lớn không tốt sao? Thường uy nói, ta hai cái tiểu hàng xóm nói cho ta, thành thục khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy tin cậy. Có thể ngươi vẫn là bạo lực như vậy. Linda nói, Michael nhà là ta hàng xóm, tối ngày hôm qua hắn mụ mụ hướng về ta trách cứ, nói ngươi đem con trai của hắn đánh hỏng rồi. Xin nhờ, Michael mới 16 tuổi. Càng nhỏ khốn nạn liền càng phải đánh. Thường uy không để ý chút nào nói, bây giờ có thể đánh trở về, sau đó hắn gặp cảm kích ta. Chờ hắn đến về huynh đệ như vậy tuổi, vậy thì chơi xong. Ngươi đều là có rất nhiều đạo lý. Lìn đã ai thán không ngớt. Đón lấy đi chỗ nào? Thường uy nói, chúng ta đã ở trên trấn quay một vòng. Quán rượu. Lìn đã lời ít mà ý nhiều. Đến quán rượu, Thường uy vào cửa nhìn thấy ngày hôm qua ông lão kia, nhất thời lườm hắn một cái. Gọi ố lì ông lão không nói hai lời, đi rồi. Trong tiểu quán liền vang lên một trận cười vang. Lộ Liêu United States nhân dân xưa nay không biết tuyển chuyển.
nên cười nhạo thời điểm tuyệt đối sẽ không nhu nhược.
Ha, thường. En chỗ tựa ở trong quầy ba, trước ngực bỏ ra một cái nhợt nhạt khe, ngày hôm nay uống gì?
Vẫn là Hitsuki sao?
Cái này cần xem Linda.
Thường Uy ở trên ghế cao chân ngồi xuống, nàng mời khách.
Linda trợn mắt khinh bỉ, cho tên khốn kiếp này đến một ly nước sôi.
Đừng.
Thường Uy vội vàng nói, Hitsuki, một chén Hitsuki.
Linda không mời ta xin mời.
En chỗ nói, Hitsuki.
Linda nhún vai.
Thường Uy cũng mặc kệ ai xin mời đều giống nhau uống.
Chương 195, án mạng.
Một làn gió thơm từ chết một bên kéo tới, Thường Uy liếc mắt vừa nhìn, trước tiên nhìn thấy chính là hai mảnh hồng hà môi, sau đó là một tâm có thể đánh 80 phân mặt, cùng với không sâu không tạ khe.
Người tốt.
Nữ nhân mái tóc màu nâu, cùng Thường Uy đụng một cái chén, ta là Dụ Lì ạ, Dụ Lì ạ xù người.
Đô thị báo phóng viên, ta có thể phỏng vấn ngươi sao?
Phỏng vấn.
Thường Uy cười ha hả nói, lẽ nào ta cũng thành công vì là tin tức điểm nóng tiềm chất?
Ê.
Dụ Lì ạ phóng viên sửng sốt một chút, đúng, ngươi có.
Thật sao?
Thường Uy nói, gặp sẽ không trở thành vong hồng.
Sau đó lượng lớn mò tiền.
Ngươi là đang nằm mơ sao?
Bên cạnh Lín Đạ cười nhạo nói, liền ngươi.
Còn vong hồng?
Ta làm sao liền không thể trở thành vong hồng?
Thường Uy không vui, ta nợ ngươi hơn 1.000 đô la Mỹ, không thể trở thành vong hồng liền không trả nổi ngươi cũng không nên trách ta.
Ngươi thật là một khốn nạn.
Lín Đạ giận dữ.
Dù Lì ạ rốt cục nhìn ra Thường Uy là nói đùa nàng, không khỏi nói, Thường cảnh sát, ta không có thể bảo đảm ngươi có thể thành hay không vì là vong hồng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta phỏng vấn.
Không chấp nhận.
Thường Uy uống một hớp cạn hịt kỳ, đứng lên đến đối với Lín Đạ nói, đi thôi.
Lưu lại phóng viên trong gió ngổn ngang.
Ngươi tại sao không chấp nhận nàng phỏng vấn?
Trong xe, Lín Đạ hiếu kỳ nói, Dụ Lì ạ không thể nghi ngờ là cái mỹ nhân.
Này thay đổi không được nàng là cái phóng viên sự thực.
Thường Uy nói, phóng viên nam hiểu nhất quạt gió thổi lửa, ta nói một câu, nàng có thể cho ta bù ra một phần 10.000 chữ văn chương đến.
Lín Đạ, trên trấn lưu manh hầu như đều bị ta đánh quá, bên trong còn có mấy cái người da đen. Ngươi nói nàng gặp cho ta viết một phần ra sao văn chương đi ra.
Linda thở dài nói, ngươi nghĩ tới thật là xa.
Quan trọng nhất chính là.
Thường Uy nói, trên tay nàng nhẫn, nàng là cái có vợ có chồng.
Linda nhất thời cuồng mắt trợn trắng, được rồi, xem ra ngươi còn là một người tốt.
Đương nhiên, ta xưa nay không cùng có vợ có chồng nói hơn một câu.
Thường Uy nói, chỉ có giống như ngươi vậy mỹ lệ, vừa không có kết hôn, ta mới gặp có chút ý nghĩ.
Cút.
Linda cho Thường Uy một quyền, cẩn thận phờ ở đờ dịp nghe được đánh ngươi.
Rất hiển nhiên hắn không đánh lại được ta.
Thường Uy cười ha ha. Phở ở đợi dịp cùng vị hôn phu của ngươi, hắn đệ đề lạc, hai người cùng tiến lên cũng không đánh lại được ta.
Linda hoàn toàn không muốn lại cùng Thường Uy nói chuyện.
Lúc này hai người chụp trên bờ vai ống nói điện thoại bên trong đồng thời truyền đến đủ kẻ âm thanh, sở hữu cảnh sát chú ý, xin mời lập tức chạy tới thôn trấn phương bắc rừng cây nhỏ phát sinh đồng thời đấu súng án.
Lặp lại một lần, xin mời lập tức chạy tới phương bắc rừng cây nhỏ phát sinh đấu súng án.
Linda cùng Thường Uy liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đảo quanh tay lái, cấp tốc hướng về trấn bắc chạy đi.
Đấu súng án ở Miệu trấn không thông thường chứ?
Ngược lại Thường Uy đến Miệu Trấn gần đây trong vòng một tháng, này vẫn là lần thứ nhất.
Hàng năm luôn có như vậy mới lên.
Linda hơi hận.
Rất nhanh, xe mở ra trấn phương bắc rừng cây nhỏ, xa xa nhìn thấy Tao cùng Phở ở Đờ Dịp chính đang kéo đường cảnh giới, bọn họ mới đến một bước.
Xuống xe vài bước chạy tới, Linda trước tiên liếc nhìn trên đất người chết, sau đó hướng về Tao hiểu rõ tình huống.
Người này bị một súng bắn trúng tim mà chết.
Tao nói, khả năng là người quen gây án, bằng không không ai có thể bảo đảm một súng dễ dàng trung tâm giờ.
Các ngươi phát hiện không có, cái tên này khá quen.
Phở ở đợi dịp cao mày nói, thật giống ở nơi nào gặp.
Linda nghe ngồi trồm hôm xuống nhìn kỹ một chút, đông nhiên nói, đã từng trên chấn một tên lưu manh.
Đây là một kẻ nghiện.
Thường Uy nói thẳng, các ngươi nhìn hắn cánh tay nhỏ, tất cả đều là lỗ kim.
Chính nói, Đu Kẹ cũng đến.
Đu Kẹ nhìn thấy cái này người chết, lông mày nhẹ nhàng giật giật, tổn sần, đã từng trên chấn một tên lưu manh.
Mấy năm trước đã rời khỏi Niệu Trấn, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong?
Đu Kẹ, Linda nói, hắn là cái kẻ nghiện.
Đu Kẹ mặt không hề cảm xúc, một lúc lâu nói, trước tiên thu lại thi thể. Đưa đến Kosinski chỗ ấy đi.
Hiện tại.
Hiện tại.
Đủ kẻ xoay người lên xe, hắn không phải Miệu Trấn người, ta sẽ đem vụ án di giao ra.
Thường Uy nhìn đủ kẻ lái xe đi rồi, hỏi Linda nói, đủ kẻ vẫn luôn là như vậy phá án sao?
Linda lắc lắc đầu, đủ kẻ hận nhất chính là độc phẩm, đồng thời còn có kẻ nghiện.
Hắn cho rằng hấp độc cùng phiến độc chính là cá mẹ một lứa, chết rồi đáng đời.
Không phải nói phá án thời điểm trước hết nghĩ đều là người tốt sao?
Bọn họ ngoại trừ.
Linda nói, phụ một tay, đem cái tên này đặt lên xe.
Đem thi thể bao lấy đến. Nhắc đến cảnh ghế sau xe, lưu lại Phở ở Đờ Dịp cùng Tao xử lý án mạng hiện trường, hai người lái xe một đường cực nhanh giáo đường mà đi.
Likosinski là trên trấn duy nhất thần phụ, cũng là duy nhất bác sĩ pháp y liệt.
Linda nói, nhà sắc cũng ở giáo đường.
Thần phụ làm bác sĩ pháp y liệt, không sai.
Thường Uy đánh giá một câu.
Một lát sau, hắn nói, Đu Kẹ từng nói cho ta, hắn đem sở hữu độc phiến cùng kẻ nghiện đuổi ra Miệu Trấn, bảo đảm Miệu Trấn cư dân rời xa độc phẩm.
Nhưng ta muốn biết, cái này gọi tổn sần, vì sao lại chết ở Miệu Trấn?
Hắn không nên chết ở hắn có độc phiến cùng kẻ nghiện địa phương sao?
Linda ngẩn ra, ngươi hoài nghi mấy tên khốn kiếp này lại trở về Miệu Trấn.
Ta không cho là đây là một bất ngờ.
Thường Uy nói,
đem thi thể đưa đến giáo đường sau khi, ta dự định về rừng cây nhỏ, nhìn tình huống chung quanh. Đồng thời, Lin đã nói, rất nhanh, hai người đem kẻ nghiện thi thể đưa đến giáo đường. Thân phụ Kosinski là cái hói đầu cao gầy ông lão, biểu hiện ôn hòa. Lại một cái thượng đế con dân đến đưa tin. Hắn nói, không, là xạ tản con dân. Lin đã nói, Kosinski, đây là một kẻ nghiện, ngươi mau chóng lấy ra nghiệm thi báo cáo, ta cùng thường còn phải đi về tiếp tục điều tra. Được rồi, các ngươi một đường cẩn thận. Trên đường trở về, Thường Uy vẫn không lên tiếng, đã lâu mới nói, Linda, Kosinski thần phụ nhận thức cái kia người chết. Linda sửng sốt một chút, nên đi. Dù sao lấy trước tổm sần cũng là trên trấn cư dân. Thường Uy gật gật đầu, không lên tiếng. Trở lại sự phát tại chỗ, Phở ở đời dịp cùng tao đã rời đi. Linda tựa ở trên cửa xe, xem Thường Uy tra án, cảm thấy rất thú vị. Nơi này chính là chỗ đầu tiên. Thường Uy lời nói chuyển đến, giết tên kia nhất định là người hắn quen biết. Không bài trừ nhiều người hành hung, bên trong nhất định có một nữ nhân. Nữ nhân? Linda kinh ngạc nói, ngươi làm sao thấy được? Ngươi xem nơi này. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống đào lên trên mặt đất lá cây, lộ ra một cái không sâu không cạn hố nhỏ, đây là giày cao gót dấu vết. Ta nghĩ có rất ít yêu thích mang giày cao gót nam nhân chứ. Dấu vết rất mới, cùng người chết tử vong thời gian có thể xứng đáng. Linda vừa nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thường Uy đứng lên đến, nhìn xung quanh chốc lát, người giết người là từ nơi này rời đi, Linda, đi theo ta. Hai người một trước một sau, đi vào rừng cây nhỏ. Thường Uy vừa đi vừa nghỉ, ngẫu hoặc phát hiện một ít tân bẻ gây cành cây. Chương 196, không hợp cách. Ngươi quan sát năng lực thật mạnh. Lin đã nói, Phở ở đợi dịch cùng tao không hề phát hiện thứ gì. Thường Uy lắc đầu, nên không phải bọn họ không thể phát hiện, mà là đủ kẻ thái độ, để bọn họ cảm thấy không cần thiết phí càng nhiều tâm lực. Nói chuyện, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ, xanh thẳm như gương hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Thường Uy ba bước cũng làm hai chân, đi đến bên hồ, đứng lại, chính là chỗ này. Lin đã đuổi theo, có thể nhìn thấy Thường Uy trước mặt trên bờ cát, còn để lại có rõ ràng dấu vết, là thuyền dấu vết. Không sai. Thường Uy phóng tầm mắt tới hồ nước nơi sâu xa, hồ đối diện là nơi nào? Hồ đối diện là sơn. Lin đã nói, nhưng trong hồ có một cái đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ. Thường Uy vẻ mặt hơi động, ở người. Đúng thế. Lin đã nói, 4 năm trước, xuất thân nịu chấn điển sản thương mạ xỉn xì vừa dạ vợ đầu tư khai phá đảo giữa hồ du lịch biệt thự. Xem ra chúng ta muốn tìm người ngay ở trên hòn đảo giữa hồ. Thường Uy nói, đồn cảnh sát có thuyền sao? Có cano. Lin đã nói, nhưng cần hướng về đủ kẹ xin. Chúng ta bây giờ trở về đồn cảnh sát. Rất mau trở lại đến đồn cảnh sát, thấy đủ kẹ. Giày cao gót. Đảo giữa hồ. Đủ kẹ nhắm mắt lại, một lúc lâu nói cách khác, các ngươi tra được manh mối. Thường Uy nói, không sai. Đấu súng án phát sinh khoảng cách hiện tại thời gian cũng không lâu. Kẻ nghiện dòng máu đều còn chưa khô, nên ở 3 tiếng trong vòng. Ta có lý do tin tưởng, người giết người ở đảo giữa hồ. Người muốn lên đảo lục soát. Đủ kẹ nói. Vâng. Kẻ nghiện chết chưa hết tội. Đủ kẹ mở mắt ra, Thường, ta đã đem vụ án này di giao ra. Thường Uy cùng Lín Đạ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhanh như vậy. Lín Đạ, người trước tiên đi ra ngoài một chút, ta cùng Thường nói mấy câu. Đu kẹ đối với Lin Đạ hạ lệnh chủ khách. Lin Đạ nhún vai, xoay người rời đi. Môn lạch cạch đóng lại, Đu kẹ ngồi dậy đến, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trên bàn, hắn rất chăm chú nhìn Thường Uy, "Thường, nếu như ta không muốn ngươi tiếp tục tra được, ngươi cảm thấy thế nào?" Thường Uy nói thẳng, "Ngươi nói cái gì chính là cái đó." "Tại sao?" Đu kẹ ngạc nhiên nói, "Ngươi không phải nên trả lời vì chính nghĩa truy nguyên sao?" Thường Uy cười lên, "Đu kẹ, ta mới vừa trở thành cảnh sát mới một tuần. Còn chính nghĩa?" "Đu kẹ, ta vẫn là cái bên người thân không cần đạo lý người." Bên người thân không cần đạo lý. Đu kẹ thưởng thức một hồi, cười nói, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Không. Thường Uy nói, ta thiếu nợ ngươi ân huệ lớn, đủ kẹ, ngươi ở bên hồ cứu ta, cho ta một phần công tác, ta còn vẫn ở nhà ngươi bên trong. Đu kẹ một lúc lâu hít một tiếng, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Có sự. Hắn lắc lắc đầu, sau đó lại cùng ngươi từ từ nói đi. Đi ra đủ kẹ văn phòng, Linda chờ ở bên ngoài, thế nào rồi? Đu kẹ đồng ý sao? Thường Uy cười nói, chuyện này chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây. Linda nói. Đây là một việc án mạng, hơn nữa chúng ta đã có manh mối. Ta nghe đủ kẹ. Thường Uy nói, Linda, ta cùng đủ kẹ là một cái ý tứ, kẻ nghiện chết là tự tìm. Đi thôi, ngươi khẳng định muốn uống rượu, chúng ta đi quán rượu. Linda hừ một tiếng, xoay người hướng về đủ kẹ văn phòng đi đến. Thường Uy nhún vai, chậm rãi đi ra đồn cảnh sát. Đối với Thường Uy tới nói, chính nghĩa thứ này vốn là không tốt định nghĩa. Hắn là một cái tu đạo sĩ chính nghĩa, cùng người bình thường không giống. Cho dù hắn hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu, nếu như đối mặt chuyện nào đó. Hai bên cùng Thường Uy các không liên hệ, như vậy tuần hoàn cái gọi là chính nghĩa là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như có một phương cùng Thường Uy quan hệ đạt đến nhất định cấp độ, Thường Uy sẽ lơ là giới hạn này. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đạp lên cái gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị trong miệng người khác chính nghĩa ràng buộc. Ngày hôm nay này vụ án xem ra tựa hồ thanh thanh thản thản, nhưng Thường Uy nhạy cảm từ bên trong cảm nhận được một chút cái gì. Cùng đủ kẻ có liên quan một ít chuyện gì. Thường Uy cũng mặc kệ đủ kẻ đến cùng gạt cái gì, đủ kẻ lại không hại qua hắn, hơn nữa còn đối với hắn trợ giúp rất lớn. Làm sao khuyên hướng liền có thể tưởng tượng được. Cho tới tra án cái gì, tra ra hoặc là tra không ra, đối với Thường Uy không có bất luận ảnh hưởng gì. Khoảng chừng, trái phải chết chính là cái kẻ nghiện, đủ kẻ cảm thấy kẻ nghiện chết chưa hết tội, Thường Uy cũng cảm thấy kẻ nghiện là tự tìm. Vì bọn họ đòi lại chính nghĩa, không đáng một đồng. Thường Uy cũng không phải một cái hợp lệ cảnh sát. Ngươi không phải một cái hợp lệ cảnh sát. Lìn đã sau khi ra ngoài, như thế nói với hắn nói, ta không biết đủ kẻ có ý kiến gì, nhưng sinh mệnh cao hơn tất cả, nếu ra án mạng, chúng ta liền muốn triệt tra tới cùng. Ngươi muốn triệt tra tới cùng sao? Thường Uy hỏi nàng. Lìn đã trầm mặc một chút, đủ kẻ không cho. Cái kia không là được rồi. Thường Uy nói, như vậy Lìn đã nữ sĩ, muốn đi quán rượu uống một chén sao? Ta không mời khách. Lìn đã nói. Vậy thì quên đi. Thường Uy nhìn sắc trời, ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì, đưa ta về nhà đi. Cửa hàng nội thất người sắp đưa trên ra cụ cửa. Lìn đã đem Thường Uy đưa về nhà, hắn không chờ bao lâu, cửa hàng nội thất công nhân liền đến. Thường Uy một cái nâng lên một cái bàn trà lớn, nhẹ nhàng liền đi. Cái này mấy cái cửa hàng nội thất giật mình. Khí lực thật là lớn. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ quyết định. Sau đó đem Lìn đã đưa hắn khi trở về tiện thể về một ít vụn vặt bố trí thỏa đáng, phòng này bên trong bầu không khí, nhất thời không giống. Đem rèm cửa sổ toàn bộ mở ra, trong lúc nhất thời tối tăm diệt hết. Bởi vì ngày mai cuối tuần, Thường Uy mở dọn nhà thang dây, hắn cần chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hắn không xe, liền dự định cùng hàng xóm mượn. Tiểu Cương mới vừa tan học trở về, thấy Thường Uy tới cửa, có vẻ đặc biệt cao hứng, "Thường, ngày mai là cuối tuần, ngươi có sắp xếp sao?" Thường Uy nói, "Đương nhiên, ta ngày mai mở dọn nhà thang dây, ta dự định muốn mời các ngươi." Dô sửng sốt một chút, "Dọn nhà thang dây?" "Không sai. Ngươi biết ta mới vừa chuyển tới." Thường Uy nói, "Ta dự định mời mấy vị đồng sự còn có các ngươi tỷ đệ hai cái." "Ta quyết định." Dô lập tức nói, "Ta tiếp thu ngươi mời, buổi sáng sao?" "Vẫn là buổi chiều hoặc là buổi tối." "Buổi sáng." Thường Uy nói, "Hy vọng ngày mai buổi sáng ánh nắng tươi sáng." Hắn nói, "Ta gặp chuyển cáo Encho, cảm tạ ngươi mời." Thường Uy cười nói, "Ta hiện đang muốn mượn nhà các ngươi xe dùng dùng một lát, đi rau dưa siêu thị cản cái đuôi." "Không thành vấn đề." Dô trở về nhà lấy chìa khóa đi ra, Encho đem chạy băng băng lái đi, trong gara chỉ có một hai đọt gờ thì cụm. "Đi cụm tốt nhất." Thường Uy tiếp nhận chìa khóa, "Cảm tạ." Mở trên xe của người khác, Thường Uy nghĩ chính mình nên cũng phải nhanh một chút mua một chiếc mới đúng. Không phải vậy làm cái gì đều không tiện. Đương nhiên, nếu như đồn cảnh sát có thể cho hắn phối một chiếc xe bus, vậy thì không thể tốt hơn. Ngày mai cùng đủ kẻ nói lại. Hắn quyết định chú ý. Đến rau dưa siêu thị, Thường Uy chọn lựa kiếm, các loại loại thịt, nấm, rau hẹ chờ chút, tính toán mua 10 người phân lượng, xếp vào một đại bao, lúc này mới lái xe về nhà. Tân tủ lạnh lập tức phát huy được tác dụng. Chương 197, thang dây. Còn xe thời điểm, Encho mới vừa tan tầm về nhà. Nàng từ dô chỗ ấy biết được Thường Uy ngày mai mở dọn nhà thang dây sự, cũng rất cao hứng, nói, người có thể hay không rất nhiều. Không, rất ít. Thường Uy nói, ta vừa tới nơi này không lâu, ngoại trừ mấy cái đồng sự, chỉ nhận thức các ngươi tỷ đệ hai cái. 10 người. Encho nói. Khả năng 6, 7 cái đi. Thường Uy trả lời. Ha, đây là ta đã thấy tối keo kiệt thang dây. Encho vui vẻ. Nếu không ta ngày mai gọi mấy cái bạn học. Dô ở một bên kiến nghị. Thường Uy khoát tay háo một cái, ta không quen cùng người xa lạ giao lưu, có các ngươi đã đủ rồi. Quan trọng nhất chính là, ta chỉ mua 10 người phân đồ ăn. Chúng ta có. Encho nói, thang dây nên làm hết sức náo nhiệt. Huống hồ sáng sớm ngày mai còn có thể đi siêu thị lại mua một điểm. Thường Uy cũng không cùng ý mời càng nhiều người, liền bên trái này hộ hàng xóm, Encho nhà ở Thường Uy nhà bên phải, cũng không có mời. Bắt chuyện đều không từng đánh qua một cái người, có cái gì tốt mời. Trước khi ngủ đi hậu viện phòng dưới đất miệt mắt tủ lạnh tiểu thế giới, nói chung là bởi vì Thường Uy không có tiếp tục nhúng tay, mà thế giới bản thân ngoan cố. Mấy chục lần tái sinh vật đại tuyệt diệt sau khi hiện tại, Thường Uy huyết mạch sinh linh vẫn cứ không thể chiếm thượng phong. Đúng là cái kia thanh phi kiếm, càng mơ hồ trở nên càng mạnh hơn mấy phần. Thường Uy suy tư, hẳn là bởi vì chấp hành sinh vật đại tuyệt diệt giả thiết, làm cho phi kiếm có sát cơ dần dần cường thịnh. Thanh cựu sát phạt chi khí, sát cơ cường thịnh hay không cùng uy lực trực tiếp có liên quan. Dù sao tủ lạnh thế giới tạm thời liền đi qua mắt ẩn, không dùng được, không cần, Thường Uy cũng là không nhiều nòng. Mỗi ngày liếc mắt nhìn, bài trừ đi khả năng phát sinh bất ngờ, liền được rồi. Trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Thường Uy mấy ngày nay tu luyện tới, phát hiện một cái rất kỳ quái tình hình. Hắn cảm thấy mấy ngày nay tu luyện càng ngày càng thông thuận, là bởi vì một luồng như ẩn như hiện kỳ dị khí thế ảnh hưởng. Thường Uy tuy rằng bị tẩy trắng, khổng lồ thần hồn sức mạnh hầu như tiêu tan hết sạch, nhưng mơ hồ một ít còn lại ấm, để hắn cảm ứng năng lực so với như đã đoán trước càng mạnh hơn một chút. Chính là này càng mạnh hơn một ít cảm ứng năng lực, mới để hắn nhạy cảm nhận ra được này cỗ mịt mở cực điểm khí thế. Là hơi thở gì, dĩ nhiên có thể để Thường Uy tu luyện càng thông thuận. Này không thể nghi ngờ gây nên Thường Uy quan tâm. Có điều này cố khí thế quá mức bị mờ, Thường Uy không thể nào bắt lấy, tạm thời chỉ có thể lạc ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Thường Uy lên, luyện quyền là thông lệ. Sau đó kém không nhiều thời giờ, hàng xóm hai tỷ đệ đi ra chạy bộ, lẫn nhau hỏi thăm một chút. Luyện quyền, rửa mặt, sau đó làm thanh khiết. Đánh quét sân thời điểm tỷ đệ hai lần đến rồi, dỗ mồ hôi nhễ nhại, mệt thở hừng hực, xin thể cũng không tiếp tục chạy 10 km, bị tỷ tỷ của hắn Encho ngừng lại giáo huấn, thành cứ gọi không cửa. Hai tỷ đệ trở về nhà không lâu, thay quần áo khác đi ra, từng người gặm bánh mì. Lại đây giúp Thường Uy quét tước thanh khiết. Lộ thiên thang dây sao? Dô nói, thiêu đốt. Thường Uy nói, không sai. Ta cảm thấy thiêu đốt là tối thuận tiện thang dây phương thức. Ta chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn dọn ra, đem vị nướng nhấc lên đến, đem đồ gia vị dọn xong, liền không cần phải để ý đến hắn.
Đồ uống đây?
Encho hỏi.
Bia.
Thường Uy nói.
Chúng ta vẫn chưa thể uống rượu tinh đồ uống.
Encho nháy mắt.
Thôi đi.
Thường Uy nói, ngươi ở quán rượu công tác đúng không?
Ta không tin ngươi chưa hề uống rượu tinh đồ uống.
Nếu như Joe nói hắn không uống qua ta còn tin một điểm.
Joe khà khà cười không ngừng, tiết Encho ngắn, nói, Encho ở nhà đều lén lút uống bia đây.
Cút.
Cãi nhau đem sân thu thập đi ra, Thường Uy chuyển bị nướng, điểm than tuổi, tỷ đệ hai bang đem nguyên liệu nấu ăn, đồ uống còn có ghế cái gì toàn bộ lấy ra, thang dây hiện trường liền lạc xong rồi.
Khách mời còn chưa tới, nhưng Thường Uy không nhiều quy củ như vậy, hắn còn không ăn điểm tâm đây.
Hãy cùng tỷ đệ hai đồng thời thiêu đốt.
Ta đây là diễn thử thang dây.
Thường Uy ha ha cười nói,
có thể diễn thử quá mức. Ba người ăn miệng đầy nước mỡ thời điểm phát hiện, nguyên liệu nấu ăn bị bọn họ đều sắp ăn sạch, càng là loại thịt.
Encho khanh khách cười không ngừng, đem nàng chìa khóa xe vứt cho Thường Uy, "Thường, xem ra ngươi còn cần đi siêu thị đi một chuyến."
Thường Uy đánh ba miệng, không thể làm gì khác hơn là lại chạy siêu thị một chuyến, nhiều mua chút ăn thịt.
Dù sao cũng là lần thứ nhất mở thang dây, không có kinh nghiệm.
Mang theo một xe nguyên liệu nấu ăn về đến nhà, Lý Đạ cùng Đủ Kệ đã đến, vào lúc này đang theo tỷ đệ hai thiêu đốt lắm.
"Ha, Thường."
Đủ Kệ bưng cái bàn ăn, trong cái mâm là một sâu cánh gà vàng. Khảo khô vàng khô vàng.
Ta không ăn điểm tâm liền đến.
Ngươi ở nhà ta ăn 20 mấy ngày, ta giữ lại cái bụng ăn trở về.
Ngươi cần phải đem ta ăn cùng không thể.
Thường Uy cười ha ha chỉ Đủ Kệ bụng lớn.
Đủ Kệ cười ha ha.
Lìn đã nhấc theo một lon bia, cả bà mở ra, đi tới cùng Đủ Kệ mâm đụng một cái. Thường cái tên này mượn ta hơn 1.000 khối, ta ngày hôm nay cũng phải ăn nhiều một chút.
Thường Uy cười nói, ngươi không phải Đủ Kệ.
Đủ Kệ vỗ vỗ chính mình bụng lớn, ta nhưng không hy vọng Lìn đã xem ta như vậy.
Lìn đã gắt một cái, ta kết luận. Qua mấy ngày Thường cái bụng cũng sẽ lớn như vậy.
Nói giỡn, Phơ ở đờ dịp cùng tao cũng đến.
Đủ Kệ vỗ tay một cái, giơ lên một lon bia, ha, mọi người.
Ngày hôm nay là Thường dọn nhà thang dây, mọi người cùng nhau chúc mừng hắn.
Cảm tạ.
Thường Uy giơ nâng lon bia, một cái muộn.
Loại này thang dây, muốn chính là một cái bầu không khí ung dung.
Uống chút rượu, nói chuyện thiếm, tùy tiện nói chút gì, cao hứng quan trọng nhất.
Linda cùng Encho tỷ đệ ở một bên nói chuyện thiếm.
Nàng hỏi Encho, Thường người này là cái bạo lực phần tử, các ngươi phải biết. Trên trấn lưu manh hầu như không có một cái tránh được hắn sửa chữa.
Vì lẽ đó bọn họ đều thành thật không ít.
Encho nói, ở ruột quán rượu, trước đây còn thường thường có đánh nhau, khoảng thời gian này sẽ không có.
Nghe nói bọn họ đánh nhau đều sẽ ước đến vùng ngoại ô đi, không dám ở trong trấn đánh.
Ta cảm thấy Thường rất tốt, có hắn ở, ta sẽ rất an toàn.
Hắn rất có lực uy hiếp.
Dô nói, ngươi cảm thấy hắn rất bạo lực, ta cảm thấy không có gì.
Hắn lại không đem bọn họ đánh chết đả thương.
Nếu không phải như thế, Đủ Kệ đã sớm tìm Thường phiền phức.
Lìn đã bĩu môi. Hầu như mỗi ngày đều có trách cứ điện thoại của hắn.
Hắn đem người đánh gần chết, có thể vừa không có Thường, người ta cũng chỉ có thể trách cứ, mà không thể làm gì.
Thường Uy thì lại đang theo Đủ Kệ, Phơ ở đờ dịp cùng tao nói chuyện phiếm.
Từ có Miệu Trấn bắt đầu, ta chính là chỗ này cảnh sát.
Đủ Kệ nói, nơi này chính là nhà của ta, các ngươi xem nó đẹp đẽ bao nhiêu.
Thường Uy gật gật đầu, Miệu Trấn phong quang sát thực rất tốt.
Hắn hỏi, ta nghe Encho nói, trước đây trên trấn từng nhà nuôi thú cưng, sau đó đều không nuôi, lẽ nào là bởi vì một loại nào đó sủng vật bệnh truyền nhiễm?
Đủ Kệ không ngờ tới Thường Uy hỏi cái này, hắn suy nghĩ một chút, nói, cái này ngược lại cũng đúng rất xa xưa chuyện.
Hắn cân nhắc một chút, nói, nguyên nhân chủ yếu, nhân sủng vật xảy ra nhân mạng án.
Đương nhiên, bệnh truyền nhiễm cũng là một cái nguyên nhân.
Thường Uy biểu thị hiểu rõ, cười nói, ta xem hiệu trấn tựa hồ không có chống đỡ sản nghiệp.
Du lịch lời nói, đặc sắc lại không đủ đột xuất.
Chương 198, Đủ Kệ quyết định.
Đủ Kệ nói, hết cách rồi, chúng ta nơi này không có đặc sản.
Thành tựu ở nông thôn trấn nhỏ, cũng sẽ không có người đầu tư coi trọng.
Đây là một cái rất lớn vấn đề.
Dìm theo ta thảo luận qua rất nhiều lần, chúng ta bó tay hết cách.
Nếu như không phải
có xuất thân Miệu Trấn xí nghiệp ra tài trợ, chúng ta đều sắp muốn phá sản.
Chính phủ phá sản, này ở quốc gia phương Tây là chuyện rất bình thường.
Càng là như vậy chấn nhỏ, nếu như không có sản nghiệp chống đỡ, rất dễ dàng phá sản.
Mạ xỉn si vừa dạ vờ.
Đủ Kệ do dự nói, là nàng hàng năm tài trợ mấy trăm ngàn đô la Mỹ, chúng ta mới có thể tiếp tục chống đỡ.
Ngươi biết, đảo giữa hồ du lịch biệt thự là nàng xây dựng.
Thường.
Đủ Kệ trầm ngâm, chốc lát nói, ta dự định nhường ngươi cùng với nàng thấy một mặt. Nhận thức một hồi.
Phở ở đờ dịp cùng tao đến bên kia cùng Linh đã cùng Encho tỷ đệ hai tán gẫu lên, Đủ Kệ thấy chung quanh không ai, liền đối với Thường Uy nói, mà xỉn cũng không phải một người tốt.
Ta cũng có ta khó xử, Linh đã dù sao cũng là cô gái, nàng tâm có lúc quá mềm, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa quá thừa, khuyết thiếu cái nhìn đại cục.
Ý của ngươi là?
Thường Uy nhíu nhíu mày.
Nghe, ta tín nhiệm ngươi.
Đủ Kệ nói, khi ta từ bên hồ đem ngươi cứu lúc thức dậy, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm.
Thường Uy ngẩn ra, ta rất vinh hạnh.
Đủ Kệ khoát tay háo một cái, trên thực tế ta vốn là không dự định như thế sớm nói cho ngươi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng ngày hôm qua án mạng, còn có ngươi vừa nãy lời nói, để ta biết, ngươi là một cái nhạy cảm người, có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không nhìn thấy đồ vật.
Coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ có nhận biết.
Hắn nói, Nữu Chấn dựa vào Mạ Xín mới có thể duy trì ổn định, chúng ta cần nàng tài trợ. Vì lẽ đó mặc dù ta biết nàng không phải một người tốt, ta cũng chẳng làm không nhìn thấy. Ta chỉ yêu cầu nàng không muốn ảnh hưởng đến Nữu Chấn liền có thể. Ta già rồi, trái tim của ta cũng không được, tinh lực cũng càng ngày càng kém, ta nhất định phải vì làm Nữu Chấn tìm một cái tin cậy người nối nghiệp. Thường Uy nháy mắt mấy cái, chỉ mũi của chính mình, ngươi tuyệt đối đừng nói là ta. Chính là ngươi. Đu Kẻ nói, đầu tiên, ngươi rất có lực uy hiếp. Đây là thành tựu Nữu Chấn cảnh sát trưởng nhất định phải có tố chất. Không đơn thuần là uy hiếp những tên côn đồ kia, càng quan trọng chính là Mạ Xịn. Chúng ta cùng với nàng ở chung, duy trì hài hòa, nhưng tương tự muốn đề phòng nàng, không thể để cho nàng ảnh hưởng đến Nữu Chấn bầu không khí. Lín Đạ không có năng lực như vậy. Nếu như ta để Lín Đạ làm cảnh sát trưởng, Mạ Xịn sẽ không đem nàng để ở trong mắt. Đại Dìm, ngươi biết đến, hắn là cái quyền lợi ngọc rất nặng người. Lín Đạ đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó lực uy hiếp rất trọng yếu. Thứ, ngươi rất mất cảm. Có thể nói trời sinh là cái làm cảnh sát liêu. Lín Đạ nói cho ta. Ngươi nói phở ở đờ dịp cùng tao không có phát hiện những người manh mối là bởi vì ta thái độ, ta sáng tỏ nói cho ngươi, là bởi vì bọn họ không có cái kia năng lực, người như vậy rất nghe lời, nhưng cũng khó dùng, càng không thể trở thành Nữu Chấn trụ cột. Đu Kẻ. Thường Uy lắc lắc đầu, ngươi cũng bất lão. Hơn nữa trên thực tế ngươi hẳn phải biết, ta đem cảnh sát nghề nghiệp này, chỉ coi như một phần không lý tưởng công tác. Không sao. Đu Kẻ nói, ngươi vừa tới, chờ thời gian lâu dài, sẽ tốt lên. Hắn nói, ta cho Dìm cùng Mạ Xìn đều gọi điện thoại tới, bọn họ rất nhanh sẽ đến. Đúng rồi. Dìm cũng nhận thức Mạ Xìn. Mạ Xìn tài trợ Nữu Chấn, có Dìm công lao. Bọn họ đến rồi. Hắn chỉ một chiếc ngoài sân lái tới xe. Cuối cùng nói, ta không biết ta làm như vậy là đúng vẫn là sai, có lẽ sẽ hại ngươi. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Vì lẽ đó xin ngươi tha thứ cho. Thường Uy nhai kỹ Đu Kẻ những câu nói này, trong lòng cảm thấy rất có hy vọng kịch tính. Đối với hắn mà nói, Nữu Chấn chỉ là cái tạm thời chỗ đặt chân. Đối với Nữu Chấn tới nói, hắn chỉ là một cái mới vừa tới nơi này non nớt. Nhưng được một cái cảnh sát trưởng tín nhiệm, thực sự là có chút không còn gì để nói. Hay là ngày hôm qua vụ án là một cái thúc đẩy. Nhưng Đu Kẻ đối với Thường Uy tín nhiệm là không thể nghi ngờ, bằng không sẽ không nói những câu nói này. Hắn dĩ nhiên muốn cho Thường Uy tiếp nhận vị trí của hắn. Thường Uy nghe được, Đu Kẻ lời nói chưa hết thòng thèm. Bên trong còn ẩn giấu đi càng sâu đồ vật. Thì như Mạ Xỉn không phải người tốt, thì như lại Dìm. Nhưng không thể nghi ngờ đã chỉ ra rất nhiều thứ. Ha, Dìm. Đu Kẻ cùng Dìm ôm ấp một cái. Sau đó nhìn về phía Dìm bên người khí chất có vẻ sắc bén một người phụ nữ, Mạ Xỉn, đã lâu không gặp. Mạ Xỉn xì vừa ra vờ, chính là cái này dung mạo xuất sắc, khí chất đặc biệt tên của nữ nhân, không phải người tốt nữ nhân. Đây là Thường. Đu Kẻ giới thiệu, ta phụ tá đắc lực, ngày hôm qua kẻ nghiện tổn sần án mạng, chính là hắn tra được manh mối, chim đảo. Hắn là một cái rất người có năng lực. Lời kia vừa thốt ra, đại Dìm cùng Mạ Xỉn hai con mắt đồng loạt bắn tới. Thường Uy cười ha ha đưa tay ra, các ngươi khỏe. Từng người nắm tay, Mạ Xỉn đầy hứng thú nhìn Thường Uy. Ta chưa từng nghe Đu Kẻ đối với bất kỳ người nào từng có mãnh liệt như thế than thở. Năng lực của ngươi nhất định đáng giá khẳng định. May mắn mà thôi. Thường Uy nhìn một chút nàng mang giày cao gót hai chân. Mạ Xỉn không tự chủ lui một bước, thật giống muốn đem hai chân ẩn đi không khiến người ta nhìn thấy. Ha, tiểu tử thật sự lợi hại. Đại Dìm nhận ra được cái gì, lập tức giải vây, gỡ bỏ đề tài. Đu Kẻ, ngươi như vậy trịnh trọng giới thiệu, có tính toán gì hay không? Không sai. Đu Kẻ nói, ta dự định để Thường tận sắp trở thành phó cảnh sát trưởng, sau đó chuẩn bị tiếp nhận ta công tác. Hai người vừa nghe. Nhất thời thần sắc cứng lại. Này không thích hợp chứ? Đại Dìm nói, chúng ta đều biết, Thường mới vừa trở thành cảnh sát, hắn tư lịch cùng công văn đều không đủ để hắn tiếp nhận ngươi công tác. Sau đó hắn nhìn Thường Uy, xin lỗi, ta tùy việc mà xét. Thường Uy cười nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Dìm vây vây tay, ngươi xem, Đu Kẻ, chính hắn đều cảm thấy không thích hợp. Mạ Xỉn cũng ở một bên nói, ta cho rằng Lín Đa càng thích hợp. Nàng là ngươi một tay kéo đến, hơn nữa đã làm gần 5 năm cảnh sát. Đu Kẻ mặt không hề cảm xúc, đây là quyết định của ta. Bầu không khí cứng đờ lên. Dìm đông nhiên đánh cái ha ha, được rồi, Đu Kẻ, chuyện này có thể trước tiên thả xuống. Ta biết Thường phi thường ưu tú, nhưng phải làm cảnh sát trưởng tổng cần công hơn đúng không? Ngươi coi như nên vì hắn hoạt động, cũng cần thời gian, chúng ta từ từ đi. Đu Kẻ nói, ta làm quyết định, sẽ không thay đổi. Cuối cùng tan rã trong không vui. Chờ hai người đi rồi, Đu Kẻ nhìn một chút bên kia còn trò chuyện mấy người, đối với Thường Uy nói, ngày hôm nay xem như là nhận thức. Lại như ta mới vừa nói, Thường, quyết định của ta sẽ không thay đổi. Coi như giúp ta, ok. Thường Uy nói. Ta không thể đối với ngươi bảo đảm cái gì. Đu Kẻ, hay là lúc nào ta sẽ rời đi cũng khó nói. Trước tiên như thế. Đu Kẻ không để ý tới, tối đa nửa tháng, ta sẽ để ngươi trở thành phó cảnh sát trưởng. Sau đó ngươi gặp tiếp xúc được nhiều thứ hơn, ta chỉ hy vọng ngươi không sẽ nhờ đó mà hở ta. Thang dây vẫn mở đến trưa, Thường Uy sáng sớm bổ sung ăn thịt đều bị ăn sạch sành sanh. Chương 199, Junio. Encho cùng Zhou giúp đỡ Thường Uy đưa đi khách mời, giúp đỡ hắn đem sân thu thập sạch sẽ. Encho này sinh ý nghĩ bất chợt, nói, Thường. Chúng ta tìm một cái thời gian đi ra ngoài picnic thế nào? Picnic. Dô hứng thu tăng vọt, ta yêu thích picnic. Thường Uy cười ha hả nói, có thể. Thời gian nhất định phải là cuối tuần, địa điểm ngươi quyết định. Encho cười khanh khách, được, ta quyết định. hai tuần lễ sau đó cuối tuần. Bởi vì ngày đó ta phát lương nước. Ta mời khách, liền ba người chúng ta, thế nào? Có thể hay không cô đơn? Chỉ chúng ta ba người sao? Joe nói, ta muốn mời Ben, bốn người thế nào?
Ben.
Enzo nói, cái kia Philip tin duệ.
Joe gật gật đầu, chính là hắn, ta với hắn là bạn tốt.
Không được. Enzo tàn nhẫn từ chối.
Joe không thể làm gì.
Cho tới địa điểm, Enzo suy nghĩ một chút, chúng ta đi bên hồ.
Chúng ta còn có thể câu cá, có thể bơi.
Bên kia mới vừa người chết, ngươi không có nghe các cảnh sát nói sao?
Joe không đồng ý, ta cảm thấy tốt nhất chuyển sang nơi khác.
Enzo vừa nghe, do dự một chút, nhưng nàng cảm thấy cũng có đạo lý.
Ngày hôm qua mới vừa phát sinh án mạng, nghe tới rất làm người ta sợ hãi, vì vậy nói, vậy thì đi ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng.
Joe vừa nghe con mắt tỏa ánh sáng, ta đã lâu không đi chỗ đó nhi, liền quyết định như thế.
Sự tình định ra rồi, thời gian sau 2 tuần cuối tuần, địa điểm là ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng.
Thường Uy hoàn toàn không có ý kiến.
Sau đó 2 tuần, Thường Uy quá giản dị mà lặp lại tháng ngày, loại này tháng ngày ở rất nhiều tiểu thanh niên xem ra khô khan vô vị, nhưng đối với Thường Uy nhưng rất phong phú.
Mỗi ngày tuần tra, đánh lưu manh, hoặc là đi quán rượu uống một chén, cùng Lín đã đùa giỡn tán gẫu.
Tuy rằng hắn rất nhanh bị đề bạt trở thành phó cảnh sát trưởng, cho tới đồng sự tao biểu thị ra mãnh liệt bất mãn, nhưng đối với Thường Uy không có ảnh hưởng.
Thành tựu mới lên cấp phó cảnh sát trưởng, Thường Uy phân phối đến một chiếc xe bus, hắn cũng không tiếp tục cần mỗi sáng sớm chờ Lín đã tới đón hắn, mỗi trời xế chiều muốn Lín đã đưa hắn.
Cùng hàng xóm tỷ đệ quan hệ cũng càng ngày càng thân cận.
Ngày hôm nay ngươi ăn nhà ta, ngày mai ta ăn nhà ngươi, đi lại lui tới nhiều lần.
Tủ lạnh tiểu thế giới tình hình vẫn không có thay đổi quá lớn.
Thế giới bản thân ngoan cố, đang không có ngoại lực trực tiếp nhúng tay điều kiện tiên quyết, là rất khó lấy phá hoại.
Thường Uy huyết mạch sinh linh thường thường đang cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh rằng có một quãng thời gian qua đi, nhất định sẽ thất bại, sau đó phi kiếm diệt thế, lại bắt đầu lại từ đầu.
Phi kiếm trong quá trình này ấp ủ sát cơ càng ngày càng cường thịnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn.
Thậm chí mơ hồ có một tia lên cấp mùi vị.
Này xem như là một cái niềm vui bất ngờ.
Chứ này Liệu Trấn cũng không có đại sự gì phát sinh.
Đương nhiên, 2 tuần, Thường Uy cùng đại dìm tiếp xúc số lần dần dần nhiều lên. Đúng là cái kia mạ xỉn, chỉ tiếp xúc qua 2 lần.
Như đủ kẻ nói, đại dìm xác thực là cái quyền lực ngọc rất nặng người.
Đang tiếp xúc trong quá trình, Thường Uy có thể cảm nhận được đại dìm mơ hồ ý, hàng ngày hành vi bên trong, đại dìm gặp nghị trăm phương ngàn kế can thiệp đồn cảnh sát vận chuyển, này rõ ràng là tranh cướp quyền lực biểu hiện.
Cho tới ý, rất hiển nhiên, là bởi vì đủ kẻ đem Thường Uy coi như người đối nghiệp.
Nếu như Lín đã trở thành cảnh sát trưởng, đại dìm nhất định sẽ to lớn chống đỡ, bởi vì lấy Lín đã năng lực chơi có điều hắn.
Nhưng Thường Uy thì lại không phải vậy.
Mà mạ xỉn si ua giáp ơ, thân phận của nàng cũng dần dần bị Thường Uy biết một ít.
Nàng ở bề ngoài là nào đó điền sản lão bản của công ty, lén lút nhưng là cái trắng đen thông ăn bờ lách phải đảo.
Đu kẹ nói nàng không phải người tốt, nàng xác thực không phải người tốt.
Theo Thường Uy ở văn phòng cảnh sát đứng vững góc chân, đu kẹ bắt đầu để hắn tiếp xúc một ít cảnh sát bình thường không thể tiếp xúc sự.
Vì lẽ đó liên quan với mịu chấn thượng tầng kết cấu mạng lưới, dần dần ở Thường Uy trong lòng phát họa rõ ràng.
Ngày mai lại là cuối tuần.
Buổi chiều giờ tan việc, Linda hỏi Thường Uy, ngươi có sắp xếp gì không?
Ta dự định đi phụ cận thành thị tìm Đề Lạc, ta đã mấy cái cuối tuần không có nhìn thấy hắn.
Muốn nam nhân?
Thường Uy cười ha ha.
Cút.
Lin đã mặt một xú, ngươi thật là một khốn nạn, ta là muốn nam nhân, làm sao?
Không làm sao.
Thường Uy nói, bình thường sinh lý nhu cầu.
Ở Lin đã bạo phát trước, Thường Uy ba bước cũng làm 2 chân, lên xe như một làn khói liền chạy, lưu lại Lin đã nguyên mà bốc khói, mạnh mẽ giậm một cái chân.
Lái xe về đến nhà, xa xa nhìn thấy cửa nhà mình dưới cây lớn, một cái tiểu thanh niên chính ngồi xổm hút thuốc.
Thường Uy nhìn kỹ, là Junio. Đại dìm nhi tử, Junio Lenny.
Đỗ xe, Thường Uy đẩy cửa hạ xuống.
Junio đã sớm nhìn thấy Thường Uy xe cảnh sát tiếp cận, đứng lên đến, sau đó đi tới, một bộ điêu điêu dáng vẻ.
Thường đúng không?
Phó cảnh sát trưởng.
Hắn liếc chéo Thường Uy, tuy rằng hắn không có Thường Uy thân cao thể tráng, nhưng cật lực làm ra xem Thường dáng dấp.
Không sai.
Thường Uy nhìn hắn, Junio Lenny.
Ngươi ngồi xổm ở cửa nhà ta hút thuốc, có chuyện gì sao?
Ngươi rất có tự mình biết mình a.
Junio khà khà cười lên, biết ta tìm ngươi có việc.
Phí lời.
Thường Uy nói, ngươi lại không phải ngồi xổm ở người khác cửa.
Nếu như là một con chó, ta đương nhiên sẽ không cảm thấy nó tìm ta có việc.
Junio nghe Thường Uy lời nói, nổi giận, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát ta chỉ sợ ngươi.
Ngươi cái này hoàng pha hầu tử, ta cảnh cáo ngươi cách Enzo xa một chút.
Thường Uy lòng bàn tay liền vỗ tới.
Ngươi nói cái gì?
Junio còn không ngã xuống đất, lại bị hắn tóm lấy cổ áo kéo dài tới trước mặt, ngươi mắng ta cái gì?
Junio lúc này mới cảm thấy sợ sệt, đau đớn để hắn mặt bẹ cong, hầu như nói không ra lời.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Dìm dãi nì nhi tử.
Thường Uy nhìn thèm thuồng hắn, ngươi là cái thá gì?
Ta cho ngươi biết, coi như ngươi lao tư, cũng không dám đối với ta cơ tay múa chân, một mình ngươi tóc vàng tiểu nhi, ai cho ngươi dũng khí?
Để ta rời xa Enzo.
Ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, lại để ta phát hiện ngươi dây dưa Enzo, ta đánh chết ngươi.
Nói xong đẩy một cái, đem Junio đẩy đổ trong đất.
Thứ độ gì?
Mở ra cửa lớn, Thường Uy một lần nữa lên xe, lái vào sân.
Sau lưng, Junio ánh mắt toán độc chăm chú khóa chặt ở trên người hắn.
Như vậy ánh mắt, Thường Uy cảm thụ đặc biệt rõ ràng, hắn vào đúng lúc này thậm chí lòng sinh sắc cơ. Thật Huyền kiềm chế lại đến, không quay đầu lại giết chết này tóc vàng tiểu nhi. Có thể gốc rễ đã rơi vào trong lòng. Lúc ăn cơm tối, Angel đến rồi. Nàng là đến xin lỗi, xin lỗi.
Xin lỗi cái gì?
Thường Uy cười ha ha, bởi vì cái kia dù nị ổ.
Angel gật gật đầu, ta từ chối hắn, hắn.
Từ chối tốt.
Thường Uy nói, hắn không phải đồ tốt.
Hắn không thể làm gì ta, mặc dù hắn lao tư là nghị viên.
Vì lẽ đó ngươi không cần suy nghĩ nhiều.
Sau đó chuyện nói, đúng rồi, ngày mai kịch nghiệp chuẩn bị thế nào rồi?
Angel bị rời đi sự chú ý, lập tức nói, ta chuẩn bị 2 tuần lễ, khẳng định so với ngươi lần trước thang dây tốt hơn nhiều.
Cái kia không thể tốt hơn, ta mỏi mắt mong chờ.
Thường Uy cười ha ha.
Chương 200, nhà gỗ nhỏ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, 3 người xuất phát. Ngồi trên xe, một đường đi xa. Cũng không biết ngoại thành phía đông nhà xưởng bên kia hiện tại thế nào rồi.
Angel lái xe, đệ đệ của nàng Dô bị chạy tới chỗ ngồi phía sau, Thường Uy ngồi chính là ghế phụ vị trí.
Nàng nói, ta cùng Dô đến mấy năm không đi qua bên kia.
Chỗ ấy đã từng là chúng ta khi còn bé thiên đường.
Dô tràn đầy phấn khởi nói, có một lần ta cùng Angel chơi trốn tìm, ta tàng ở trong sân động, nàng cùng ba tìm một ngày đều không có tìm được ta.
Angel trợn mắt khinh bỉ, vì lẽ đó ba đánh ngươi ngừng lại.
Nhóc con không hiểu chuyện, một tàng chính là một ngày, có thể không khiến người ta lo lắng phát điên.
Dô cười hắc hắc, chỗ ấy còn có chúng ta kiến tạo nơi đóng quân đây.
Một cái nhà gỗ nhỏ, ta cùng Angel dùng mấy cái cuối tuần mới làm tốt đẹp.
Nhưng là đã sớm không thuộc về chúng ta.
Angel nói.
Dô thở dài, là Michael.
Tên khốn kiếp này cướp đi ta nhà gỗ nhỏ.
Sau đó cái kia mảnh thành đấn đi huynh đệ bọn họ cứ điểm, chúng ta liền cũng không dám nữa đi tới.
Vì lẽ đó ngày hôm nay tịt nịp ta không tính ăn uống chùa.
Thường Uy cười nói.
Không sai.
Angel nói, ngươi là vệ sĩ.
Một đường cười cười nói, xe ở vùng ngoại thành một cái sườn núi ở ngoài ngừng lại.
Ba người xuống xe, Thường Uy nâng lên giá nướng những ngày vật nặng, tỷ đệ hai cầm đồ vật của hắn, xuyên qua cỏ dại tươi tốt bò lên trên sườn núi một bên khác, chính là tòa kia bỏ đi nhà xưởng.
Xem, chính là bên kia.
Dô chỉ vào bỏ đi nhà xưởng khác một đầu, bên kia có một mảnh tốt vô cùng mặt cỏ, còn có một dòng sông nhỏ.
Bên cạnh có một cái rừng cây nhỏ, rừng cây mặt sau có cái sơn động, chúng ta nhà gỗ nhỏ ngay ở sơn động bên cạnh.
Nói hứng thú bừng bừng giết tới.
Thường Uy không nhanh không chậm theo.
Xuyên qua bỏ đi nhà xưởng, có thể nhìn thấy bên trong mấy người vì là để lại dấu vết.
Có còn rất mới, chính là này 1-2 ngày sự.
Thường Uy nhìn thấy nhà xưởng bên trong góc một ít bị thiêu quá tờ giấy bạc, còn có cỏ dại trong khe hở không ống trích, mơ hồ nhíu nhíu mày.
Tỷ đệ hai không thấy những này, bọn họ đi ở phía trước, quả nhiên, ở nhà xưởng một bên khác, là một mảnh bằng phẳng mặt cỏ, nhưng tỷ đệ hai nhưng rất thất vọng.
Bởi vì nơi này với bọn hắn trong ký ức dáng dấp, đã có rất lớn không giống.
Mặt cỏ có vẻ cực xúc động, cỏ dại, lùm cây sinh.
Hơn nữa bên trong rất nhiều rác rưởi, Thường Uy thậm chí nhìn thấy mấy cái hồng nhạt dao bộ.
Thật vất vả ở bờ sông tìm cũng một mảnh coi như không tệ thẳng cỏ, lúc này mới dàn xếp lại.
Sớm biết liền không tới đây nhi.
Angel phàn nàn nói, nơi này căn bản không phải trong ký ức dáng dấp.
Những tên khốn kiếp kia đem nơi này làm cùng chỗ đổ rác như thế, thực sự là buồn nôn.
Nàng nói chuyện, dưới chân trượt đi, hướng về trong sông rơi xuống.
Thường Uy một bước đổi tới, xét đánh không kịp bưng thai tư thế, kéo lại cánh tay của nàng, đem nàng kéo trở về.
Cẩn trọng một chút.
Thường Uy buông ra nàng, xoay người lại đi thao tác giá nướng đi tới.
Em chỗ sợ hãi không thôi, ta suýt nữa rơi đến trong sông đi.
Cảm tạ ngươi, Thường.
Thường Uy khoát tay áo một cái, miệng ào 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 thổi than tuổi, rất nhanh, bốc cháy lên.
Ta qua bên kia nhìn.
Dô đem trong túi đeo lưng nguyên liệu nấu ăn lấy ra, đối với Thường Uy nói, ta muốn biết ta nhà gỗ nhỏ còn có ở hay không.
Thường Uy căn dặn một tiếng, cẩn thận một chút.
Angel đi tới, cầm lấy một chuỗi thịt cừu hứng hờ nướng, nàng nhìn Thường Uy, nói, ngươi đều là rất đúng lúc dáng vẻ.
Lần trước Dô bị người bắt nạt thời điểm, ngươi đúng lúc chạy tới, ta mới vừa suýt chút nữa rơi đến trong sông thời điểm cũng là ngươi đúng lúc kéo ta.
Ngươi xem, Thường Uy cười nói, ta cùng hai cái nhóc con đi ra chơi, ta không được xem thật kỹ.
Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao theo người bàn giao?
Nhóc con.
Angel trợn to hai mắt, chỉ mũi của chính mình, ta.
Dô.
Không sai. Ta 18 tuổi.
Angel hét lớn, ta không thể là nhóc con.
Ngươi nói nhất định là Dô.
Thường Uy cười to, có thể ở trong mắt ta, các ngươi đều là nhóc con.
Ta không phải.
Angel bỏ lại đồ xin nướng, lập tức nào tới, nói mau ta không phải.
Thường Uy tách ra, cẩn thận một chút, đừng va lăn đi giá nướng.
Ta mới mặc kệ giá nướng đây.
Angel nói, ngươi nói mau ta không phải nhóc con.
Thường Uy bất đắc dĩ dừng lại, bị Angel nắm lấy cánh tay. Cảm nhận được trên cánh tay mài tới mài lui hai cái tiểu bánh màn thầu, nói, được rồi, ngươi không phải nhóc con.
Angel cũng nhận ra được, mặt đỏ lên, vội vã bung ra, lắp bắp nói, đúng không?
Ta liền nói ta không phải nhóc con.
Thường Uy vẫy vẫy tay.
Vừa lúc đó, bên cạnh trong rừng cây nhỏ chuyển đến rô rít gào.
Thường Uy cùng Angel liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc chạy tới.
Tiến vào rừng cây, theo phương hướng của thanh âm, Thường Uy rất nhanh nhìn thấy ngã ngồi ở một tòa rách nát nhà gỗ nhỏ trước rô.
Làm sao?
Hắn vội vã đi lên.
Người
chết.
Dô sắc mặt thảm bại, chỉ vào nhà gỗ, một mặt sợ hãi.
Thường Uy hơi nhướng mày, tiến lên lấy xem, con mắt liền híp lại, sau đó quay đầu lại,
Angel, ngươi đừng tới đây, nơi này có một bộ thi thể.
Angel chạy tới bước chân dừng lại, thất thanh nói, thi thể.
Người chết.
Thường Uy cầm lấy Dô cánh tay đem hắn nâng dậy đến, đẩy qua một bên cùng Enzo sống chung một chỗ, các ngươi ở bên cạnh chờ một chút, ta xem trước một chút. Hắn liền nhà gỗ nhỏ trước ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ. Nhà gỗ nhỏ không lớn, gần như 1m50 độ cao, bên trong độ rộng cũng là chứa được đại khái 3 người trưởng thành nằm thẳng. Tiểu hài tử món đồ chơi, không thể chỉ nhìn bọn họ là kiến trúc công nhân. Vào lúc này, một bộ đã mục nát hoàn toàn thay đổi thi thể, liền nằm ở bên trong. Là một bộ nữ thi. Xem thân cao nên ở khoảng 1m65 hữu, mái tóc màu nâu. Mặt đã bắt đầu mục nát, rồi bỏ ra ra vào vào. Mà lộ ra cái cổ, có thể thấy được rõ ràng vết thương, là bị bóc chết. Y phục trên người rất vụn vặt, càng là nửa người dưới, hầu như toàn bộ quả lộ. Thường Uy được kết luận, nàng ở chịu đến sỉ nhục sau khi bị người kẹt lại cái cổ nghẹt thở mà chết. Hắn hơi hơi hí mắt, thi thể này tựa hồ có chút quen thuộc. Đứng lên đến, Thường Uy đối với Dô nói, ngươi giúp ta đem trong túi đeo lưng điện thoại di động đem ra. Quên đi, đồng thời đi. Dô cùng Enzo liền vội vàng gật đầu, ba người đi ra khỏi rừng cây, Thường Uy từ trong túi đeo lưng lấy điện thoại di động ra, bấm đủ kẹ điện thoại, đủ kẹ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đủ kẹ nói, ở quán rượu uống rượu. Ta cùng hàng xóm Enzo tỉ đệ đi ra picnic. Ở bỏ đi nhà xưởng bên này mặt cỏ mặt sau rừng cây nhỏ trong nhà gỗ nhỏ phát hiện một bộ nữ thi. Đu kẹ vừa nghe, nói, bỏ đi nhà xưởng. Ngoại thành phía đông bên kia. Đúng thế. Đu kẹ trầm ngâm một chút, ta lập tức để Linda quá khứ. Linda. Tốt đẹp. Thường Uy cúp điện thoại, đối với tỷ đệ hai vẫy vây tay, xem ra ngày hôm nay tịch nịp thất bại. Enzo ôm cánh tay, tựa hồ có chút lạnh dáng vẻ, thật sự người chết sao. Đúng thế. Thường Uy nói, rất buồn nôn, vì lẽ đó ngươi không cần hiếu kỳ. Dỗ lúc này đã thở ra hơi, hắn cắn răng nói, nhất định là đấn đi huynh đệ bọn họ. Nơi này là bọn họ cứ điểm. Thường Uy nói, không muốn vo đoán. Chúng ta gặp gọi đến đấn đi huynh đệ, nhưng trước tiên muốn xác định thi thể này thân phận. Chương 201, bắt người. Lìn đã rất nhanh sẽ đến. Thi thể ở nơi nào? Nàng dừng lại, chống bắp đùi thở dốc. Ngươi nghỉ một lát. Thường Uy đưa cho nàng một bình nước, trước tiên uống ngụm nước. Không hẹn hò để lạt đi không? Lìn đã tiếp nhận nước, vặn ra nắp bình, ung ngục quán nửa bình, sau đó xem một bên chim cút tự 2 tỷ lệ, là ai phát hiện thi thể? Không đi thành. Là Dô. Thường Uy gật gật đầu nói, bọn họ khi còn bé từng ở đây kiến tạo một gian nhà gỗ, hắn đến xem thời điểm phát hiện. Bộ thi thể kia ngay ở trong nhà gỗ. Đi thôi, xem trước một chút thi thể. Linda nói. Thường Uy ở mặt trước dẫn đường, Linda theo, Enzo tỷ đệ hai theo ở phía sau. Đến phòng nhỏ, Linda nhìn thi thể sau khi, nói, chết rồi nên có nửa tháng, mặt đã mục nát không ít, không nhìn ra dung mạo. Nhưng nàng nhất định rất trẻ trung. Linda giọng nói mang vẻ phẫn nộ. Nữ tính bị xâm phạm, giết chết, đây là thế nào ác tính? Tội không thể tha thứ. Dấu vết của tội phạm bởi vì thời gian nhân tố đã rất khó tìm đến. Thương Uy nói, chúng ta trước tiên đem nàng đưa đến giáo đường đi, sau đó lập tức gọi đến đần đi huynh đệ. Nghe nói nơi này là bọn họ cứ điểm, chuyện này với bọn hắn không tránh khỏi có quan hệ. Lin đã hít một hơi thật sâu, mở ra chuyên môn dùng cho trang thi thể túi, nhẫn nhịn phẫn nộ cùng buồn nôn, cùng Thương Uy đồng thời đem nữ thi cất vào trong túi. Thương Uy nâng lên nữ thi, đi thôi. Phát sinh chuyện như vậy, Tịch Nghị khẳng định tiến hành không xuống đi. Bốn người một lần nữa xuyên qua nhà xưởng phế tích, Thương Uy nói, những tên khốn kiếp kia ở đây hấp độc. Hắn chỉ những người tờ giấy bạc cùng ống tiêm, tất yếu toàn bộ bắt lên cố gắng bảo chế một phen. Linda yên lặng. Xuống sân núi, Thường Uy để Enzo tỷ đệ lập tức trở về nhà, hắn thì lại cùng Linda đem thi thể đưa đến giáo đường. Mục nát thi thể không phải cái đồ chơi hay nhi, mặc dù có Sinsky thần phụ vị này bác sĩ pháp y, cũng tao mày không ngớt. Rất nhanh lấy ra nghiệm thi báo cáo. Tử vong thời gian nên ở 14 ngày đến 17 ngày phạm vi này. Kosinski đem báo cáo đưa cho Linda, nguyên nhân cái chết là bị bóp lấy cái cổ nghẹt thở mà chết. Nữ giới, tuổi chừng ở 23 đến chừng 25 tuổi. Khẳng định không phải miệu trấn cư dân. Khả năng là lữ khách, cũng khả năng là bên cạnh thành thị người. Linda nhìn nghiệm thi báo cáo, gật gật đầu, ta biết rồi. Sau đó ra hiệu Thường Uy, hai người cùng rời đi giáo đường, chúng ta hiện tại liền đi tìm Đần Đi huynh đệ. Đần Đi huynh đệ là trên trấn danh nhân, côn đồ nổi danh kẻ cặn bã. Vì lẽ đó thẳng tìm đến cửa, nhưng đang tiếp chính là bọn họ đều không ở nhà. Đần Đi huynh đệ trong nhà không có những người khác, liền hai người bọn họ. Vì lẽ đó lại hỏi hàng xóm láng giềng. Có người nói Đấn Đi huynh đệ là sáng sớm hôm nay rời đi, vào lúc này còn chưa có trở lại. Đi quán rượu. Thường Uy nói. Linda gật đầu. Hai người cấp tốc đến quán rượu, khi thấy Đấn Đi huynh đệ cùng mấy cái tiểu thanh niên đang đùa uống rượu trò chơi. Thường Uy không lên tiếng, đi lên một cái, bắt được hai người tóc, đi với ta đồn cảnh sát. Trong tiểu quán người đều kinh ngạc cả kinh, vừa nhìn là Đấn Đi huynh đệ, liền lại không cảm thấy kỳ quái. Nên uống uống, nên ăn uống, lại náo nhiệt lên. Ở hai người kêu rên bên trong, Thường Uy lôi tóc của bọn họ ra quán rượu, nhét vào xe cảnh sát. Một đường ova đến đồn cảnh sát. Đu kẹ đã đợi một lúc. Đần Đi huynh đệ. Hắn xem Thường Uy cùng Lín Đạ từ trong xe đem Đần Đi huynh đệ kéo ra đến, nhất thời mặt lộ vẻ hàn khí, là bọn họ làm án. Thường Uy lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, cần muốn thẩm vấn qua đi mới có thể xác định. Đem hai người mang vào phòng thẩm vấn, Lín Đạ nói, giao cho ngươi. Thường Uy so với cái ok thủ thế, ở Đần Đi hai huynh đệ người trong lòng run sợ thần sắc len ken một tiếng đóng cửa lại. Biết ngày hôm nay tại sao bắt các ngươi sao? Thường Uy lôi qua cái ghế, một ít cốc ngồi xuống,
hai tên côn đồ kẻ cặn bã liền đứng ở trước mặt hắn, cùng con gà con tự run lẩy bẩy.
Không, không biết. Thường Uy gật gật đầu, ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng là các ngươi cứ điểm.
Đơn đi huynh đệ ngẩn ra, trong lòng nhất thời sợ sệt. Bọn họ ở nơi nào làm rất nhiều phi pháp sự, đây là sự phát ra sao?
Đàng hoàng bàn giao. Thường Uy cầm bút lên, làm ghi chép trạng, thiếu một chữ nhi, ta để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể.
Giao.
Bàn giao.
Cái gì?
Vệ lấy dũng khí, Thường cảnh sát, chúng ta không làm gì sao nha?
Con vịt chết rồi miệng sắc lạnh.
Thường Uy bỏ lại bút, một phát bắt được vệ cổ áo, đem hắn từ bàn đối diện tha lại đây, con mắt đôi mắt nói, ngươi nhất định phải theo ta ra vẻ.
Không.
Không dám.
Vệ sợ đến mặt đều co giật lên, hắn gào khóc nói, ngươi phải hỏi ta nha.
Ngươi không hỏi ta làm sao trả lời?
Sự tình quá nhiều, hắn cũng không biết từ chỗ nào nói tới.
Thường Uy vô vô hắn mặt, thức thời là tốt rồi.
Sau đó bắt đầu chính thức thẩm vấn, nói đi, hai tuần trước, các ngươi ở nơi đó đã làm gì?
Hai tuần trước.
Vệ mần ra, chúng ta ở nơi đó.
Hấp quá độc.
Còn gì nữa không?
Còn có.
Vệ nhìn một chút đệ đệ hắn cơ lỉn, một mặt mơ hồ nói, chúng ta chính là đem chỗ ấy coi như hấp độc nơi, nha, có lúc gặp mang mấy cái em gái quá khứ, nhưng ngoài ra không có hắn.
Các ngươi mang em gái đều làm hiệu chấn người.
Vậy khẳng định mà.
Vệ nói, chúng ta ngay ở hiệu chấn, không mang theo hiệu chấn em gái lẽ nào mang Chicago sao?
Thường Uy một cái tắt tắt qua, phiến gái tên này tại chỗ xoay một vòng, tiếp theo đau đớn kịch liệt đau hắn nước mắt không tự chủ được chảy ra.
Chớ cùng ta múa mép khô môi.
Thường Uy nhìn về phía yết hầu trực yết nước bọt cờ lìn, ngươi tới nói.
Vâng, đúng thế.
Ừm.
Thường Uy gật đầu, từng giết người sao?
A.
Đau đớn không kềm chế được vậy lập tức bị kinh sợ, vội vã mơ hồ kêu lên, không, không dám, cảnh sát, chúng ta chưa từng giết người.
Thường Uy gật đầu, như vậy, bỏ đi nhà xưởng cứ điểm trừ bọn ngươi ra, còn có người nào thường thường đi?
Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, vệ dấn lại mặt, cẩn thận nói, bên kia phát sinh án mạng.
Ta hỏi ngươi đáp.
Thường Uy trừng mắt lên, sợ đến hai huynh đệ cùng nhau co rụt lại.
Còn có Michael, còn có Junio.
Junio gạy nhì.
Thường Uy ở vợ trên ghi nhớ, sau đó đứng lên đến, đàng hoàng ở lại chỗ này.
Đi ra phòng thẩm vấn, Linh đã liền ôm hai tay dựa vào ở ngoài cửa, xong xuôi.
Xong xuôi.
Thường Uy đem thẩm vấn ghi chép đưa cho nàng, chúng ta hiện tại đi bắt Michael cùng Junio.
Linh đã vài lần đảo qua đơn giản ghi chép, nói, Michael cùng Junio.
Bọn họ.
Không sai.
Thường Uy nói, ta có thể khẳng định, bên trong hai người kia cặn bã chưa từng giết người.
Như vậy cũng chỉ có thể là Michael hoặc Junio.
Junio là Jim nhi tử.
Linh đã nhắc nhở.
Vậy thì thế nào?
Thường Uy cười cợt, xấu ta bị nịp, ta có thể buông tha hắn.
Linh đã nhất thời không nói gì.
Chương 202, bước cung.
Jim dài nỉ nhà ở thôn trấn phương Bắc, hai người lên xe, một đường ô hoa, thẳng đến dài nỉ nhà.
Mắt thấy sắp đến rồi, Thường Uy bỗng nhiên lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói, Linh đã, ta nghĩ tới, nữ thi thân phận, ta đã thấy nàng.
Linh đã xe thắng gấp, người gặp nàng.
Không sai.
Thường Uy nói, trước nhìn thấy thi thể, ta liền cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại mới nhớ tới đến.
Chính là hai tuần trước. Ta mở dọn nhà thang dây trước một ngày sáng sớm, có một đôi thanh niên nam nữ tới cửa, nói là nhìn thấy chiêu thuê quảng cáo tới cửa đến phòng cho thuê.
Ngươi biết ta là mới vừa thuê nhà, cái kia nhất định là Lao Di trước tiếp chiêu thuê quảng cáo, vì lẽ đó ta từ chối bọn họ.
Linh đã nói, thi thể thân phận là thanh niên nam nữ bên trong nữ nhân.
100.
Thương Uy nói, người phụ nữ kia gọi ghẹo, dung mạo rất đẹp đẽ, nàng quai hàm bộ có một nốt ruồi.
Ta chính là nhớ tới này một nốt ruồi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Bất luận thân cao, màu tóc vẫn là quần áo, thậm chí thời gian đều có thể xứng đáng.
Ta hoài nghi nàng tử vong thời gian khả năng chính là ta mở thang dây ngày ấy, hoặc là ngày hôm trước, cách hiện nay gần như vừa lúc ở hai tuần lễ khoảng trường, trái phải.
Thương Uy nói, lại nói, cùng với nàng đồng thời cái tên nam, ta nhớ rằng hắn gọi do bệ, hai người tuổi tác sắp xỉ, tựa hồ là tình nhân người lữ hành.
Chúng ta trước tiên bắt được Junio cùng Michael, sau đó điều ra mấy cái giao lộ quản chế video, nhìn thấy bọn họ ngươi liền biết rồi.
Vậy còn chờ gì?
Linh đã một cước chân ga hoanh đến cùng, hai mươi mấy giây sau đến giải nì nhà biệt thự nhỏ trước.
Linh đã trước tiên tới cửa nhấn chung cửa. Xoa bóp đến mấy lần, không có đáp lại.
Thường Uy cau mày, qua cánh cửa sách hướng bên trong nhìn một chút, đối với Lìn đã nói, ngươi lui về phía sau.
Chớ làm loạn.
Lìn đã cho rằng Thường Uy muốn đặt cửa, đã thấy Thường Uy mấy cái đi nhanh nhảy lên, xem điệu như thế vượt qua dài nì nhà cửa lớn.
Chờ.
Hắn cũng không quay đầu lại, đối với Lìn đã nói một câu, lững thững đi vào.
Vừa tới cửa phòng trước, ốp cửa liền mở ra, một cái tiểu thanh niên nuốt mắt hùng hùng hổ hổ đi ra, còn bà nó rảo người thanh ngộng.
Thường Uy đi lên một cái nắm cổ hắn, là ta.
Junio, ngươi sự phát ra. Đi theo ta một chuyến đi.
Junio tỉnh lại, nhất thời dãy rủa.
Có thể càng dãy rủa, Thường Uy nắm bắt cổ hắn tay càng chặt, hắn hô hấp không khoái, lập tức xin tha, ta sai rồi, thả ta ra.
Thường Uy có thể không chiều chuộng hắn, huống hồ cái tên này khả năng chính là người mang tội giết người.
Lôi cổ hắn, hầu như là tha, mạnh mẽ đem hắn kéo dài tới cạnh cửa, mở cửa.
Junio không dám phản kháng, mở ra sân điện tử cửa lớn.
Linh đã thấy Thường Uy bắt được Junio, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Đem Junio đẩy lên xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, quan nghiêm cửa xe,
oa oa. Lại hướng về Michael nhà mà đi.
Michael nhà là Linda hàng xóm, rất nhanh sẽ đến.
chính gặp Michael ra ngoài, đâm đầu vào, bắt được không để cập tới. Mang theo hai người trở lại đồn cảnh sát, Junio lá gan liền lớn lên. Hay là cảm thấy ở văn phòng cảnh sát thường uy không dám đánh hắn. Rất hiển nhiên, hắn tính sai. Liền ở văn phòng cảnh sát phòng khách, ở trước mặt tất cả mọi người, thường uy cho kêu gào Junio một quyền, đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sau đó xem tha chó chết như thế tha lên hắn, con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Michael, Michael ngoan ngoãn hướng về phòng thẩm vấn đi đến. Tiến vào phòng thẩm vấn, đợi đi huynh đệ còn đàng hoàng. Đứng qua một bên, Thường Uy khoát tay háo một cái. Hai người vội vã đi tới bên trong góc, sợ hãi rụt rè. Đem đau quần thành một đoàn Junio vứt trên mặt đất, Thường Uy không trước tiên để ý đến hắn, đối với Michael chỉ, để hắn dừng lại. "Tiểu tử, ngày hôm nay lại rơi xuống trên tay ta, nói đi." Thường Uy bệ vệ ngồi xuống, "Hai tuần trước thứ 6 cùng thứ 7, ngươi đang làm gì?" Lời kia vừa thốt ra, Michael lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, còn bên cạnh quận mình Junio nhưng đánh cái run. Thường Uy nhếch nhếch miệng, nói, "Michael nói, cảnh sát, thứ 6 cùng thứ 7 ta đều ở nhà, chỗ nào cũng không đi." "Chỗ nào cũng không đi?" "Ngươi khẳng định?" "Thật sự, chỗ nào cũng không đi. Ta ngày hôm trước mới bị ngươi đánh." Hắn nói lầm bầm, "Rất đau cảnh sát. Ta ở nhà dưỡng thương đây." "Thương không cái gì thường, nhưng đau là khẳng định." Thường Uy gật gật đầu, ra hiệu hắn đứng ở một bên. "Junio gạnh nhì." Thường Uy nói, "Cho lão tư đứng lên đến." Junio bất động. Thường Uy một cước đạp qua, đặt một tiếng hét thảm, Junio đau cùng một cái lò xo tự, lập tức bắn lên đến. "Junio, nói cho ta, ngươi có phải là ở ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng rừng cây nhà gỗ nhỏ yếu đi một người phụ nữ?" Thường Uy chậm rãi đứng lên đến, nắm đấm nắm kèn kẹt hưởng, từng bước một hướng về Junio đi đến. "Không có, không có." Junio dựa vào tường dùng sức lùi về sau, sợ hãi liên tục phủ định. "Không có." Thường Uy cười gằn, "Này một phòng toàn người, chứ ngươi ra một thân sát khí từng giết người, còn có ai? Còn có Thường Uy chính mình. Ngươi không muốn vu hại ta." Junio bị Thường Uy ép tới góc tường, cả người xúc lên, xem cái bát phụ loạn đạp bắt bớ loạn. Thường Uy bắt được một cái chân của hắn, vung lên đến ở hắn mấy người sợ hãi vô cùng trong ánh mắt mạnh mẽ đánh ở trên bàn. Junio một tiếng kêu rên, cũng chỉ còn sót lại hút không khí. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, ấn lại đầu hắn, hoàn toàn mặc kệ hắn thật giống muốn chết dáng vẻ, một quyền đánh vào bụng hắn trên, oanh tiểu tử này con thành con tôm. "Có phải là ngươi?" "Lại là một quyền." "Nói, có phải là ngươi?" Quyền thứ ba. Junio cũng lại chịu không được, bước lên cổ họng gào thét, "Là ta, là ta, ta muốn chết rồi, van cầu ngươi, đừng đánh ta." "Là ngươi là tốt rồi." Thường Uy lại là một quyền, nói, "Người phụ nữ kia dung mạo ra sao? Màu tóc? Màu nâu? Màu nâu? Thân cao?" Nam thước anh ra mặt. "Ăn mặc." Phòng quản lý bên trong, Đu Kẻ ôm cánh tay, nhìn màn ảnh bên trong phòng thẩm vấn hình ảnh, rất bạo lực. "Nhưng là đại dìm." Lin đạc cao mày. "Đại dìm?" Đu Kẻ cười cợt, "Junio phạm vào tội, hắn có tội thì phải chịu. Đây là cha tấn bức cung. Hắn sẽ không nhận tội." Lin đã nói. "Không nhận tội." Đu Kẻ nói, "Thường rất thông minh, ngươi nghe hắn làm sao hỏi. Hắn không nói người chết bất kỳ đặc thù, trái lại đi hỏi Junio, nếu như Junio không có giết người, hắn làm sao liền người chết đặc thù từng loại đều nói được. Nhưng hắn vẫn cứ có thể ngụy biện." "Không sao." Đu Kẻ đi ra phòng quản lý, "Bất luận làm sao, đối với chúng ta có lợi." Ở Thường Uy nằm đầm dưới, Junio nhận tội. Hắn đau muốn chết muốn sống, nhưng không có mảy may vết thương. Không lâu, đại dìm vội vội vàng vàng chạy tới đồn cảnh sát. Thường Uy đem lời khai ném cho hắn, "Con trai của ngươi cũng coi như là một nhân vật, còn nhỏ tuổi tâm độc thủ tay, ghê gớm." Đại dìm xem xong lời khai, lập tức liền không tốt. "Không thể." Hắn nói, "Junio mới 18 tuổi, hắn vẫn còn con nít." "Không." Thường Uy nói, "18 tuổi, đã đến nhận trách nhiệm hình sự tuổi tác. Giải nhì tiên sinh, ngươi có thể đi mời luật sư." Chương 203, vung tha. Đại dìm mặt đen đáng sợ, hắn muốn xé đi lời khai, nhưng Thường Uy mắt nhìn chằm chằm. Hắn cắn răng, thả xuống lời khai, bỏ lại Thường Uy, buôn Đủ Kẻ mà đi. "Nghe Đủ Kẻ." Đại dìm nói, "Ta chỉ có một đứa con trai. Ngươi biết đến. Hắn là của ta hy vọng." Đủ Kẻ lắc lắc đầu. "Chết người phụ nữ kia cũng là người khác hy vọng. Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch." Đại dìm thất thố nói, "Ta là nghị viên. Con trai của ta nhất định sẽ không là người mang tội giết người." "Đu Kẻ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta là người trên một cái thuyền." Đu Kẻ thở dài, "Ngươi biết, ta đã đem rất nhiều chuyện đều dưới thả cho Thường. Chuyện này ta mặc kệ, nếu như ngươi có ý kiến gì, đi tìm Thường, nói với hắn." Đại dìm chỉ vào Đu Kẻ, một lúc lâu nói không ra lời, "Ngươi đây là đang giúp hắn lập vì sao?" Đu Kẻ nhún vai một cái, "Dìm, chúng ta cũng không tính là người tốt. Vì lẽ đó ta người kế nhiệm người nhất định phải cường mạnh mẽ." "Được, ngươi tàn nhẫn." Dìm bỏ lại câu nói này, xoay người lại hướng về Thường Uy đi đến. "Thường." Dìm đệ xuống trong lòng kinh nộ, lộ ra vẻ mặt ôn hòa khuôn mặt, "Ta hiện tại lấy một cái phụ thân thân phận cầu ngươi." Junio mới vừa mới 18 tuổi, hắn cũng không hiểu được rất nhiều chuyện. Hắn làm hiệu trấn một thành viên, Đu Kẻ nhìn hắn lớn lên. "Ta hy vọng có thể cho hắn một cơ hội, cải chính cơ hội. Người gây lỗi lầm có cơ hội cải chính, nhưng chết rồi người nhưng không cách nào phục sinh." Thường Uy nói, "Dìm, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng không thể để cho ngươi đạp lên pháp luật. Ngươi mỗi ngày đánh người, lẽ nào sẽ không có đạp lên pháp luật?" Dìm cưỡng chế tức giận hỏi ngược lại. "Đương nhiên không có." Bởi vì ta đánh người không thương.
Thường Uy cười ha ha. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha dù nị ổ?
Dìm con mắt lộ ra hàn quang.
Vậy sẽ phải nhìn quan tòa làm sao phán?
Thường Uy vô tình trả lời.
Dìm bó tay hết cách, hắn quay đầu lại nhìn về phía Đủ Kẻ, Đủ Kẻ với hắn gật gật đầu.
Dìm phun ra một hơi, được rồi, ta nghĩ nên đi tìm luật sư.
Hắn đi rồi. Thấy Dìm sát vũ mà đi, Lìn đã cho Thường Uy giơ ngón tay cái lên.
Đủ Kẻ lại nói, Thường, theo ta đến văn phòng đến.
Thường Uy đối với Lìn đã nhún vai, sau đó cùng Đủ Kẻ tiến vào phòng làm việc của hắn.
Chuyện này ngươi có tính toán gì?
Đủ Kẻ hỏi trước.
Thường Uy nói, tiểu tử này không phải đồ tốt, chết rồi sạch sẽ.
Đủ Kẻ lắc lắc đầu, hắn không thể chết được.
Nói, hắn thật lòng nhìn Thường Uy, đại Dìm làm Niệu Trấn trọng yếu trụ cột, nếu như không có hắn, Niệu Trấn sẽ không có ngày hôm nay.
Hơn nữa hắn lời chứng xác thực là người cha tấn bức cũng được, bắt được tòa án trên, cũng không cách nào quyết định quan tòa cuối cùng phán quyết.
Tiểu tử này độc ác một nhóm.
Thường Uy nói, ta biết ta là cha tấn bức cung, nhưng tiểu tử này khả năng giết hai người.
Người phụ nữ kia, còn có cùng với nàng đồng thời gọi rõ bệ nam nhân.
Có thể hắn cũng đã chết rồi.
Thật muốn buông tha tiểu tử này sao?
Đủ Kẻ gật đầu, không sai.
Ta không thể bởi vì một đôi nam nữ xa lạ mà khiến Niệu Trấn rơi vào nguy cơ.
Đây là một cái số ít cùng đa số lựa chọn.
Càng quan trọng chính là, Niệu Trấn là nhà của ta, ngươi nói, bên người thân không cần đạo lý.
Chúng ta không có tính quyết định chứng cứ, then chốt là không có nhân chứng.
Nếu như ngươi cố ý đưa hắn ra tòa án, số 1, gặp đắc tội chết Dìm.
Thứ 2, lấy Dìm giao thiệp quan hệ, hắn có rất lớn tỷ lệ bảo vệ Junio, nhiều nhất để hắn ngồi tù.
Rõ ràng.
Thương Uy gật đầu, vậy thì theo lời ngươi nói làm.
Có điều trước tiên quan tiểu tử này 10 ngày nửa tháng lại nói.
Đủ Kẻ nở nụ cười, được.
Nhìn theo Thường Uy rời phòng làm việc, Đủ Kẻ cầm điện thoại lên, cho đại Dìm gọi tới.
Thường Uy đi đến tra tấn thất, ánh mắt đảo qua bên trong bốn cái chim cút, trước tiên đối với Michael nói, tiểu tử, ngươi có thể đi rồi.
Michael nhất thời mừng rỡ không thôi, liên tục túi người chào nói tạ, cảm tạ cảnh sát, cảm tạ cảnh sát.
Cút nhanh lên trứng.
Đánh đuổi Michael, Thường Uy nhìn về phía Đẩn Đi huynh đệ, ta đem lấy hấp độc tội dành tạm giam hai người các ngươi khốn nạn nửa tháng, có ý kiến gì hay không?
Không, không có.
Hai huynh đệ cả người run lên, nào dám có ý kiến gì?
Cuối cùng là nhưng quận thành một đoàn Junio, tiểu tử, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
Junio cả người run lên.
Ngươi yếu đi người phụ nữ kia, cùng với nàng đồng thời nam, ở nơi nào?
Thường Uy nói.
Trong hồ.
Junio thấp giọng nói.
Rất tốt.
Thường Uy ra hiệu một bên Lìn đã mang đi về huynh đệ, chính hắn nhắc lên Junio, xem ngươi tuổi không lớn lắm, thủ đoạn cũng đầy đủ độc ác.
Đi thôi, đi với ta phòng tạm giam.
Đợi đi huynh đệ giam giữ ở một gian phòng tạm giam bên trong, Junio tách ra giam giữ.
Quyết định sau khi... Hắn cùng Lín Đà một đường đi ra phía ngoài.
Lín Đà nói, không nghĩ đến Junio dĩ nhiên ác độc như vậy.
Thương Uy nói, lòng người chi độc, người muốn cũng không nghĩ đến.
Tiểu tử này khả năng đã không phải lần đầu tiên giết người.
Hắn rất thông minh, không kiếm hiệu chấn cư dân ra tay.
Nếu như lần này không phải ma xui quỷ khiến phát hiện thi thể, lại sẽ bị hắn tránh thoát.
Quan tòa gặp phán hắn tử hình sao?
Lín Đà nói,
không biết.
Thương Uy cười cợt, hắn sẽ không lên tòa án.
Lín Đà trợn to hai mắt, tại sao?
Bởi vì hiệu chấn, bởi vì Đủ Kẻ, bởi vì đại Dìm.
Thương Uy nói. Linda, ngươi làm cảnh sát thời gian so với ta trường, tại sao còn trẻ như vậy?
Linda vẻ mặt phong phú, dị thải sặc sỡ.
Rời đi đồn cảnh sát, hai người ngồi trên xe không nói lời nào.
Đối với Thường Uy mà nói, bắt được hung thủ giết người, đi trình tự, là hắn duy nhất năng lực cái kia hai cái người chết làm sự.
Còn đi trình tự có chống cự nổi hay không quá thiện quy tắc, cái kia lại là khác nói.
Hơn nữa đứng ở Thường Uy góc độ, đem dù nhì ô đưa ra tòa án, sau đó nhân làm chứng cứ các loại nguyên nhân, chỉ phán phạt hắn 10 năm 8 năm lao ngục hai tường, hoàn toàn không có ý nghĩa.
Xem dù nhì ô người như vậy. Giết chết hắn mới là lựa chọn tốt nhất.
Lên tòa án, tiến vào nhà tù, ngược lại mất đi thuận tiện giết chết cơ hội của hắn.
Đương nhiên, giết chết Junio, trên thực tế cùng hai cái người chết không quan hệ.
Chỉ vì Junio đối với Thường Uy ánh mắt toán độc kia.
Hai lần, lần thứ nhất là picnic trước một ngày Junio tìm đến cửa cảnh cáo Thường Uy rời xa Encho lần kia.
Lần thứ hai chính là vừa nãy, đánh hắn thời điểm.
Thường Uy xem rõ rõ ràng ràng, tiểu tử này là ra biểu ngăn nắp nội bộ một bao cức chó ưu ác tính. Lần này hắn chạy trốn pháp luật trừng phạt, nhất định sẽ không hối cải để làm người mới.
Thường Uy tin tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù.
Vậy thì là cơ hội.
Chờ hắn thi thủ đoạn, sau đó phản kích giết chết hắn.
Danh chính ngôn thuận.
Cho nên nói Thường Uy không phải cái hợp lệ cảnh sát.
Ý nghĩ như thế, Thường Uy đương nhiên sẽ không cùng Linda nói.
Linda lúc này phi thường mâu thuẫn, tức giận, nhưng lại cảm thấy không thể làm gì.
Nàng biết, lấy Thường Uy bạo lực, là không ngại đem Junio đưa đến tòa án phán tử hình.
Biết tất cả những thứ này, đều là Đủ Kẻ chủ ý.
Nhưng nàng làm sao có thể đi quái Đủ Kẻ đây?
Đủ Kẻ cùng nàng cũng sư cũng phụ.
Chương 204, hung tàn.
Hiện tại đi tìm khác một bộ thi thể.
Lìn đã rất nhanh bình tĩnh lại, nói, cũng không thể hắn chết rồi còn muốn bị cá ăn không còn một miếng đi.
Thường Uy nhún vai.
Hai người lái xe tới đến bên hồ, dọc theo bờ hồ tìm.
Rất đáng tiếc, không có tìm được.
Victoria hồ rất lớn, muốn từ bên trong tìm tới một bộ hai tuần trước ném đến trong hồ thi thể, không nói mò kim đáy biển, độ khó nhưng cũng không kém là bao nhiêu.
Khả năng bị cá ăn rơi mất, cũng khả năng bị rong quyển đến đáy hồ.
Lý đã nhặt lên một tảng đá dùng sức ném vào trong hồ, chúng ta có phải là rất vô dụng hay không?
Ta cảm thấy ta vẫn rất có dụng.
Thường Uy cười nói, chí ít trên trấn khoảng thời gian này đánh nhau hầu đả hầu như đã không nhìn thấy.
Còn ngươi?
Lý đã trừng mắt lên, ta làm sao?
Ngươi cũng hữu dụng.
Thường Uy lâm thời đổi giọng.
Lý đã nhẹ rên một tiếng, phóng tầm mắt tới mặt hồ, bên kia có thuyền lại đây.
Thường Uy đã sớm nhìn thấy, gật đầu, buôn chúng ta đến.
Xác thực là buôn bọn họ đến, cụ thể một chút, hẳn là buôn Thường Uy đến.
Một chiếc du thuyền nhỏ, Mạ Xỉn Xi vừa dạ vờ đứng ở đầu thuyền.
Này, hai vị cảnh sát.
Mạ Xỉ hiên ngang vẫy vẫy tay, các ngươi đến nơi này đến dã du.
Cũng là, ngày hôm nay cuối tuần.
Các ngươi xem ra rất đăng đúng vậy.
Lý đã lập tức nói không nên nói lung tung.
Nàng nhưng là có vị hôn phu người.
Thường Uy nói, Mạ Xỉn nữ sĩ, các ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc tìm các ngươi hỗ trợ.
Mạ Xỉn sóng mắt xoay một cái, thật sao?
Lợi hại thường cảnh sát cũng cần hỗ trợ.
Tại sao không?
Thường Uy nói, ta lại không phải thượng đế, toàn trí toàn năng.
Ok Mạ Xỉn nói, như vậy, thường cảnh sát có nhu cầu gì hỗ trợ sao?
Nói ra, nếu như ta cảm thấy có thể, ta gặp giúp ngươi.
Không thể liền không bang.
Hai tuần trước có người đầu một bộ thi thể ở trong hồ.
Nơi này là địa bàn của ngươi.
Thường Uy nói, đem hắn tìm ra, không phải vậy ta lên đảo lục soát.
Thật sao?
Mạ Xỉn khanh khách cười không ngừng, thường cảnh sát cũng thật là hết trước trước đây.
Tìm không tìm?
Thường Uy nói.
Tìm, tại sao không tìm?
Thường cảnh sát dặn dò, ta làm sao dám vi phạm?
Mạ Xỉn nói, có điều nếu như không tìm được, ngươi cũng không nên trách ta.
Tận lực.
Thường Uy chỉ nàng, đừng lừa gạt ta.
Không phải vậy.
Đương nhiên, đương nhiên.
Thường Uy cùng Lín đã gật gật đầu, đi thôi, chúng ta trở lại, ngày mai tìm Mạ Xỉn nữ sĩ muốn thi thể liền có thể.
Thấy hai người đi rồi, Mạ Xỉn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tên khốn kiếp này không tốt hầu hạ.
Đu kẽ lao giả kia, cũng thật là thật tinh mắt.
Có muốn hay không?
Bên cạnh đầu chọc hán tử so với cái xạ kích thủ thế.
Chớ cùng lao nương phải dối.
Mạ Xỉn mặt một đổ, tìm thi thể, không nghe tên khốn kia ngày mai tìm ta có muốn không?
Hai người cất bước ở bên hồ rừng cây, Lín đã hỏi Thường Uy, cái kia gọi Mạ Xỉn, ta rất hiếm thấy nàng.
Phi thường xa lạ.
Nàng sẽ tìm được thi thể sao?
Gặp giúp chúng ta không?
Ngươi không nghe ra đến.
Thường Uy bật cười, quên đi.
Ngươi yên tâm, ta ngày mai lại đây, trừ phi thi thể thật sự bị cá ăn hết, nàng nhất định sẽ giúp ta tìm tới.
Trở lại đồn cảnh sát, đã là buổi chiều.
Khỏe mạnh một tuần sáu, liền như thế lãng phí.
Cũng may sự tình đã xử lý gần đủ rồi, Thường Uy cùng Lín đã ở văn phòng cảnh sát trước phân biệt.
Ngươi không phải nói đi phụ cận thành thị thấy vị hôn phu của ngươi sao?
Thường Uy nói, hiện tại có thể đi.
Lín đã thở dài, đây chính là cảnh sát.
Thường thường tính lâm thời thay đổi kế hoạch.
Ta sáng sớm cũng đã chuẩn bị xuất phát, lại bị ngươi đánh gãy.
Quên đi, ta vẫn là cũng không đi đâu cả.
Vạn nhất lại lộ ra ngoài, ta phải tùy thời xử lý.
Cách ra sau, Thường Uy tự mình lái xe đi quán rượu uống một chén rượu, cũng là 2,3 phút công phu, sau đó về nhà.
Encho cùng Zhou vẫn chờ tin tức, thấy Thường Uy trở về, lập tức chạy tới.
Tình huống thế nào rồi?
Encho nói, xác định thân phận của người kia sao?
Hung thủ có thể hay không rất khó tìm.
Thường Uy mở cửa, vào đi, bên ngoài nhiệt.
Vào phòng, ném cho tỷ đệ hai cái một người một lon bia.
Zhou trong miệng nói không đến uống rượu tuổi, có thể uống lên không hàm hồ.
Thân phận của người chết xác định.
Thường Uy nói, hơn nữa là hai cái.
Hai cái?
Encho cùng Zhou kinh ngạc thốt lên.
Không sai.
Thường Uy nói, không biết các ngươi từng thấy không có.
Hai tuần trước, cũng chính là ta dọn nhà thang dây trước một ngày sáng sớm, có một nam một nữ hai người tìm ta phòng cho thuê, bọn họ là nhìn thấy Lao Fuji trước đây chiêu thuê quảng cáo đến.
Chính là bọn họ.
Encho nói, ta thấy quá.
Lúc đó bọn họ ngay ở nhà ngươi sân hàng rào ngoài tường diện.
Đúng.
Thường Uy nói, nam gọi Dọ Bệ, nữ tên là Gẹo.
Nhà gỗ nhỏ người chết chính là Gẹo.
Cái kia nam cũng chết.
Dô nói, là ai giết bọn họ?
Là Junio.
Thường Uy nói.
Encho há to miệng, Junio.
Hắn giết người.
Không phải đần đi huynh đệ.
Dô lại nói, ta đã sớm biết Junio không phải người tốt.
Chính là hắn.
Thường Uy gật gật đầu, đem thi thể đưa đến giáo đường sau khi, ta cùng Lín đã trước tiên bắt lấy đần đi huynh đệ, từ bọn họ trong miệng biết được mặt cờ cùng Junio cũng là bỏ đi nhà xưởng khách quen.
Sau khi thẩm vấn, kết quả là Junio.
Hắn giết chết Dọ Bệ sau khi vứt xác trong hồ, Gẹo thì bị hắn mang tới bỏ đi nhà xưởng bên kia đánh đập, sau đó giết chết.
Thật là một kẻ đáng sợ.
Encho khó có thể tin tưởng nói, ta với hắn là bạn học, từ nhỏ đến lớn đều là.
Ta không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá hung tàn.
Dâu quan tâm nói, vậy hắn gặp bị phán tử hình sao?
Thường Uy cười cợt, hắn sẽ bị phóng thích.
Tại sao?
Encho thất thanh.
Bởi vì đại dìm.
Thường Uy nói, có sự với các ngươi khó nói.
Các ngươi chỉ cần biết rằng, Junio lần này gặp tránh được trừng phạt là được rồi.
Này không công bằng.
Encho nói, pháp luật đây.
Pháp luật cũng chính là người phục vụ.
Thường Uy nói, có điều ngươi yên tâm, cái tên này ác độc như vậy, ta gặp liên tục nhìn chằm chằm vào hắn.
Encho vỗ vỗ tiểu bánh màn đầu ngực, hắn như thế hung tàn, nếu như ngươi không theo dõi hắn, ta gặp cảm thấy sợ sệt.
Ngươi biết, hắn vẫn đang dây dưa ta.
Thường Uy nhíu mày, này ngược lại là cái mầm họa.
Hắn tâm tư chuyển động, nói, như vậy, chờ Junio thả sau khi đi ra, trong một khoảng thời gian ta đưa ngươi đi làm, phòng ngừa tiểu tử này sang bậy.
Ngược lại cũng là tiện đường.
Nghe nói như thế,
Enzo nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Dô thì lại khà khà cười lên, hai người các ngươi. Thường Uy thưởng cho hắn một cái cây rẻ, tiểu hài tử không nên nói chuyện lung tung. Lại nói, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận, vạn nhất Junio tìm tới ngươi. Dô trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức vô vô ngực, ta cũng không sợ hắn. Ta đánh không lại hắn ta chạy qua hắn. Mỗi sáng sớm 10 km ta không phải là bật chạy. Thường Uy cười ha ha. Chương 205, chuyện cười. Ngày thứ hai Thường Uy cùng Lín đã theo lệ tuần tra qua đi đang chuẩn bị đi bên hồ, ngay ở ống nói điện thoại bên trong nghe được đủ kẻ âm thanh, nói là dọ bệ thi thể đã tìm tới, đồng thời bị đưa đến giáo đường. Mạ xin rất thức thời vụ. Mạ xin không muốn gặp Thường Uy. Đối với một cái cất bước ở tội ác ở trong người mà nói, nàng không thích nhất, chính là cứng rắn quang minh người. Đối với nàng mà nói, Thường Uy chính là như vậy. Cùng Thường Uy giao thiệp với, nàng cảm thấy không dễ chịu, có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho nên nàng suốt đêm khiến người ta tìm tới dọ bệ thi thể đưa tới. Liên quan với này có cán mạng, bởi vì đủ kẻ duyên cớ, không có truyền ra tiếng gió nào. Chỉ nói Junio bởi vì phương hại chị An mà bị câu lưu, chỉ đến thế mà thôi. Đây là đại dìm quan trọng nhất yêu cầu. Thường Uy cùng đủ kẻ thỏa mãn hắn. Vì thế Thường Uy còn căn dặn Enzo tỷ đệ, để bọn họ không phải ở bên ngoài nói lung tung. Những tháng ngày tiếp theo, lại trở nên bình thản lên. Ngoại trừ mỗi ngày đều gặp được đại dìm, không còn hắn chuyện gì. Junio đang bị giam giữ hình sự sau 20 ngày thả ra. Này 20 ngày tạm giam, Thường Uy cũng không có mượn chức vụ chi tiện đem hắn như thế nào, thậm chí chẳng quan tâm, thật giống đưa cái này người đã quyết tự. Cho tới Junio ở đầu mấy ngày thấp thỏm qua đi, là ăn cho ngon ngủ ngon, ngoại trừ không có tự do. Đại dìm muốn lấy đi Junio án cũ, bị Thường Uy từ chối. Tuy nói Thường Uy bản thân không cần những thứ đồ này, nhưng đồn cảnh sát nhưng cần. Nay đồng dạng là đủ kẻ ý tứ, là ngầm thừa nhận. Đại dìm cũng biết, hắn chỉ là muốn thử xem. Tuy rằng Thường Uy ở bề ngoài tựa hồ đã quên Junio tự, nhưng hắn thực tế vẫn là phân một chút tinh lực quan tâm. Hắn phát hiện, tự Junio bị giam giữ hình sự tới nay, người này sản sinh một chút không tên biến hóa. Tình cờ bình tĩnh thật giống kẻ ngu si, ánh mắt thẳng tắp, nói một ít không thể giải thích được lời nói. Tình cờ lại cáo kỉnh thật giống người điên. Nhưng Thường Uy dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải là bởi vì bị giam giữ hình sự duyên cớ, bởi vì Thường Uy ở Junio trên người cảm ứng được một ít khác khí thế. Tuy rằng người khác cho rằng là bởi vì giam giữ hình sự duyên cớ, đại dìm bởi vậy rất thù hận Thường Uy. Nếu như con trai của ta xảy ra vấn đề, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại dìm thấp giọng nói. Thường Uy cười cợt, ngươi nên nhiều nòng quả ngươi con bất hiếu. Hắn không giết người, ta đương nhiên sẽ không tạm giam hắn. Căn nguyên có thể không ở ta nơi này. Ngươi lợi hại. Đại dìm hung tợn nhìn chăm chú Thường Uy một chút, rên lên một tiếng, xoay người lên xe, mang theo hắn khuyển tử đi rồi. Ngươi đem hắn đắc tội chết rồi. Lìn đã đi tới nói. Thường Uy nhún vai, vậy thì thế nào đây? Lìn đã không nói gì, được rồi, hắn đối với ngươi không thể làm gì. Không sai. Thường Uy nói, hắn có thể nghĩ biện pháp đem ta đuổi ra đồn cảnh sát, nhưng có đủ kẻ ở, hắn không có cách nào. Coi như có thể, ta lại không để ý, hắn liền một điểm vui vẻ cũng không chiếm được. Hoặc là đánh ta bàn lén. Linda, nếu như có người đánh ta bàn lén, ta dáng trả đánh người chết, có phải là vô tội? Linda há miệng, ngươi vì sao lại nghĩ tới sai như vậy đây? Quen thuộc mà thôi. Thường Uy dựa vào cửa xe, hai tay ôm ngực, ngươi tỷ dịch đây. Làm sao nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn một lần. Nói tới tỷ dịch, Linda vẻ mặt lập tức trở nên không thế nào. Nàng phan nàn nói, tên khốn kiếp này vừa đi chính là 2-3 tháng, ta hoài nghi hắn đã đem ta đã quên. Hắn là xe tải tài xế. Thường Uy cười nói, ngươi là cảnh sát, xem nghề nghiệp của các ngươi, nhất định ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đây là nhất định. Lúc này Phở ở Đờ Dịp đi tới, Thường, Linda. Phở ở Đờ Dịp. Thường Uy với hắn vỗ tay, ta đang theo Linda nói đệ ngươi tỷ dịch đây. Hai người bọn họ hôn kỳ sắp đến rồi chứ. Hắn liền không vội vã. Phở ở Đờ Dịp bất đắc dĩ nói, ngươi biết, tỷ dịch là xe tải tài xế, chạy đường dài. Ta khoảng thời gian này cũng thường thường gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn đều là bận điệu. Lại bận điệu cũng bận điệu có điều hôn nhân đại sự. Thường Uy vô vô bờ vai của hắn, vẫn là sớm một chút gọi hắn trở về. Ta đã nói với ngươi, ta cùng Lín đã hợp tác lâu như vậy, hắn nếu như không trở lại, ta liền muốn ra tay. Lín đã mạnh mẽ cho Thường Uy một quyền, không giữ mồm giữ miệng cố nạ. Phở ở Đờ Dịch liên tục cười khổ, cái kia thì có biện pháp gì đây? Phở ở Đờ Dịch là cái tính khí người cực kỳ tốt, với hắn hợp tác đau vừa vặn ngược lại, tao tính khí có lúc sẽ rất táo bạo. Ở xã hội nước Mỹ, giữa nam nữ chia hợp hợp quá bình thường có điều. Nếu như Lín đã cùng tỷ dịch hôn nhân thất bại, Phở ở Đờ Dịch cũng không thể nói gì được. Chỉ có thể nói tỷ dịch nghề nghiệp quá đồ phá hoại, nào có sắp kết hôn còn mấy tháng không thấy mặt. Nơi này đùa giỡn, Lin đã thở phì phò đi rồi. Lưu lại Thường Uy cùng Phở ở Đờ Dịp bật cười không ngớt. Theo, để thông lệ, Thường Uy trước tiên đi quán rượu uống một chén rượu. Hắn đã bắt được tiền lương, uống rượu không cần người xin mời. Enzo người phục vụ làm có tư có vị, tựa hồ là nghe Thường Uy ngụy biện tà thuyết, nàng trở nên mạnh mẽ lên, thường thường có thể nghe được nàng tiếng quát lớn. Chết tiệt khốn nạn, ngươi đã thiếu nợ $200, đừng hòng lại mua nợ. Enzo kêu to. Huệ, ngươi ngày hôm nay nhất định phải đem món nợ trả lại, rốt dễ tính, ta có thể không quen ngươi. Thường Uy cười ha ha chính đi tới, nhìn thấy tình cảnh này. Huệ còn muốn ngụy biện vài câu, vừa nhìn thấy Thường Uy, nhất thời chuột thấy mèo, hoảng loạn móc một cái vụn vặt tiền bỏ vào trên quầy, túi đầu chạy. Enzo. Thường. Enzo nhìn thấy Thường Uy, có vẻ đặc biệt cao hứng,
cười con mắt đều híp lại, ta tính toán thời gian ngươi nên mau tới, nào, ngươi hịt kỳ, băng tốt đẹp. Thường Uy cười ha ha, tiếp nhận ly rượu chậm rãi uống lên, xem ra ngươi khoảng thời gian này rất vui vẻ. En Trổ gật gật đầu, ngươi nói không sai, ta cứng rắn lên không còn làm đoàn chính mình, lập tức liền vui vẻ à. Thường Uy bật cười, không muốn quá mức. En Trổ nói, yên tâm, ta có biết ta bao nhiêu cân lượng. Rốt phu nhân cười ha ha đi tới, En Trổ giúp ta chăm sóc rất lớn, nàng càng ngày càng thành thục. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Thường Uy cười nói. Uống rượu xong, Thường Uy thả xuống ly rượu, đối với En Trổ nói, dù nì ấu ngày hôm nay đi ra, ta trước tiên đi tuần tra một vòng, ngươi giờ tan việc ta tới đón ngươi. En Trổ vừa nghe dù nì ấu đi ra, tâm trạng nhất thời thấp thỏm, nhưng nghe đến Thường Uy sau đó tới đón nàng, nàng lại yên tâm. Cảm tạ ngươi. Nàng mím môi nói. Thường Uy khoát tay háo một cái, rời đi quán rượu. Mở ra xe cảnh sát, ô hoa, ở miệu trấn mấy cái chủ yếu trên đường phố tới tới lui lui quay một vòng, nhìn thời gian gần đủ rồi, Thường Uy đem xe đứng ở quán rượu trước, không lâu, En Trổ đi ra, nhìn thấy Thường Uy xe, đi phi chạy tới. Lên xe, En Trổ vô vô tiểu bánh màn thầu, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đón ta đây. Ta nói rồi lời nói, vĩnh viễn chắc chắn. Thường Uy cười, khởi động rồi xe, một đường về nhà. Chương 206, cú đêm. Về nhà, rửa mặt, ăn cơm, một con rồng. Cơm tối là ở En Trổ nhà ăn. Nói là vì cảm tạ Thường Uy đưa đón. Thường Uy cũng không khách khí, có cơm trắng ăn, không ăn trắng không ăn. Cơm nước xong cùng En Trổ hai tỷ đệ hàn huyên một hồi tiên, trở lại nhà mình, như thường lệ đi hậu viện phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh thế giới. Vẫn là cái kia phó điều dạng. Điều này làm cho Thường Uy hoài nghi huyết mạch của chính mình có phải là quá lục ở. Thời gian dài như vậy, hầu như không có thay đổi. Đương nhiên, Thường Uy cũng biết thế giới ngoan cố tính, nếu như không có ngoại lực tiếp tục nhúng tay, có lẽ sẽ vẫn tuần hoàn đến thiên hoàng địa lão. Không đánh được. Cẩn thận tra xét tra, phát hiện tủ lạnh thế giới không có ngoại ý muốn biến hóa, Thường Uy trở lại trong phòng, lại nhìn một chút tivi, lúc này mới về phòng ngủ, tu luyện. Trở thành cảnh sát đến hiện tại, đã tiếp cận nửa tháng. Thường Uy tu luyện, từ lâu đi tới quỹ đạo. Bởi vì càng ngày càng cường thịnh không biết khí thế ảnh hưởng, Thường Uy tu luyện mặc dù không ra thái dịch nội đạo, cũng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt thuận lợi. Thường Uy phát hiện, này cố khí thế đối với chú thể cảnh tu luyện có rất lớn xúc tiến tác dụng, đặc biệt nhằm vào thể phách cường hóa, nhưng cũng không phải là không có tai hại. Đang nhằm vào thể phách cường hóa trong quá trình, gặp đối với thần hồn sản sinh nhất định ảnh hưởng, không phải tốt ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng xấu. Nhưng đối với Thường Uy vô hiệu. Thường Uy tuy rằng bị tẩy trắng, nhưng trong gốc hắn là một cái tu đạo sĩ. Thần hồn sức mạnh tuy rằng tán loạn, nhưng gốc rễ nhưng cực vững chắc, dễ dàng sẽ không bị ngoại vật mê hoặc. Mà loại này tai hại, Thường Uy đã từ du nhì ổ trên người nhìn thấy, phản phất có thể làm người sản sinh tinh thần phân liệt, nên có chí huyễn hiệu quả. Khoảng thời gian này tới nay, này cố mịt mở khí thế càng ngày càng cường thịnh. Tuy rằng vẫn cứ không cách nào xác biết căn nguyên, nhưng một ít rõ rệt đồ vật dần dần thể hiện ra. Không đơn thuần là Thường Uy bản thân tu hành, thí dụ như du nhì ổ nhân vật như vậy, Thường Uy phát hiện đã không ngừng hắn một cái. En Trổ cùng dâu chuyện này đối với tỷ đệ trên người, loại này khí thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Có điều so với du nhì ổ, En Trổ cùng dâu chịu đến ảnh hưởng nhưng cực nhẹ nhàng. Điều này là bởi vì du nhì ổ tâm tư càng nặng, tâm linh vốn là như ác quỷ, mà En Trổ cùng dâu càng đơn thuần. Lĩnh hội trong cơ thể khí huyết dâng trào, Thường Uy cân nhắc này cố khí thế hảo diệu, mơ hồ nắm lấy một ít linh quang, nhưng không nổi bật. Đến hiện tại, Thường Uy tu luyện đến chú thể tứ trọng viên mãn, tức sẽ tiến vào chú thể ngũ trọng, như vậy tiến độ chỉ so với ở SCT ẹ đùa lúc chậm một chút. Này cố mịt mở khí thế không thể không kể công. Nếu như không có cái này, Thường Uy hiện tại nhiều nhất tu luyện đến tầng thứ 3. Đối với Thường Uy mà nói, này cố khí thế càng như là một loại nhằm vào thể phách bồi bổ. Cho tới Thường Uy đối với đồ ăn nhu cầu còn kém rất rất xa ở SCT ẹ đùa tu luyện thời điểm nhu cầu. Có điều Thường Uy cũng hạ xuống việc này. Khoảng thời gian này, hắn dành thời gian ở hậu viện mở ra một khối đất trồng rau, lại bắt đầu cùng ở SCT ẹ đùa lúc như thế làm ruộng hoạt động. Tuy rằng quy mô nhỏ rất nhiều, người hoa hạ trong xương làm ruộng tinh tiết, bất luận chạy đến thế giới kia đều là không cách nào bị sửa biến. Tuy rằng có kỳ dị khí thế ảnh hưởng, nhưng Thường Uy tu luyện cũng không mất chủ. Mỗi một tầng, một đinh một điểm, nhỏ bé nơi đều là cân nhắc toàn bộ thấu thấu. Đồng dạng chú thể tứ trọng, nếu như đánh tới đến, hiện tại có thể treo lên đánh SCT ẹ đùa lúc chú thể tứ trọng. Số liệu trên chênh lệch không phải rất lớn, tầng tầng tích lũy lại đến, chỉ vượt qua 2/10, cũng chính là 1/5. Nhưng thật muốn so ra, trên thực tế chênh lệch so với số liệu thể hiện ra lớn hơn nhiều. Vững chắc căn cơ, đáng giá cao hứng. Đến hiện tại cảnh giới này, Thường Uy đã có thể dùng cả đêm vận chuyển khí huyết tu luyện thay thế đi ngủ, mà hắn cũng là làm như vậy. Lúc nửa đêm, Thường Uy bỗng nhiên mở mắt ra, hắn nhận ra được có khách không mời mà đến. Lặng lẽ đứng dậy, Thường Uy nhảy ra cửa sổ, theo động tĩnh truyền đến phương hướng đi đến vườn hoa sau, nhìn thấy hàng rào bên ngoài một cái bóng chính đang ngó giáo rất rỉnh. Này cái bóng quá quen thuộc, là Junio. Có câu nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối. Lời này có bất công. Thí dụ như Thường Uy, nếu như tìm cái nào báo thù, hắn lúc này liền báo. Bởi vì nếu như đủ mạnh lời nói, không cần cân nhắc càng nhiều. Mà Junio nhưng là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Đúng là phù hợp câu nói này miêu tả. Mới vừa thả ra, buổi tối liền đến. Thường Uy tràn đầy phấn khởi dò ngó hắn, trong lòng nghĩ tiểu tử này có phải là đợi một chút liền muốn vượt qua hàng rào,
sau đó tìm thấy chính mình trong phòng, cho mình một súng. Đến thời điểm làm sao bào chế hắn? Thường Uy trong đầu né qua Mãn Thanh thập đại cực hình. Nhưng Thường Uy dĩ nhiên tính sai. Du Nhi ồ ngó dao rắc một lúc, lại chạy đến en chỗ nhà hàng rào bên ngoài rình chốc lát, dĩ nhiên đi rồi. Điều này làm cho Thường Uy cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này có thể ẩn nhẫn. Hắn suy nghĩ một chút, Tiêu Mét Mét đi theo. Du Nhi ồ ở rời xa Thường Uy cùng en chỗ hai nhà một cái giao lộ lên một chiếc xe, sau đó lái xe hướng về vùng ngoại thành phương hướng mà đi. Thường Uy có chút cau mày. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, miễn cưỡng cùng được với ô tô phổ thông tốc độ, nhưng nếu như Du Nhi ồ đi xa, Thường Uy không được mà chết. Có điều ngẫm lại tiểu tử này hẳn là sẽ không đi quá xa, Thường Uy liền bước ra bước tiến, dựa vào rìa đường cây cối che lấp, một đường chế. Đến vùng ngoại thành, Thường Uy cả người đã là nóng hởi như lò lửa. Chú thể tứ trọng cảnh giới vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Thật vào lúc này Du Nhi ồ đốt xe, liền đứng ở bỏ đi nhà xưởng sườn núi phía dưới. Tiểu tử này xuống xe, cầm cái đèn tin, mò lên núi pha, đi vào nhà xưởng phế tích. Sau đó liền nghe đến một trận ông ngôn huế ngữ tức giận mắng đối tượng có hai cái, một cái là Thường Uy, một cái là En Trổ. Ta nhất định phải giết ngươi, Hoàng Pha hầu tử. Thiện nhân. Rác rưởi. Bưu tử. Tại đây yên tĩnh ban đêm, hiểu không có người ở nhà xưởng phế tích bên trong, Du Nhi ồ như cú đêm, thỏa thích phát tiết sự phẫn nộ của hắn. Nhưng mà ở Thường Uy trong thai, này có điều là chó điên sổ bậy, không đáng nhắc tới. Nhưng hắn cùng lên đến không phải là nghe tiểu tử này mắng hắn. Vì mắng Thường Uy cùng En Trổ ngừng lại, Du Nhi ồ không cần thiết đêm hôm khuya khoắt chạy đến chỗ này đến. Thường Uy lại đợi một lúc, tựa hồ tiểu tử kia mắng mệt mỏi, tất tất tác tác có động tĩnh. Thường Uy theo tới, ẩn thân hắc ám, nhìn tiểu tử ngươi từ trong túi móc ra một cái ống tiêm, cho cánh tay của chính mình đến rồi một châm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, trên mặt vẻ mặt sung sướng đê mê. Một lúc lâu, Du Nhi ồ bò lên, tinh thần chấn hương hướng về một bên rừng cây nhỏ đi vào. Thường Uy vội vàng đuổi theo. Xuyên qua rừng cây nhỏ, lại nhìn thấy cái kia đống nhà gỗ nhỏ, trong đêm tối thật giống một đầu ác quỷ nằm sấp. Nhưng ác quỷ sợ cái ác, Du Nhi ồ tiểu tử này hoàn toàn không có mảy may sợ sệt ý tứ. Hắn vòng qua nhà gỗ nhỏ, dành thời gian còn đạp một cước. Thường Uy cho rằng Du Nhi ồ gặp vào hang núi, nhà gỗ nhỏ sau lưng sườn núi nhỏ dưới chính là cái sơn động, cũng là Dô nói lúc trước ẩn giấu một ngày không bị tìm tới hang núi kia. Có điều để Thường Uy kinh ngạc chính là tiểu tử này không vào hang núi. Chương 207, ba cái. Chế Du Nhi ồ vòng qua sơn động tiểu pha, đi đến càng sâu mật rừng tây. Ban đêm điệu hoa ố gọi, hợp sâu tiếng hót cùng gió đêm, có vẻ vô cùng u sâm. Xuyên qua sâu sắc bụi cây cùng cỏ dại, Du Nhi ồ ở trong rừng sâu một chỗ vẫn tinh chống trải địa phương ngừng lại. Nơi này một gốc cây rất lớn đại thụ, ít nhất phải 7-8 người ôm hết. Mảnh này chống trải chính là cây này đẩy lên đến. Khổng lồ thân cây phía trước, nô ra một tòa bọc nhỏ, lại như cái mộ phần. Du Nhi ồ vòng quanh đại thụ xoay chuyển vài vòng, trong miệng niệm nhắc tới thao. Thường Uy cẩn thận lắng nghe, nghe rõ rõ ràng ràng. Dìm trong bút ký chính là cây này. Có thể giao cho người muốn tất cả. Giao cho. Sức mạnh. Hắn nói liên miên cằn nhằn, xem cái người điên vòng quanh đại thụ vòng tới vòng lui. Giao cho người muốn tất cả. Thường Uy nghe, trong lòng xoay một cái. Dìm bút ký. Đại dìm. Thường Uy nhịn không được quan sát tỉ mỉ cây to này, nhưng nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Rất phổ thông một cây đại thụ, không có lạ kỳ nơi. Ta muốn sức mạnh. Sức mạnh to lớn, dùng nắm đấm đem hắn đánh chết, đem hắn đánh thành thịt nát. Còn có En Trổ, tiện nhân, ta muốn để con tiện nhân kia sống không bằng chết. Du Nhi ồ không nhớ vòng, hắn ôm đại thụ, dùng sức la lên oán hận, nhưng ngoại trừ gió đêm, không có bất kỳ đáp lại. Thường Uy dòm ngó hắn, tâm tư chuyển động không ngừng. Du Nhi ồ dáng dấp kia, điên rồi tự. Nhưng cái gọi là cây này có thể giao cho tất cả, hắn dĩ nhiên là từ đại dìm trong bút ký nhìn thấy. Xem đại dìm người như vậy, là thực tế nhất có điều người. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ ở trong bút ký ghi chép một ít không được điều đồ vật. Nhưng mà Thường Uy xác thực không nhìn ra cái gì lạ kỳ địa phương. Du Nhi ồ thất vọng mà về. Thường Uy chờ Du Nhi ồ đi rồi sau khi, tự mình quá khứ liếc nhìn, không nhìn ra một tia kỳ lạ. Cũng đi rồi. Mới vừa thực là cái cơ hội tốt, Thường Uy hoàn toàn có thể ở chỗ này làm thịt Du Nhi ồ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Một cái Thường Uy nhìn ra Du Nhi ồ bản tính, tiểu tử này nhất định sẽ trả thù hắn, cơ hội vừa đến, hắn có thể quang minh chính đại phản kích giết chết hắn. Du Nhi ồ tối hôm nay cầu thiên cáo địa, muốn nắm giữ có thể đánh chết Thường Uy sức mạnh, hắn còn có một lựa chọn, vậy thì là thương. Thường Uy cảm thấy có thể cho hắn cơ hội. Thứ hai Du Nhi ồ trên người hội tụ đặc biệt khí thế để Thường Uy đè xuống sát tâm, hắn dự định nhìn lại một chút. Loại kia xúc tiến tu hành khí thế, đến cùng là thứ đồ gì nhi, vì sao lại hướng về Du Nhi ồ trên người hội tụ, căn nguyên ở nơi nào? Có giết hay không Du Nhi ồ, lúc nào giết Du Nhi ồ? Chỉ cùng Thường Uy bản thân lựa chọn có quan hệ, không tồn đang lo lắng bị đại dìm hoài nghi hoặc là hắn cái gì, Thường Uy cũng không chút nào để ý. Tổng hợp lên, chính là có thể chờ các loại, xem trước một chút. Du Nhi ồ rời đi núi rừng, lúc trở về, còn ở Thường Uy cùng En Trổ hai nhà cách đó không xa ngừng một lát, có thể thấy được tiểu tử này có bao nhiêu hận. Vì lẽ đó Thường Uy giúp hắn chọn lựa con đường, hắn nhất định sẽ đi. Sáng sớm lên, Thường Uy luyện quyền, cảm thụ cái kia cố càng ngày càng cường thịnh mà ở khắp mọi nơi mịt mờ khí thế, trong lòng cân nhắc bất định. Nay cố khí thế khởi nguồn đến cùng là cái gì? Này thật sự khiến Thường Uy phi thường hiếu kỳ. Là món đồ gì, chết vẫn là sống được, tỏa ra như vậy khí thế, dĩ nhiên có trợ giúp tu luyện.
Encho tỷ đệ chạy bộ trở về, Thường Uy cảm nhận được trên người bọn họ càng cường thịnh khí thế hội tụ, nghĩ thầm có thể sẽ có một số sự sắp phát sinh. Encho tỷ đệ, còn có Junio, ba người này, trên người bất chi bất giác hội tụ đặc biệt dày đặc kỳ dị khí thế, tựa hồ lại như nam châm, mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn khí thế hội tụ. Thường Uy cảm thấy, ba người bọn họ trên người, khả năng tồn tại một số Thường Uy cảm thấy hứng thú bí mật. Sáng sớm đi đồn cảnh sát, tiện thể đưa Encho đi làm, xe mới vừa đi không xa, liền nhìn thấy rìa đường một thân cây sau đứng Junio. Junio lấy một loại thăm thẳm ánh mắt nhìn kỹ Thường Uy xe cảnh sát đi xa. Là Junio. Encho có chút sợ sệt, ánh mắt của hắn thật là đáng sợ dáng vẻ. Thường Uy cười nói, đừng lo lắng, ngươi biết số điện thoại di động của ta. Phát hiện không đúng, lập tức gọi điện thoại cho ta. Niệu chấn cũng không lớn, ta sẽ rất nhanh chạy tới. Encho thoáng an tâm. Đem Encho đưa đến quán rượu, Thường Uy đi tới đồn cảnh sát. Đu kẹ đem hắn gọi vào văn phòng. Ta đã cùng Jim đàm luận được rồi. Hắn nói, chúng ta đồng thời phát lực, nhờ ngươi thuận lợi tiếp nhận ta công tác. Thường Uy ngẩn ra, nhanh như vậy. Đu kẹ nói, có Junio công lao ở bên trong. Ta nắm Junio nói sự, Jim không thể không đồng ý vì lẽ đó ngươi với hắn quan hệ, tạm thời rất khó hòa hoãn. Thường Uy cười cận, không có chuyện gì. Bởi vì Junio, ta với hắn vốn là rất khó hòa hoãn. Đu kẹ gật gật đầu, đúng đấy. Có điều ta biết ngươi có chừng mực. Ở liên quan với mịu chấn đại cục trên, ta hy vọng ngươi không muốn mang theo một cái nhân tình tự cùng Jim phát sinh mâu thuẫn. Thường Uy bật cười lắc đầu, ta không cái kia lòng thanh thản. Nói thật, chỉ cần Jim không đến trêu chọc ta, ta mừng rỡ ung dung. Như vậy tốt nhất. Đu kẹ nói, trong vòng 2 tháng, ta nhất định phải đi Chicago thay đổi máy tạo nhịp tim, thừa dịp thời cơ này, ta công thành lui thân, mà ngươi, đảm chịu trách nhiệm. Thường Uy nhún vai, ta còn có thể nói thế nào? Đu kẹ nở nụ cười. Ngày hôm nay không chuyện gì, ta cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Đu kẹ từ trên ghế lên, giúp Thường Uy xông tới một ly cà phê, ngươi biết Mịu Chấn lai lịch sao? Thường Uy nhấp một miếng cà phê, nói, ta nghe nói Mịu Chấn xây dựng ở 20 mấy năm trước, càng nhiều không thể nào hiểu rõ. Cũng không sai. Đu kẹ nói, xác thực nói là 35 năm. 20 mấy năm chỉ là đối ngoại tuyên gọi. Đối ngoại tuyên gọi. Thường Uy kinh ngạc nói, tất yếu sao? Có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Đu kẹ không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống, mà là nói, khi đó ta còn ở lên đại học, kỳ nghỉ ta cùng mấy cái bằng hữu thương lượng cắm trại, lúc đó nơi này không có chút dấu người, chúng ta liền lựa chọn nơi này. Nói, hắn trở nên trầm mặc, một lúc lâu, nói, tòa này trấn nhỏ là ta nhìn từng điểm xây dựng lên đến. Nơi này theo ta có rất sâu ràng buộc. Lòng ngươi, theo tuổi tác biến hóa dần dần biến hóa, ngươi biết không, ta ban đầu thời điểm luôn luôn ham muốn thoát đi, nhưng cuối cùng ta vẫn là lưu lại, mãi cho đến hiện tại. Hắn sâu sắc thở dài, đây chính là ta vận mệnh, làm hiệu chấn đại đa số người thậm chí tất cả mọi người vận mệnh. Chúng ta dựa vào nơi này sinh tồn, chúng ta không cách nào rời đi nó, đây chính là hiệu chấn. Thường Uy có thể nghe ra đủ kệ trong giọng nói phức tạp. Hắn lo lắng nơi này, vừa tựa hồ căm ghét nơi này, một loại mâu thuẫn tâm tình. Thường Uy không biết đủ kệ vì sao lại như vậy, nhưng đủ kệ không nói, hắn cũng không hỏi. Sớm muộn hắn tiếp nhận đủ kệ vị trí, đủ kệ nên đem nên nói cho hắn đều nói cho hắn. Ta cứu lên ngươi thời điểm, liền biết ngươi nhất định làm hiệu chấn một thành viên. Đủ kệ nói, ta không biết ngươi đến từ nơi nào, cũng không biết ngươi vì sao mà đến, nhưng này đều không trọng yếu. Ta tín nhiệm ngươi, này quan trọng nhất. Giúp ta bảo vệ tốt nó, đây là ta thỉnh cầu, thật sự. Bảo vệ tốt hiệu chấn, so với bảo vệ cái gì đều trọng yếu. Chương 208, xúi dục. Đủ kệ trịnh trọng trước này chưa từng có. Phản phất hiệu chấn chính là thế giới trung tâm. Thường Uy hay là không quá lý giải hắn, nhưng cũng biết, đối với một ít người tới nói, hay là một cọng cỏ đều so với toàn bộ thế giới càng quan trọng. Thường Uy đem tiếp nhận đủ kệ công tác. Này đã là bên trong cục bày ở ngoài sáng sự. Đối với chuyện này, Lin đã là không có ý kiến, nàng là Thường Uy hợp tác, rõ ràng Thường Uy năng lực. Thường Uy vào chức ngăn ngắn thời gian 2 tháng, đã ở trên trấn xây dựng lên thuộc về chính hắn hy vọng. Bởi vì hắn, trên trấn liền đánh nhau ẩu đả sự đều cơ hồ không thể nhận ra, chỉ an tình hình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Lin đã có thể không để ý, không có nghĩa là người khác không để ý phở ở đờ dịp là cái người hiền lành tính tình, hắn hay là không thế nào quan tâm, nhưng tao không giống. Tao tính khí táo bạo, hơn nữa cho tới nay cùng Thường Uy đều không thừa bao nhiêu giao lưu. Xem mũi xem mắt đều không thế nào xứng đáng. Thường Uy bản thân cũng là có tính cách người, người ta với hắn không giống, hắn cũng sẽ không ba tập hợp đi đến nắm nhiệt mặt tiếp lạnh đích gốc. Có điều tao người nhỏ, lời nhẹ, hắn không thích quy không thích. Chỉ ít trong bót cảnh sát mặt khác ba người, đối với Thường Uy đều là không thành vấn đề. Nhưng điều này làm cho Đại Dìm nhìn thấy cơ hội. Đại Dìm bởi vì Junio sự, bị ép đáp ứng đủ kệ đồng thời phát lực, đẩy Thường Uy thượng vị. Nhưng trong lòng, hắn là không muốn. Phát lực quy phát lực, không có nghĩa là hắn không thể ở phát lực đồng thời tham một cản trở. Rốt quán rượu. Tao cùng thờ ở đờ dịp tuần phố tới đây uống rượu. Jim nhìn thấy hắn, liền cười híp mắt lại đây. Ha, tao, thờ ở đờ dịp. Jim. Gật gật đầu, chào hỏi. Jim với bọn hắn nói dỡn vài câu, sau đó nói, tao, ngươi cùng ta đi ra một hồi được không, ta có việc tìm ngươi nói chuyện. Tao nghi ngờ nói, chuyện gì? Một ít việc nhỏ. Jim cùng thờ ở đờ dịp gật gù, lôi kéo tao ra quán rượu, đi tới một bên. Ta không cảm thấy ngươi có chuyện gì cần tìm ta. Tao nói, Jim, ngươi là nghị viên, ta là cái tiểu cảnh sát. Jim cười cợt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đối với Thường thấy thế nào? Thường.
Tao vẻ mặt cứng đờ, nói, Thường Uy. Không sai, chính là hắn. Dìm nói. Rất có năng lực. Tao khô cằn nói rằng. Dìm nở nụ cười, đúng đấy, hắn rất có năng lực. Đu kẹ cũng định để hắn tiếp nhận đồn cảnh sát. Nhiều nhất 2 tháng, hắn chính làm hiệu trấn cảnh sát trưởng. Tao nhắm miệng, không nói lời nào. Hắn vào trước bao lâu? Dìm hơi hợt hỏi. Không tới 2 tháng. Tao bĩu môi đáp. Cũng thật là. Dìm cảm thán liên tục, ta chưa từng thấy thăng chức nhanh như vậy ra hỏa. Ai, tao, ngươi làm thinh bao nhiêu năm? 7 năm. Tao mặt đã hơi đen. 7 năm. Một quãng thời gian không ngắn. Có thể ngươi liền phó cảnh sát trưởng đều không đúng. Dìm lộ ra răng nanh, một cái người da màu, ta nghe nói hắn mới 18 tuổi. Hắc, làm thinh không tới 2 tháng, dĩ nhiên liền muốn trở thành cảnh sát trưởng. Tao, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tao con mắt phồng lên. Nghe. Dìm nghiêm mặt nói, ngươi biết, ta cho tới nay với hắn không thích hợp. Hắn bắt được Junio, đem hắn nhốt 20 ngày. Mà ta nhưng không được không bị cưỡng bức giúp hắn. Trên thực tế ta cũng không đồng ý hắn, hắn là cái bạo lực phần tử, nếu như hắn làm cảnh sát trưởng, có thể tưởng tượng, Niệu Trấn gặp có cỡ nào hỗn loạn. Đây chính là mở mắt nói mỏ cảnh giới. Linda là cô gái, nàng cũng không thích hợp làm cảnh sát trưởng. Phờ ở đợi dịp là cái người hiền lành, hắn đồng dạng không thích hợp làm cảnh sát trưởng. Chỉ có ngươi, tao. Dìm nói, ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Là thường, sự xuất hiện của hắn, nhường ngươi mất đi trở thành cảnh sát trưởng cơ hội. Tao nắm chặt nắm tay, trên trán gân xanh nhảy lên. Nghe Dìm lời nói, hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu như đủ kẻ về hưu lời nói, trở thành cảnh sát trưởng ứng cử viên, hắn tao cơ hội đúng là to lớn nhất. Có thể hiện tại hết thảy đều không còn. Là cái kia Hoàng Pha hầu tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bay lên một luồng thô bạo vô cùng tâm tình. Dìm trên mặt mang cười, trong mắt lóe hàn quang, lấy một loại bất đắc dĩ giọng nói, ngươi hiện tại đã biết rõ chứ? Ta cũng là không có cách nào. Dù nhỉ ô tội chứng nắm ở trong tay bọn họ, ta không thể không bóp mũi lại nhận. Vậy nếu như có khả năng lời nói, Dìm, ngươi đồng ý giúp ta? Tao khát vọng tâm tình lộ rõ trên mặt. Đương nhiên. Nhưng là ngươi biết, này không có khả năng. Dìm bất đắc dĩ cực điểm. Nếu như ta giúp ngươi thu hồi dù nhỉ ô tội chứng hồ sơ đây. Tao nói. Dìm chờ chính là hắn câu nói này. Nhưng hắn lộ ra vẻ do dự, cái này không được đâu. Tao, ngươi làm như vậy sẽ làm đủ kẻ làm khó dễ. Đủ kẻ. Tao lộ ra vẻ khinh thường, ta cho làm thinh dòng dã 7 năm, hắn tử không nghĩ tới dù cho ta một điểm chỗ tốt. Ta quản hắn đi chết. Dìm thật giống hạ quyết tâm thật lớn tự, được. Chỉ cần ngươi giúp ta thu hồi Juni ổ hồ sơ, ta giúp ngươi. Liền quyết định như thế. Tao xuề bàn tay ra. Bộp một tiếng, hai bàn tay kích cùng nhau. Sau đó hai người đi càng xa hơn, thấp giọng thảo luận lên. Dìm nói, Juni ổ sự cũng không có ghi chép tiến vào mạng lưới hồ sơ, bởi vì một khi ghi chép, hồ sơ nệ vợ, nhất định phải muốn làm. Đu kẹ cùng Thường Uy liền mất đi uy hiếp ta nhược điểm. Hết thảy đều ghi lại ở chỉ chất hồ sơ trên, hơn nữa khẳng định ở trong bóp cảnh sát. Tao, ngươi nghĩ cách từ phòng hồ sơ đem hồ sơ lấy ra, chỉ cần giao nó cho ta, Thường Uy muốn làm cảnh sát trưởng vậy thì là nằm mơ. Dừng một chút, lại nói, Đu kẹ trái tim không chịu nổi gánh nặng, hắn ở gần đây sẽ đi Chicago làm giải phẫu thay đổi máy tạo nhịp tim, đồng thời bắt tay công việc về hưu. Chỉ cần đem Thường Uy nơi này kéo, chờ hắn lùi lại hưu, còn lại chính là ta nói toán. Tao cảnh sát trưởng, nhiều nhất 3 tháng, ngươi chính làm hiệu trấn kể đến hàng đầu đại nhân vật. Tao trên mặt lộ ra mê say vẻ, hắn phảng phất đã thấy hắn trở thành hiệu trấn bá chủ một ngày kia. Mắt nhìn tao tinh thần chấn hưng rời đi, Dìm khoe miệng lộ ra một tia xem thường. Như vậy mặt hàng, cũng thật là cái làm cảnh sát trưởng liêu, ngu xuẩn mới thật không chế, không phải sao? Tao trở lại quán rượu, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Còn nhiều muốn một chén rượu, đồng thời thay đổi keo kiệt, xin mời Phở ở Đờ Dịp cũng uống một ly. Chính uống, Thường Uy cùng Linda cũng tiến vào. Phở ở Đờ Dịp, tao. Thường Uy hỏi thăm một chút. Phở ở Đờ Dịp cười nói, vẫn là hịch kỳ. Thường Uy nhún vai, rất rõ ràng. Tao nhìn thấy Thường Uy, thì lại sốt sáng lên đến. Hắn khô cằn hỏi thăm một chút, túi đầu uống rượu của mình. Thường Uy không khỏi có chút kinh ngạc. Dĩ vãng cùng tao đối mặt, cái tên này lại như cái đấu bò, bất mãn vẻ lộ rõ trên mặt, vào lúc này làm sao rất khác nhau. Ý nghĩ ở Thường Uy trong lòng lóe lên liền qua, sau đó nhìn về phía trong quầy ba cười tươi rói en trổ, uy tắc cũ. Ta hịch kỳ, Linda nước chanh. Chương 209, hồ sơ. Buổi chiều tan tầm, Thường Uy đến quán rượu nhận en trổ, một đường về nhà. Trong xe, en trổ do dự đối với Thường Uy nói, Thường, ngày hôm nay ta luôn cảm thấy có một đôi mắt ở liên tục nhìn chằm chằm vào ta, thăm thẳm, nhất định là Junio. Trong lòng ta chiếc đông, phi thường bất an. Thường Uy nói, Junio. Khẳng định là hắn. En trổ nói, sớm tới tìm thời điểm, chính là ánh mắt ấy. Chính là nói hắn ở xung quanh rình ngươi. Ừm. Thường Uy trầm ngâm nói, ta ngày mai lại cảnh cáo hắn một lần. Sẽ hữu dụng sao? En trổ bất an. Gặp. Thường Uy cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, ngươi đến tin tưởng ta. Ngay ở Thường Uy tan tầm rời đi đồn cảnh sát sau khi, tao tìm tới Linda, hỏi nàng, Linda, lại là ngươi trách nhiệm. Linda nói, nếu không thì đây. Tao cười cận, nói, ta tối hôm nay vừa vặn không có chuyện gì. Linda tâm trạng kinh ngạc. Đồn cảnh sát tổng cộng liền 5 người, cũng không có an bài chuyên môn trách nhiệm nhân viên. Bởi vậy cho tới nay, rất nhiều lúc, trực đêm đều là đủ kẻ cùng Linda thay phiên đến. Đủ kẻ lớn tuổi, thân thể cũng không được,
vì lẽ đó càng nhiều vẫn là Lìn Đạ. Trước đây chưa bao giờ ai chủ động đứng ra nói muốn trách nhiệm. Ngươi muốn nói cái gì? Lìn Đạ nói. Buổi tối không có chuyện gì, hơn nữa. Ảch, ta cũng muốn lĩnh hội một hồi trực đêm cảm giác. Ngươi biết đây không tính là cái gì. Có lúc đêm hôm khuya khoắt có vụ án, không cũng đến lập tức lên. Có chút gượng ép, nhưng Lìn Đạ không có suy nghĩ nhiều, có người muốn trách nhiệm, nàng mừng rỡ như vậy. Lúc này cùng tao căn dặn trực đêm chú ý sự hạng, liền cũng rời đi. Lìn Đạ đi rồi, đồn cảnh sát liền còn lại tao một người. Trước đây tình cờ còn có nhân đánh nhau hậu đã bị tạm giam cặn bã, hiện tại liền cái này đều không còn. Đặc biệt yên tĩnh. Tao cả người lông dài tự, ở phòng trực ngồi mười mấy phút liền ngồi không yên. Nhưng bên ngoài trời còn chưa tối. Làm không ra gì sự, thường thường yêu thích ở trong bóng tối tiến hành, bởi vì làm chuyện như vậy thời điểm, tâm là hắc ám. Bản thân hắn tính tình lại táo bạo, không có thành phủ, không phải cái ngồi được người. Nghĩ sau đó đến phòng hồ sơ lấy đi dù ni ổ tội chứng hồ sơ, hắn càng thêm đứng ngồi không yên. Mãi mới chờ đến lúc đến trời tối, bên ngoài đèn đường sáng lên đến, hắn mạnh mẽ ực một hớp cà phê, cầm chìa khóa hướng về phòng hồ sơ đi đến. Đừng xem hiệu trấn không lớn, nhưng đồn cảnh sát phòng hồ sơ bên trong gửi các loại hồ sơ nhưng nhiều một nhóm. Dù sao 20, 30 năm tích lũy, không phải con số nhỏ. Cũng may hồ sơ bày ra, là dựa theo ngày có thứ tự sắp xếp. Vì lẽ đó tao rất nhanh tìm tới viết dù ni ổ tên hồ sơ. Hắn lộ ra vẻ cao hứng, sau đó nhìn chung quanh, lại nhìn một chút sau lưng phòng hồ sơ môn, dường như vào lúc này có người theo dõi hắn tự. Hắn không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy Juni ổ hồ sơ túi, vội vội vàng vàng liền đi. Suýt nữa va lăn đi một cái hồ sơ giá. Trở lại phòng trực, hắn đóng lại phòng trực cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hồ sơ túi. Xịt. Thật giống lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Hồ sơ trong túi giống tuyết. Trước hắn đều không có nhận ra được. Làm sao sẽ không có? Đau gấp cùng trên chảo nóng con kiến tự. Hắn cật lực để cho mình bình tĩnh, cật lực suy tư, thật lâu chợt nhớ tới mấy ngày trước đủ kẻ tựa hồ từ phòng hồ sơ bên trong lấy đi một phần hồ sơ. Hắn vội vã buôn đủ kẻ văn phòng mà đi. Có thể đủ kẻ văn phòng trói chặt, chìa khóa ở đủ kẻ trong tay. Hắn nhìn đóng chặt môn, trong lòng bốc lửa. Thậm chí sinh ra đá văng đủ kẻ cửa phòng làm việc ý nghĩ. Thật huyên đè xuống, hắn biết, một khi hắn đạp đủ kẻ cửa phòng làm việc, ngày mai sẽ đến cởi bộ cảnh phục này. Làm sao bây giờ? Hắn gấp khu sọ não. Đúng rồi. Cửa sổ. Đau trong đầu linh quang lóe lên. Hắn vội vã chạy đi đồn cảnh sát cửa sau, tìm tới đủ kẻ văn phòng cửa sổ. Rất hạnh phúc, cửa sổ mở ra. Hắn ma lưu bỏ tiến vào cửa sổ, bắt đầu lục tung tung phèo, có thể tìm tới tìm lui, vẫn cứ không có dù nỉ ổ cái kia phân tội chứng hồ sơ cái bóng. Đu kẻ. Đu kẻ. Người đem hồ sơ thả chỗ nào rồi? Hắn lầm bầm lầu bầu. Tìm khắp nơi toàn bộ văn phòng, bất luận ngăn kéo, vẫn là ngăn tủ, mỗi một chỗ, đều không có. Hắn lập tức chán nản, cả người vô lực. Làm sao sẽ không có đây? Hắn thật lâu thở được đến, cả người mềm nhũn, đem bị phiên loạn văn phòng một lần nữa thu dọn một hồi, sau đó tập tên bỏ ra cửa sổ. Thường Uy như thường lệ tới trước hậu viện phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tiềm lực vô cùng, nhưng hiện tại cũng là như vậy, muốn thể hiện nó năng lực, chỉ cần lớn tuổi lâu ngày tế luyện. Tương đương với chỉ là một hạt giống. Mà Thường Uy hiện tại còn không có trực tiếp tế luyện năng lực. Bên trong vẫn là cái kia phó điều dạng, hầu như không có thay đổi gì. Không có Thường Uy trực tiếp đúng tay, hai bên vĩnh viễn tựa hồ cũng gặp rằng có ở phong kiến thời đại, cuối cùng Thường Uy huyết mạch sinh linh diệt, tiếp theo phi kiếm diệt thế. Đúng là phi kiếm áp vũ sắc cơ, đã cực thịnh cực điểm. Mắt thấy chỉ bằng vào diệt thế tích lũy sắc cơ, cũng đã đến lập tức lên cấp mức độ. Từ pháp bảo hạ phẩm đến trung phẩm pháp bảo, đây là một cái bay vọt. Cho nên nói như vậy tiểu thế giới là một cái bảo. Nhìn Thường Uy phi kiếm, chỉ thả ở bên trong, bên ngoài mới ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng, dĩ nhiên liền muốn thăng cấp. Nếu như dựa vào pháp lực của chính mình chậm rãi tế luyện, ít nói 10 năm 20 năm. Phi kiếm lên cấp là một chuyện tốt, nhưng cũng không đáng quá mức cầm chặt. Món đồ này bây giờ đối với Thường Uy tác dụng không lớn. Đồng dạng lý do, không có chất pháp pháp lực cùng mạnh mẽ thần hồn, pháp bảo chính là cái thiêu hỏa côn. Đương nhiên tự động hộ chủ công năng là có thể dùng, nhưng chiếu trước mắt nhiễu chấn cục diện, e sợ còn không có nguy hiểm gì muốn Thường Uy dùng đến phi kiếm hộ chủ. Liếc nhìn tủ lạnh thế giới, thấy không có gì bất ngờ phát sinh, Thường Uy trở lại trong phòng, đang chuẩn bị rửa mặt sau về phòng ngủ bắt đầu một ngày tu luyện, chung cửa văng lên, là Enchổ. Nàng ăn mặc một thân váy ngủ chạy tới. Thường Uy vừa mở cửa ra, tiểu cô nương liền nhào lên, tiến vào Thường Uy trong lồng ngực, run lẩy bẩy. Làm sao? Thường Uy vội vã đem nàng đỡ đến phòng khách, quan tâm hỏi. Juni ô ánh mắt. Enchổ trên mặt hoảng sợ lộ rõ trên mặt, ta vừa nhắm mắt, dù nhì ổ ánh mắt ấy liền xuất hiện ở trong đầu, quá khủng bố. Thường Uy nhất thời không nói gì. Được rồi, tiểu cô nương nhắc gan, có thể lý giải. Nhưng lúc này chạy đến gia đình hắn đến tính là gì? Thật lâu, Thường Uy đem Enchổ kiểu tiểu thân thể từ trong lòng nâng dậy đến, ngươi hoàn toàn không cần thiết suy nghĩ nhiều. Dù nhì ổ xác thực rất xấu, rất đáng sợ, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng, ta so với hắn khủng bố gấp trăm lần. Enchổ xin nở nụ cười, sau đó nói, nhưng là ta thật sự ngủ không được. Thường, ta có thể ở ngươi nơi này ở một buổi chiều sao? Thường Uy cười ha ha, có thể nha, chỉ cần ngươi không sợ ta nửa đêm lang tính quá độ là tốt rồi. Cái nào thành muốn Enchổ con mắt sáng lên một cái, có thật không? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thường Uy nói, nhóc con đừng loạn tưởng. Ngươi lại gọi ta nhóc con. Enchổ xù lông, lập tức nào tới, mèo con như thế luận nào,
nạo Thường Uy không thể làm gì. Chương 210, ở ngoài phái. Tao lần thứ 6 bỏ xuống đại dìm điện thoại, người tiểu tụy ngồi ở phòng trực, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Giờ làm việc sắp đến rồi. Lin đã nhấc theo bữa sáng cái thứ nhất đi đến đồn cảnh sát, đến phòng trực đem bữa sáng đặt lên bàn, thấy tao như vậy tiểu tụy, không khỏi cười nói, hiện tại ngươi biết trực đêm cảm giác chứ? Nàng chỉ làm tao không quen trực đêm, vì lẽ đó mệt mỏi như vậy. Tao miễn cưỡng nở nụ cười dưới, gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái bánh mì gặm một cái, cảm tạ. Ngươi cần nghỉ ngơi. Linda nói, ngươi hiện tại tan tầm về nhà nghỉ ngơi, ta gặp cùng đủ kẻ nói một tiếng. Tao đứng lên đến, nắm lên mũ đi ra ngoài, đi mấy bước, dậm chân, do dự một chút, nói, Linda, ta đêm qua thu dọn phòng hồ sơ, phát hiện có một phần hồ sơ là không. Ồ, Linda ngẩn ra, không. Khả năng là đủ kẻ lấy đi đi. Ta nhớ rằng mấy ngày trước đủ kẻ lấy đi dù ni ổ hồ sơ, là nó sao? Đủ kẻ lấy đi. Tao nói, phần này hồ sơ không phải nên bao bọc lên sao? Linda nhún vai, nói là cho Thường lấy về nghiên cứu một chút. Thường. Tao bỗng cảm thấy phân chấn, ngươi là nói đủ kẻ đem hồ sơ giao cho Thường. Linda gật gật đầu, có ghi chép, ngươi không thấy sao? Nàng chỉ phòng trực trên bàn trách nhiệm ghi chép bản. Tao há miệng, đột nhiên cảm giác cơ ngươi đầy có chút đau. Hắn vội vàng vàng sau khi từ biệt Linda, ba bước cũng làm hai chân đi ra đồn cảnh sát. Mặt sau Linda cảm thấy hắn có chút kỳ quái, lầm bầm một tiếng, tao ngày hôm nay thật giống có điểm không đúng. Ai không đúng? Đu kẹ lúc này đi vào. Hả, là tao. Linda nói, hắn tối hôm qua trách nhiệm, xem ra rất mệt dáng vẻ. Hắn. Trách nhiệm. Đu kẹ quay đầu lại liếc nhìn đồn cảnh sát cửa lớn, ngờ ngợ nhìn thấy tao lên xe bóng người, hắn uống nhầm thuốc. Trời mới biết. Linda nhún vai một cái. Lúc này, Thường Uy cùng phỏ lần lượt đến đồn cảnh sát đánh thẻ. Nghe nói tao đêm qua trách nhiệm, liền ngay cả Thường Uy cũng kinh ngạc một hồi. Nếu như nói phở ở đờ dịp chủ động trách nhiệm ta còn tin tưởng, tao. Hán. Phở ở đờ dịp vội và nói, đừng, ta cũng không muốn trực đêm. Không nhờ ngươi trực đêm. Linh đã lường hắn một cái, tao khả năng là tinh lực quá thừa. Mở ra cái chuyện cười. Lại nói tao rời đi đồn cảnh sát, lái xe chậm rãi ở trên đường bò. Nhìn thấy Thường Uy xe sượt qua người, hắn mới đột nhiên giẫm xuống chân ga. Chung điện thoại di động lúc này lại vang lên đến. Tao vừa nhìn, nhai nhai răng, một cái tay từ trên tay lái rời đi, tiếp cú điện thoại. Tao, đây là ta lần thứ 7 gọi điện thoại cho ngươi. Đại dìm lột ngạt thanh âm tức giận từ trong điện thoại di động truyền đến, vật của ta muốn đây. Nếu như ngươi không lấy được Juni ổ hồ sơ, ta giúp không được ngươi. Dìm, ta biết ngươi cần Juni ổ hồ sơ. Tao cười hát hát nói, nếu như ngươi đối với ta thái độ tốt một chút, ta nghĩ ta sẽ càng mau một chút. Đại dìm trầm mặc chốc lát, âm thanh nu hòa hạ xuống, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, tao. Vì lẽ đó chúng ta là bình đẳng. Tao nói, ta là phần này hồ sơ vắt hết óc, ngươi không có tư cách cao cao tại thượng. Được rồi, ta xin lỗi. Đại dìm coi được giãn được, hắn nói. Như vậy hồ sơ đây. Juni ổ hồ sơ không ở văn phòng cảnh sát. Tao nói, Linda nói cho ta, đủ kẻ mấy ngày trước lấy đi phần này hồ sơ, cũng giao nó cho Thường. Lúc này chính ở nhà ăn điểm tâm đại dìm nghe trong điện thoại tao lời nói, cầm cái chén tay ngừng lại, trong lòng thầm mắng đủ kẻ. Rất rõ ràng, đủ kẻ ở phòng bị hắn. Hồ sơ thả ở văn phòng cảnh sát, đối với đa số người mà nói, đều là rất an toàn. Nhưng đối với đại dìm người nghị viên này mà nói, trái lại càng dễ dàng tới tay. Đủ kẻ để hắn đồng thời phát lực thúc đẩy Thường Uy thượng vị. Vì lẽ đó đem hồ sơ giao cho Thường Uy bảo quản, là nhất lớp bảo hiểm. Trầm mặc chốc lát, đại dìm nói, có hay không khả năng từ Thường Uy trong tay bắt được hồ sơ? Không biết. Tao âm thanh truyền đến, ta chính hướng về Thường Uy nhà chạy đi. Hắn hiện tại đi làm, không ở nhà. Đại dìm đông cảm thấy phấn chấn, ta ở quán rượu chờ ngươi. Cúp điện thoại, đại dìm thở dài, ngẩng đầu nhìn bàn đối diện ngồi, thật giống cái người máy như thế từng miếng cắn bánh mì Junio, hắn ngọn lửa ở trong lòng không nhịn được nổ ra. Đều là ngươi. Thường Uy khuôn mặt phảng phất hiện lên ở trước mắt hắn, chờ xem, Thường Uy rất nhanh ta sẽ để ngươi nếm trải thủ đoạn của ta. Tao xe quọt kẹt một tiếng đứng ở Thường Uy nhà viện trước, tao từ trên xe bước xuống. Chính gặp sát vách Joe đi ra. Joe đi học. Ha, cảnh sát. Joe hỏi thăm một chút. Tao tâm trạng căng thẳng, Joe, ngươi đi học. Đúng thế. Joe gật gật đầu, ngươi có chuyện gì không? Ê. Thường có một phần văn kiện đã quên nắm, ta giúp hắn mang tới. Tao nói láo. Joe không nghi ngờ có hắn, nói, vậy ngươi bận điệu, ta đến trường đi tới. Chờ Joe hướng về trạm xe buýt bên kia đi rồi, tao mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa thậm chí muốn cầm súng đánh Joe. Loại này thô bạo tâm tình, để chính hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, tao liền vượt qua Thường Uy nhà tường viện hàng rào, vài bước chạy vội tới trước cửa, thấy đóng cửa, lại vòng tới bên cạnh cửa sổ tìm tòi một trận, răng rác, cửa sổ mở ra, tao cấp tốc bỏ tiến vào. Thường Uy đến đồn cảnh sát đánh thẻ lộ diện, tiếp theo cùng thường ngày, dự định trước tiên cùng Linda đi ra ngoài tuần phố, liền bị đủ kẻ gọi lại. "Thường, đến phòng làm việc của ta một hồi." Thường Uy cùng Linda ra hiệu, làm cho nàng chờ, liền đi đủ kẻ văn phòng. Ngồi. Đu kẹ để hắn ngồi xuống. Sau đó nói, ngày hôm nay lại có một nhóm bính hoàn muốn vận đi vào. Như trước kia như thế, ngươi cùng Lín đã hộ giá hộ thống, cấm chỉ những người không có liên quan tiếp cận. Thường Uy gật đầu, hiểu rõ. Ừm. Đu kẹ nói, ngoài ra còn có một việc. Ngươi biết chúng ta hiệu chấn ý Victoria hồ xây lên,
mà dựa vào Victoria hồ nhưng không ngừng điệu chấn một cái. Chúng ta ở hồ đông bắc, đông nam còn có cái ven hồ chấn.
Ven hồ chấn?
Thương Uy nói, là bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?
Đu Kẻ lắc lắc đầu, lại gật đầu. Hàng năm xuân hè giao tiếp thời gian ven hồ chấn tổ chức Victoria hồ du lịch tiết sắp tổ chức.
Victoria hồ du lịch tiết?
Thương Uy có chút hiếu kỳ.
Không sai.
Nói tới cái này, Đu Kẻ Minh hiển lộ ra một điểm không cam lòng vẻ. Bọn họ bên kia vị trí địa lý, hoàn cảnh so với chúng ta bên này ưu việt nhiều lắm.
Vì lẽ đó bọn họ tổ chức du lịch tiết mỗi lần đều rất thành công, mà chúng ta trước đây thử nghiệm tổ chức một lần, được nhưng là thất bại.
Vì lẽ đó?
Không có vì lẽ đó.
Đu Kẻ nói, ngươi biết giống chúng ta như vậy chấn nhỏ cảnh lực mỏng manh.
Ven hồ chấn cũng như thế.
Tổ chức du lịch tiết thời điểm người ta tấp nập, bọn họ cần càng nhiều cảnh lực duy trì trật tự.
Vì lẽ đó hàng năm vào lúc này, ven hồ chấn đồn cảnh sát đều sẽ hướng về chúng ta cầu viện.
Chương 211, đòn bí mật.
Thường Uy nhất thời sáng tỏ, nói, ngươi dự định nhường ta đi qua.
Đu Kẻ gật gật đầu, đúng thế.
Ngươi đem tiếp nhận ta công tác, vì lẽ đó rất nhiều chuyện, ngươi nhất định phải thử nghiệm tham dự, để với thu được một ít kinh nghiệm.
Thường Uy nói, ok.
Đu Kẻ cười nói, ven hồ chấn chu ngươi tư cảnh sát trưởng đã cho ta phát đến tin tức nhờ giúp đỡ. Ngươi cùng Lín Đa buổi sáng chiếu nhìn một chút bính hoàn vận tải quy trình, buổi chiều liền trôi qua đi.
Lại nói, phía trước mấy năm Lín Đa đều có tham dự, nàng cùng Chu Ngươi Tư rất quen, nàng sẽ nói cho ngươi biết làm sao phối hợp công tác.
Hiểu rõ.
Thường Uy gật đầu.
Đi ra Đủ Kẻ văn phòng, Thường Uy nói tới xế chiều đi ven hồ chấn trợ giúp bên kia đồn cảnh sát ứng phó du lịch tiết trong lúc chị an sự, Phở ở Đờ Dịch lập tức biểu thị ước ao.
Hắn nói, Thường, ngươi hưởng phúc.
Chân dài, đại hùng, bikini, ngươi biết không, du lịch tiết là nam nhân thiên đường.
Hắn lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, ta hy vọng ngươi trong lúc này tìm một cái bạn lữ, sau đó đem ngươi cái kia chết tiệt ánh mắt từ Linda trên người rời đi, như vậy tỷ dịch liền không cần lo lắng.
Cút. Linda đẩy Phở ở Đờ Dịp một cái, Phở ở Đờ Dịp, ngươi đổi bại.
Thường Uy cười ha ha, Phở ở Đờ Dịp, xin mời hướng về Thượng Đế cầu khẩn đi.
Ngươi không nói ta còn không nhớ ra được, ngươi nói chuyện, ta đến cùng ngươi làm rõ, nếu như lần này không tìm được mấy cái lành miệng vị, cẩn thận Linda vứt bỏ tỷ dịch theo ta sinh sống.
Linda một quyền đánh tới, Thường Uy chạy đi liền chạy.
Linda đuổi theo Thường Uy cũng ra đồn cảnh sát.
Đu Kẻ đi ra, cười hết mắt, đối với Phở ở Đờ Dịp nói, thường để đồn cảnh sát bầu không khí trở nên càng tốt hơn, không phải sao?
Phở ở Đờ Dịp nhún vai, vì lẽ đó mấy ngày sau đó ta gặp trở nên càng bận rộn.
Tiền thưởng cũng sẽ thêm ra một bút.
Đu Kẻ nói, năm ngoái ven hồ chấn cung cấp 3 vạn đô la Mỹ điều tạm phí, năm nay làm sao cũng phải 3 vạn năm.
Đau túi đầu đủ rũ đi đến quán rượu, không trước tiên để ý tới ánh mắt chờ mong đại dịm, dầu dị đối với trong quầy ba en chỗ nói, cho ta đến một bình hịt kỳ.
Một bình.
En trổ trận to hai mắt, đau cảnh sát, ngươi chắc chắn chứ?
Xác định.
Đau không nhịn được nói.
Bên cạnh đại dìm thấy hắn bộ dáng này, trong ánh mắt cái kia vẻ chờ mong nhất thời tan thành mây khói.
Hắn thả xuống ly rượu, chậm rãi đi ra ngoài, ở rìa đường ngồi xổm hút thuốc.
Không lâu lắm, nhấc theo bình rượu tao đi ra.
Không bắt được.
Đại dìm trong thanh âm tràn ngập khí tức nguy hiểm.
Ngươi nhìn ra rồi.
Đau giơ nâng bình rượu, ta mượn rượu giải sầu.
Hắn lập tức oán hận mà vừa bất đắc dĩ nói liên miên cằn nhằn lên, ta lật tung rồi tên khốn kia nhà, không có thứ gì. Không có tìm được dù cho một tờ giấy.
Dìm, ngươi nói hắn đem hồ sơ giấu đến chỗ nào rồi?
Đại dìm cao mày, ngươi hỏi ta.
Ta còn muốn hỏi ngươi đây.
Ngươi không lấy được hồ sơ, ta liền không thể thoát khỏi uy hiếp, mà không thể không vì là cái kia hoàng pha hầu tự xuất lực.
Ngươi làm không được cảnh sát trưởng, sau đó cả đời làm cái cảnh sát, mãi cho đến về hưu.
Cảnh sát trưởng là ta.
Tao nghiến lợi nói, cái kia hoàng pha hầu tử có tư cách gì làm cảnh sát trưởng?
Ngươi.
Đại dìm lộ ra vẻ khinh bỉ, ngươi liền một phần hồ sơ cũng không tìm tới.
Ta nhất định sẽ tìm tới.
Tao cả giận nói, ta sẽ để hắn chính miệng nói ra.
Đại dìm con mắt hơi híp lại, ta rất chờ mong.
Hơn nữa, đại dìm nói, ta có thể nhắc nhở ngươi, ven hồ chấn du lịch tiết sắp tổ chức, Đủ Kẻ nhất định sẽ phái Thường Uy tiểu tử này qua khứ, đây là một cơ hội, không phải sao?
Tao ánh mắt sáng lên.
Buổi sáng, Thường Uy cùng Lín Đạ trước tiên đi phương Bắc nhà kho khu loanh quanh một vòng, theo thường lệ cho chu vi cư dân lấy cảnh báo. Trở lại trên trấn tuần tra nửa vòng, gần như chính là buổi trưa. Thường Uy đến quán rượu đi theo Enzo nói rồi chuyện này.
Ta buổi chiều liền muốn đi ven hồ chấn hiệp trợ địa phương đồn cảnh sát duy trì du lịch tiết trong lúc trị an trật tự, gần nhất 5 ngày ta không cách nào đưa đón ngươi tan tầm.
Hắn nói, đem mình xe cảnh sát chìa khóa ném cho Enzo, ngươi mở ta trên xe cảnh sát tan tầm đi.
Enzo tiếp nhận chìa khóa, lo lắng nói, ngươi không ở lời nói, Junio.
Yên tâm.
Thương Uy cười cợt, nâng cốc trong chén Hitsky uống một hớp cạn, ta mới vừa nhìn thấy Junio ở bên kia đường, ta gặp cảnh cáo hắn.
Không sai, Junio tiểu tử này lén lén lút lút xem cái ú linh tự.
Mới vừa Thường Uy nhìn thấy hắn ngay ở bên kia đường ngõ giáo giác.
Ra quán rượu, Thường Uy kính bộ xuyên qua đường phố, đi đến ngồi xổm ở rìa đường thùng rác cái khác Junio trước mặt.
Junio thật giống cái kẻ ngu si, ánh mắt sững sờ, phảng phất không thấy Thường Uy như thế.
Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt, tiểu tử ngươi giả vờ ngây ngốc là một tay hảo thủ, có điều nhưng không giấu giếm được ta.
Nói, hắn vô Junio vai, một tia mịt mờ ám kình dựa vào nảy vỗ một cái, đánh vào Junio trong cơ thể, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, Junio, cách đen trổ xa một chút.
Nói xong Thường Uy đứng lên đến,
ngậm thuốc lá hướng về đồn cảnh sát bên kia đi rồi. Junio cái này cặn bã đối với Thường Uy tới nói không thể tạo thành uy hiếp, nhưng cũng không thể không phòng thủ. Chí ít Encho tỷ đệ ở Junio loại này từng giết người ra hỏa trước mặt, khẳng định không còn sức đánh trả chút nào. Du lịch tiết đem kéo dài 5 ngày, này 5 ngày Thường Uy không ở Miệu Trấn, đối với tâm tâm niệm niệm nghĩ trả thù Thường Uy cùng Encho Junio mà nói, đây là cơ hội tốt. Hắn không có năng lực trả thù Thường Uy, nhưng Thường Uy không ở thời điểm, trả thù Encho nhưng dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó Thường Uy cho hắn rơi xuống cái đòn bí mật. Này một tia ám kình sẽ ở trong vòng 3 tiếng bạo phát, nhằm vào là Junio thận kinh lạc. Một khi bạo phát, Junio gặp cả người vô lực, sau đó tiêu ra máu, cuối cùng nằm trên giường. Chết là tạm thời sẽ không chết, nhưng chịu khổ là nhất định. Đi bộ trở lại đồn cảnh sát, cùng đủ kẻ chia tay, Thường Uy cùng Lín đã đi ra đồn cảnh sát. Thường Uy lúc rời đi, liếc mắt đồn cảnh sát trong đại sảnh một bên túi lầu tao, hắn từ cái tên này trên người cảm nhận được mãnh liệt ý. Nửa ngày không gặp, tại sao có thể có như thế mãnh liệt ý? Thường Uy tâm tư biến chuyển. Ta cho rằng ngươi gặp lái xe của ngươi. Lên Lín đã xe cảnh sát, Lín đã nói, vậy cũng là xe mới. Thường Uy nói, ngươi biết, bởi vì Junio duyên cớ, ta hứa hẹn mỗi ngày đưa đón Encho đi làm. Nhưng ven hồ trấn du lịch tiết này việc sự nhô ra, ta đến cho nàng một cái bảo đảm. Ta đem xe cho nàng mở. Ngươi vẫn đúng là đủ chu toàn. Lín đã nói, có thể như quả chỉ là một xe cảnh sát lời nói, Junio chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Ta mới vừa đã cảnh cáo hắn. Thường Uy nói, được rồi, hy vọng cảnh cáo của ngươi có hiệu quả. Lín đã nói, có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Có đủ kẻ ở, Junio không dám sảng bậy. Có thể đi. Hai người đi xe, một đường hướng nam, ra Miệu Trấn, dọc theo Tân Hồ đường cái, thẳng đến ven hồ trấn mà đi. Ven hồ trấn ngay ở Miệu Trấn đông nam, khoảng cách đại khái 15 km khoảng chừng, trái phải, không xa. Chương 212, ven hồ. Trên xe, Linh đã cho Thường Uy phổ cập Lạ Kệ Xỉ Đở trấn cơ bản tình hình. Lạ Kệ Xỉ Đở trấn quy mô theo chúng ta Miệu Trấn gần như, nhưng bọn họ hàng năm tổ chức du lịch tiết, trong thời gian này có thể kiếm một món hời. Vì thế bất luận đủ kẻ vẫn là đại dìm, đều biểu thị quá ước ao ghen tị. Lin đã nói, là kẻ sĩ đỡ chấn đồn cảnh sát cũng theo chúng ta gần như. Trước là như thế, bao quát cảnh sát trưởng ở bên trong, chỉ có 4 cái cảnh sát. Hiện tại chúng ta có thêm một mình ngươi. Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh. Thường Uy cười ha ha. Ngươi nhất định phải cảm tạ đủ kẻ. Chúng ta Miệu Trấn tình trạng kinh tế so với là kẻ sĩ đỡ chấn chênh lệch rất nhiều, mỗi thêm một cái cảnh sát, đồn cảnh sát gánh nặng tùy theo tăng lên một tầng. Đủ kẻ bài trừ rất nhiều khó khăn, mới nhường ngươi có hiện tại công việc này. Thường Uy gật đầu. Vì lẽ đó ta vẫn phi thường tôn trọng đủ kẻ. Điểm này Lín đã cũng chọn không mắc lỗi. Nàng gật gật đầu, ta biết. Đủ kẻ ánh mắt không ai bằng. Bởi vì ngươi, chúng ta bớt đi rất thật phiền phức. Chí ít trên trấn vấn đề trị an, được triệt để giải quyết. Tuy rằng ta vẫn bất mãn cho ngươi bạo lực, nhưng trên thực tế ta vẫn là rất tán thành. Chúng ta là cảnh sát vốn là bạo lực người. Sau đó tiếp theo trước đề tài, nàng nói, là kẻ si đờ chấn đồn cảnh sát trưởng gọi Juliet Forget. Là một cái nữ cảnh sát trưởng. Sau đó là bước phó cảnh sát trưởng cùng thang phổ sát, vị hai vị cảnh sát. Dĩ vãng du lịch tiết, chúng ta chủ yếu phụ trách dò xét quanh thân bờ hồ tình hình. Du lịch tiết chủ hội trường chính bọn hắn phụ trách. Hiểu rõ. Thường Uy gật đầu. Lại như phở ở đờ dịp nói như vậy. Lý Na cười cợt, du lịch tiết là bắt đuổi, cự hùng cùng bikini thiên hạ. Thường, ta cảm thấy phở ở đờ dịp kiến nghị rất tốt, ngươi hiện tại có chính thức công tác, đón lấy còn có thể tiếp nhận đủ kẻ chức vị, ngươi nên cân nhắc chính mình vấn đề cá nhân. Đùa giỡn. Thường Uy cười nói. Không, không có nói đùa. Lin đã nói, nghe, Thường, có một cái gia đình ổn định, đối với mỗi một người cảnh sát tới nói đều là lợi nhiều hơn hại. Đu kẹ cũng hy vọng ngươi có thể ở Miệu Trấn an cư lạc nghiệp. Hắn thậm chí, nói tới chỗ này, Lin đã trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi, Thường, ta cũng không thích hợp ngươi. Ta tháng sau liền muốn kết hôn. Thường Uy kinh ngạc nói, ngươi đối với ta thú vị. Lin đã nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cút. Thường Uy khà khà nói, được rồi, không đùa giỡn. Lin đã, ta vấn đề cá nhân, ta gặp tự mình giải quyết. Nếu như ngươi muốn giúp ta giải quyết, ngươi liền chính mình đến. Cút. Dài lâu Tân Hồ đường cái đến một nửa thời điểm tiến vào đồi đất khu vực. Lin đã nói, chính là địa hình như vậy, ngươi biết không, là kẻ sĩ đỡ chấn không giống chúng ta bên kia bờ hồ nghìn bài một điệu, bọn họ bên này ven hồ phong cảnh thay đổi thất thường, mọi người chăm xem không chán. So ra chúng ta bên kia không có bất kỳ ưu thế nào. Nàng chỉ vào những người gò đất, núi đá, ở bên hồ, những này gò đất thạch núi cùng hồ nước hình thành các loại hoặc hiểm trở hoặc kỳ dị quan cảnh, mà chúng ta không có. Là kẻ sĩ đỡ chấn rất nhanh sẽ đến. Đến đêm trước, Linh đã cùng là kẻ sĩ đỡ chấn cảnh sát trưởng dù lẹt thông một lần điện thoại. Vì lẽ đó ở tiến vào thôn chấn thời điểm, dù lẹt cảnh sát trưởng đã ở thôn chấn cầu chờ. Ha, Linh đã. Dù lẹt cảnh sát trưởng đại khái 37-38 tuổi, nếu như đi đi trên mặt nàng một ít đã rất rõ ràng nếp nhăn, nàng lúc còn trẻ, nhất định cũng là một cái mỹ nhân. Nàng cùng Linh đã ôm ấp, rất nhiệt tình. Sau đó Linh đã hướng về nàng giới thiệu Thường Uy, dù lẹt, đây là Thường, Niệu Trấn đồn cảnh sát phó cảnh sát trưởng. Dù lẹt kinh ngạc một hồi, cùng Thường Uy nắm tay, hoan nghênh ngươi, Thường. Cảm tạ. Thường cười ha ha. Hàn huyên một trận, Du Lẹt bắt đầu nói chính sự. Nàng nói, du lịch tiết đem vào ngày mai chính thức tổ chức, từ ngày hôm qua bắt đầu, đã lục tục có rất nhiều du khách đi đến là kẻ sĩ đờ chấn,
chúng ta hiện tại nhất định phải muốn bắt đầu bận túi bụi. Linda nói, Juliet, vẫn là cùng năm rồi như thế sao? Juliet gật gật đầu, không sai, ngươi cùng thường phụ trách phương Bắc Duyên Hồ khu vực. Nhiệm vụ chủ yếu là cảnh cáo những người du khách, cấm chỉ du khách tiến vào một ít khu vực nguy hiểm, phòng ngừa xảy ra bất chắc tình huống. Nàng lại bổ sung, du lịch tiết du khách, đại đa số đều là người trẻ tuổi, bọn họ yêu thích kích thích, ham muốn mạo hiểm. Nhưng bọn họ không biết thế giới hiểm ác. Càng là cảnh sát hiểm trở kỳ dị địa phương, là bọn họ thích nhất địa phương, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ta cần muốn các ngươi giúp ta chăm nom. Có địa đồ sao? Thường Uy hỏi. Đương nhiên. Du lại nói, hiện tại chính là ăn cơm thời gian, chúng ta đồng thời dùng cơm, sau đó buổi chiều chính thức bắt đầu công tác. Chỗ ăn cơm là dù lẹt cảnh sát trưởng trong nhà. Bởi vì du khách duyên cớ, trên trấn quán cơm cái gì, đều toàn lực vận chuyển tiếp đón du khách, ăn cơm cần muốn xếp hàng, này rất lãng phí thời gian. Ở du lẹt trong nhà, Thường Uy nhìn thấy dù lẹt ba đứa hải tử. Đại gọi giác, một học sinh trung học, tuổi tác so với Dô lớn một chút, xem ra cũng là cái tiểu thụ răng rớp. Tiểu nhân hai cái mới 7, 8 tuổi, một đứa con gái, gọi là Dạ, một cái tiểu tử, gọi Rèn. Ha, to con, ngươi tên là gì nhỉ? Lạ Dạ hiếu kỳ nhìn Thường Uy. Ở trong mắt nàng, Thường Uy là cái như là một ngọn núi to con. Ta tên Thường Uy, ngươi có thể gọi ta Thường. Thường Uy cười ha ha nhìn cái này tiểu bất điểm, ngươi gọi là Dạ, đúng không? Mụ mụ vừa nãy giới thiệu quá. Lạ Dạ nói. Vậy ngươi còn hỏi ta tên gì? Thường Uy đùa đứa nhỏ. Lạ Dạ nhất thời lưỡi lưỡi, không biết nên nói cái gì. Bên cạnh Rèn lại nói, chính thức biết nhau, lại như trong tivi như thế. Lạ Dạ lớn rồi sẽ là một ngôi sao lớn, to con, ngươi nên lấy ra camera chụp ảnh chung, sau đó nhất định sẽ rất đáng giá. Thường Uy nghe vậy cười ha ha, thật sao? Lạ Dạ dùng sức thật lòng gật đầu, không sai, ta sau đó chính là đại minh tinh. Giác bỏ lại máy truyền hình điều khiển từ xa khịt mũi con thường nói, cái kia đến thiên hoàng địa lão, ta cũng sẽ không giống ngươi. Lạ Dạ phản kích nói, yêu thích đại hùng cũng không dám nói. Giác tông lúc mặt đỏ tới mang hai, hắn vội vã che Lạ Dạ miệng, ngươi nói linh tinh gì vậy? Rèn một bên lỗ 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 le lưới, giác là cái đại kẻ vô dụng. Giác là cái đại kẻ vô dụng. Giác yêu thích đại hùng, giác yêu thích đại hùng. Ba huynh muội lập tức làm ầm ĩ lên, náo nhiệt cực điểm. Nghe, giác so với cái tạm dừng thủ thế, các ngươi chính là đối với các ngươi như vậy ca ca sao? Ta mỗi ngày chăm sóc các ngươi liền không niệm một điểm thật. Đây chính là kỳ nghỉ, ta vốn nên là cùng bạn học đi cắm trại hoặc là du lịch. Ngươi nên cùng mụ mụ nói như vậy. Lạ Dạ nói, ta còn không muốn ngươi chăm sóc đây. Ngươi cái này đại quỷ lười, mỗi lần chính mình ở một bên chơi điện thoại di động, ta gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng. Chương 213, phân phối nhiệm vụ. Được, đây chính là ngươi nói. Giác tức giận nói, Lạ Dạ, ngày mai chính các ngươi chơi, ta không chăm sóc các ngươi. Lạ Dạ cũng sẽ không bị hắn dọa đến, nàng bóp bóp khuôn mặt, đến xem ngươi đại hung đi thôi, ta cùng Rèn không cần ngươi, tự chúng ta chơi. Rèn ở một bên gật đầu liên tục. Thường Uy thấy huynh muội mấy cái huyên náo càng ngày càng quá đáng, lên đường, ha, hắc, có thể nghe ta nói vài câu sao? Lạ Dạ nhìn Thường Uy, to con, ngươi muốn nói cái gì? Thường Uy bật cười nói, vóc dáng nhỏ, tiên tính nữ hải xinh đẹp nhất. Lạ Dạ lập tức ý miệng, làm ra tiểu thục nữ dáng dấp. Thường Uy mới đúng giác nói, ngươi gọi giác. Giác gật gật đầu, ở Thường Uy nhìn kỹ, có chút không quá tự tại. Hết cách rồi, Thường Uy quá có lực uy hiếp, cao to cường tráng, lại như một đầu hổ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thường Uy hỏi hắn. 17, lập tức 18. Giác nói. Thường Uy gật đầu, ngươi làm trưởng kỳ chăm sóc đệ đệ muội muội mà cảm thấy buồn phiền. Không sai. Giác nói, ta hy sinh chính mình sở hữu nghiệp dư thời gian. Vậy ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Thường Uy nói. Giác tông lúc không biết nên nói cái gì. Ngươi là độc thân gia đình, dù lẹ cảnh sát trưởng muốn công tác. Nàng chỉ có một người, một đôi tay, chú ý không tới tất cả. Mà ngươi đã sắp muốn đầy 18 tuổi, có năng lực vì là mẹ của ngươi chia sẻ một ít phiền toái nhỏ, đúng không? 18 tuổi, đã là nam tử hán. Tiểu tử, đối với một cái nam tử hán mà nói, chơi chỉ có thể đặt tại thứ yếu địa vị. Huống hồ chăm sóc ngươi đệ đệ muội muội, cũng không phải một cái chuyện khó khăn. Thành tựu ca ca, ngươi có trách nhiệm chăm sóc bọn họ, làm vì mẹ ngươi nhi tử, ngươi cũng có trách nhiệm vì nàng chia sẻ áp lực. Bất luận từ người nào phương diện tới nói, ngươi cũng không trả lời nên đoán giận, ngươi nên đi tìm hiểu. Thương Uy nói, vỗ vô tiểu tử này vai, cường mạnh mẽ vai, không chỉ là dùng để giang đầu, còn có trách nhiệm. Coi chính mình là thành đại nhân, ngươi gặp trở nên càng thành thục, càng mạnh mẽ. Cửa phòng bếp, Linda cùng Dụ Lẹt nhìn tất cả những thứ này, Linda ôm Dụ Lẹt, thường là đủ kẻ lựa chọn người nối nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Đủ kẻ rất tinh mắt. Dụ Lẹt con mắt có chút hồng, nói, ta luôn luôn ham muốn giác lý giải ta, nhưng hắn đều là không có thể hiểu được. Ta cũng biết ta thua thiệt hắn, nhưng ta không có cách nào. Gặp tốt lên. Linda giơ lên cằm. Bên kia giác đã rơi vào trầm tư hình thức. Quyết định giác, Thường Uy đem đầu mâu chỉ về hai thằng nhóc. Lại đây. Hắn vây vây tay. Hai thằng nhóc bị Thường Uy đè ép, lại đây một người một bên, ngồi ở Thường Uy bên người. Tiểu hài tử tối nhận người yêu thích địa phương là đáng yêu. Thường Uy nói, Lạ Dạ, ngươi cảm thấy ngươi đáng yêu sao? Lạ Dạ gật gật đầu. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi chỉ có điểm đáng yêu, còn chưa đủ đáng yêu đây? Thường Uy nói. Không sai, Lạ Dạ chỉ có một chút đáng yêu. Rèn sen vào nói. Ngươi cũng vậy. Thường Uy nặn nặn tiểu tử này khuôn mặt, có nói mình như vậy tỉ tỉ sao?
rèn hơi co lại tiểu cái cổ. Giác chăm sóc các ngươi đến ghi nhớ hắn tốt. Thường Uy nói, các ngươi ngẫm lại, phía trên thế giới này, ngoại trừ dù lẹt cùng giác có thể toàn tâm toàn ý đối với các ngươi được, còn có người khác sao?
Không có.
Hai cái con vật nhỏ nhất thời không lời nào để nói. Giác tức sắp trở thành nam tử hán, mà các ngươi, rèn cũng phải lấy trở thành nam tử hán làm mục tiêu. Thường Uy mò đầu rết triển khai ra, lạ dạ muốn trở thành cô gái khả ái. Như vậy cái gì trọng yếu nhất đây?
Là lý giải.
Đương nhiên, hiện tại các ngươi khả năng không hiểu lắm, nhưng sau đó sẽ hiểu. Thường Uy hóa thân chi âm đại ca ca, đem ba cái đại thằng nhóc con thu thập ngoan ngoãn. Lúc ăn cơm, Thường Uy cùng Dù Lẹt xin lỗi, ta bao biện làm thay. Dù Lẹt nhưng rất cảm kích, không, ta nên cảm tạ ngươi, Thường, ngươi là một cái người rất tốt. Ha, lại một tấm người tốt thẻ, có điều ta tiếp nhận rồi. Sau khi ăn xong, công tác chính thức bắt đầu. Trên xe, Thường Uy cầm Dù Lẹt cho bọn họ bản đồ nghiên cứu một lúc, chỉ vào trên bản đồ mấy cái địa phương trọng yếu, này mấy nơi cũng có thể xuất hiện tình cảnh nguy hiểm. Linda, chúng ta cường điệu dò xét. Linda nhún vai, cùng năm rồi như thế. Lạ kệ sĩ đỡ trấn cảnh sát sát thực so với Mịu trấn tốt hơn rất nhiều. Hai người mở ra xe cảnh sát, dọc theo Tân Hồ đường cái chậm rãi chạy. Trên đường túm năm tụ ba, mỗi cách một đoạn cũng có thể nhìn thấy một ít du khách, hoặc là đang chụp ảnh, hoặc là cầm đồ câu cá, phao cứu sinh cái gì, chuẩn bị câu cá, xuống nước trêu chọc. Mỗi đến nhiều người địa phương, Thường Uy cùng Lín Đạ liền xuống xe, cầm kèn đồng cùng các du khách tiến hành tuyên truyền, nói cho những địa phương nào khả năng phát sinh nguy hiểm cấm chỉ tiếp cận, nói cho bọn họ biết nếu như gặp phải nguy hiểm nên làm sao tự cứu, phàm mỗi một loại này. Sự tình không lớn, nhưng phức tạp hơn nữa phiền phức. Một buổi xế chiều, bọn họ đi khắp mấy cái nguy hiểm đoạn đường, cho đến với phương bắc nơi sâu xa đã không nhìn thấy du khách hình bóng vùng hoang dã, mới lái xe trở về. Trở về trên đường, tương tự là một đường tuyên truyền về. Đến trên trấn, xa xa nhìn thấy Dù Lẹt đang theo một cái tên béo da đen cảnh sát thâm niên ở đường vừa nói chuyện. Lin đã nói, hắn là Búc, là kẻ si đời trấn phó cảnh sát trưởng. Thường Uy hiểu rõ. Đem xe ngừng ở một bên, hai người xuống xe, hướng về Dù Lẹt đi tới. Nghe được Dù Lẹt cùng Búc chính đang nói lời nói. Đã mất tích, gần phu nhân hướng về chúng ta cầu viện. Tại sao là cái này bước ngoặt? Dù Lẹt rất buồn phiền, chúng ta hiện tại nhiệm vụ đã rất nặng. Lúc này Thường Uy cùng Lín đã đến gần. Thường Uy nói, Dù Lẹt, xảy ra chuyện gì? Dù Lẹt vừa nhìn thấy Thường Uy, nở nụ cười, sau đó đối với Búc nói, đây là Thường, Nịu trấn phó cảnh sát trưởng, Lín đã ngươi biết. Đây là Búc, ta phó cảnh sát trưởng. Thường Uy cùng Búc nắm tay, nói, nghe tới thật giống xảy ra chuyện gì. Dù Lẹt, ngươi xem ra rất buồn phiền.
Đúng thế.
Dù Lẹt nói, thôn trấn phương Bắc Lao Ngân mất tích, gần phu nhân báo cảnh, muốn chúng ta đem hắn tìm trở về. Linda nói, du lịch tiết trong lúc phát sinh chuyện như vậy, sắp thực khiến người ta buồn phiền.
Đúng đấy.
Du Lẹt than thở, chúng ta vốn là cảnh lực liền giật gấu va vai. Tìm người lời nói, ta có thể hỗ trợ. Thường Uy cười nói, bác đoạn bờ hồ tạm thời không có phiền phải gì. Linda cũng nói, Thường là cái rất nhạy cả người, có hắn hỗ trợ, nên có thể hay mau đem người tìm tới. Du Lẹt nghe có chút động lòng, nhưng là bác đoạn dò xét cũng rất trọng yếu.
Không sao.
Linda cười nói, ta có thể. Liền quyết định để Thường Uy cùng Du Lẹt đi làm án tìm người. Lín đã tạm thời một mình phụ trách bắc đoạn bờ hồ dò xét tuyên truyền, nhất định phải mau chóng giải quyết. Búc nhắc nhở, ngày mai sẽ là du lịch tiết.
Du Lẹt nói, đây là tất nhiên.
Búc, trên trấn trật tự liền dựa vào ngươi,
không thành vấn đề.
Chương 214, thuyết giáo.